Chương 24, lành ít giữ nhiều quả nhiên là hương khói nguyện lực. Nhìn xem bạch quang lượn lờ, thần thái uy nghiêm tiền đường thủy thần, Trương Ngọc Đường theo bản năng nhớ tới kiếp trước xem qua một quyển sách bên trên, như vậy viết thế gian này vốn không có thần, chỉ là nhiều người bái rồi mới có thần. Thần là người bái đi ra. Ngưng tụ nhân khí, đã tiếp nhận hương khói, đã có được thần lực, tiểu thành thần. Cái này có tính không là hương khói thần đạo, bất quá, những này thần đã tiếp nhận nhân gian hương khói, sẽ vì người làm việc, căn bản không có tiên tiêu diêu tự tại, phản phất có một ngày, chúng thần có cầu không ứng, hương khói đoạn tuyệt, sẽ té xuống thần đàn. Thổn thức một tiếng, Trương Ngọc Đường thầm nghĩ ta xuyên việt một hồi, tuyệt không phải trở thành những này tay chân bình thường thần linh, ta muốn trở thành tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc thiên tiên, nghĩ thế nào lấy, tiểu du thế nào, thiên mặc kệ, địa không câu nệ, tiêu tiêu sái sái, vui vui sướng sướng, đời người như vậy mới gọi làm nhân sinh. Lại đánh giá một lần, ngoại trừ trong đại điện tràn ngập thần lực bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, đã thu âm dương thần phủ, trước mắt thần quang biến mất, thoáng như lúc trước. Thủy thần nương nương trong miếu, người càng ngày càng nhiều, tháp nhang cúng bái thần linh người nối liền không dứt, mỗi lần đều là cao hương một nén, cầu nguyện mong ước một phen sau đó, dáng vóc tiểu thủy rời đi, giống Trương Ngọc Đường như vậy đứng ở chỗ này, vô lễ dò xét thần linh, cũng duy nhất thằng này, không còn chi nhánh. Những này tới dâng hương người, từng cái đi vào sau, nhìn đến Trương Ngọc Đường vô lễ như thế, đều là nhìn hằm hằm một cái, phất tay áo rời đi. Nhìn bên cạnh A Bảo, kinh hồn tán đảm, lên tiếng nhắc nhở, công tử, nên cho thủy thần nương nương dâng hương. Được. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, lạnh nhạt nói, lấy ba trụ cao hương đến. A Bảo sớm tiểu chuẩn bị tốt, đem ba bó lại dài vừa thô hương đến đưa tới. Trương Ngọc Đường tiếp tại trong tay, đốt lên, rất cung kính đã bái ba lần, không vui không buồn cũng không sợ cầu, sau đó đem cao hương cắm ở đỉnh ba chân trong, tùy ý khói hương cuộn cuộn, tràn ngập tại chỉnh cái trong đại điện. Đi thôi. Chân qua hương, Trương Ngọc Đường dẫn hai người đi ra thủy thần nương nương đại điện. Công tử, ngươi cầu được là cái gì? A Bảo nhìn xem khoan thai tự đắc công tử, có chút tò mò hỏi. Trương Ngọc Đường tính cách hòa ái, đối đãi hạ nhân đối xử như nhau, chậm rãi những ngày hạ nhân, đối Trương Ngọc Đường cũng không lại thế nào câu thúc, có thể tương đối tự tại kể một ít bình thường người khác nô buộc không dám nói lời nói. Chỉ là lời này bị Lý Dũng nghe xong, tức khắc khiển trách, A Bảo, không cần luận hỏi, những vật này một khi nói ra, sẽ không linh á. Kỳ thật Lý Dũng cũng có chút tò mò, nhà mình công tử cầu cái gì, công danh? Vẫn là như hoa như ngọc mỹ nhân. A Bảo sắc mặt trắng nhợt, thấp giọng nói, thực xin lỗi, công tử, ta không nên hỏi, ngươi tuyệt đối không nên nói ra. Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, nhìn phía sau hai người, không có gì, nói ra cũng không có gì, bởi vì ta hoàn toàn không có sở cầu, chỉ là đơn thuần kính lễ thủy thần nương nương, thủy thần nương nương tạo phúc một phương, vốn hẳn nên đã bị kính lễ, sau lại nói cầu thần bái phận, không bằng cầu đã, mình mới là của mình thần, bản thân cường đại rồi, mới là cứng ngạnh đạo lý. A Bảo nghi hoặc, người gặp được phiền toái, không phải cần phải cầu thần bái phận, khẩn cầu thần phận phù hộ sao? Người gặp được phiền toái, có thể cầu thần bái phận, nếu là thần phận cũng gặp phải phiền toái, vậy hẳn là đi cầu ai đó. Thần phận cũng sẽ có phiền phải sao? Ai biết được, có lẽ sẽ có đi. Chủ tớ ba người ăn nói lung tung, thao thao bất tuyệt, nói xong một ít quỷ thần sự tình, làm cho phụ cận hương dân như gặp rắn giết, nhao nhao tránh né rời xa. Quỷ thần sự tình, không thể nhẹ nói. Nơi này hương dân phần lớn là thuần phát người, đối với quỷ thần tín ngưỡng, thành kính, đó là khắc cốt minh tâm, thấy Trương Ngọc Đường bực này vô thần luận giả, tự nhiên là không có bao nhiêu vui mừng. Coi như là một ít người đọc sách, thường thường nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng mỗi khi gặp đã đến đại khảo, kỳ thi cuối năm, cũng thường thường cúng bái thần linh cầu phận, như bái Văn Xương đại đế, thôi đấu tinh quân đợi các lộ quỷ thần. Thần Phật mà nói, đã thâm nhập nhân tâm. Chỉnh chỉnh cho tới chưa thời gian, đều ở đây du ngoạn trong lặng yên đã trôi qua, Lý Dũng thân thể cường tráng, Trương Ngọc Đường tu hành pháp môn, ngược lại không có cảm giác gì, A Bảo tuổi trẻ lực lượng chưa đủ, dần dần cảm thấy có chút thở hổng hộc. Đi, chúng ta tìm một chỗ, ăn một chút gì, nghỉ chân một chút, sau đó đi sông tiền đường bên trên nhìn một cái. Trương Ngọc Đường nhìn lướt qua A Bảo, hướng về phụ cận một chỗ tiệm cơm đi đến. A Bảo cảm động nhìn chằm chằm vào Trương Ngọc Đường bóng lưng, chợt cảm thấy Trương Ngọc Đường bóng lưng vô cùng cao lớn, công tử, thật là cái hiếm thấy tốt người. Cái này còn cần ngươi nói. Lý Dũng cùng A Bảo sát vai mà qua, ta Lý Dũng đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua như vậy thường cảm hạ nhân công tử. Tại trong tiệm ăn cơm, thoáng nghỉ ngơi một hồi, chủ tớ ba người hướng bờ sông tiền đường đi đến. Một đầu hùng vĩ mênh mông đại giang hiện hiện trước mắt, nhưng thấy sông tiền đường trong, thủy thế đại dương mênh mông, sóng cồn bạch không, kinh đảo phách ngạn, xoáy lên ngàn đống tuyết. Tốt một đầu đại giang trường hạ. Sông tiền đường bên trên, sóng lên sóng xuống, sóng lớn mãnh liệt, quay cuồng ra nhiều đóa bóng ánh bọt nước lên xuống trong, giống như bài sơn đảo hải, địa liệt sơn băng, lại giống như thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau, gào thét. Tư thế hào hùng, âm thanh vang chín tầng trời, dường như lôi chấn bình thường. Đông nhiên tứ phía tiếng trống liền dắt lên, tại nghìn vạn người trước mắt, giang triều lần nữa đột nhiên tuôn, cuốn theo lôi oanh của mình y hệt nổ mạnh, lao nhanh tới, Thương Hải tựa hồ muốn đem nước của nó toàn bộ khuynh đảo ở chỗ này. Mà càng thêm thần kỳ là, sóng lớn đầu đỉnh sóng vậy mà ngao đứng thẳng mấy vị kiện tráng lộng triều dũng sĩ, bọn hắn theo sóng ẩn hiện, mà tay buộc cờ đỏ nhưng thủy chung không ngập ước, đây thật là hạng gì địa kinh tâm động phách cùng làm người xúc động. Lộng triều nhân, Trương Ngọc Đường chủ tớ ba người, cũng nhìn nhiệt huyết sôi trào, cao giọng làm cho này chút ít dũng sĩ hoan hô. Cảm giác hưng phấn giật vung nó biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Trương Ngọc Đường trong mắt hào quang bắn ra bốn phía, cao giọng quát, "Lý Dũng, A Bảo bày sẵn bút mực, công tử ta muốn viết chữ." "Là, công tử." "Hảo thơ phối tốt cảnh, tình cảnh giao hòa." Tại tình cảnh như vậy xuống, tại sao có thể không có hảo thơ? Cái lúc này, tại sông tiền đường hai bờ, sớm có thật nhiều văn nhân mặc khách, chuyển động trong tay bút, viết xuống trong lòng hào hùng. Ngày tốt cảnh đẹp, sóng cồn ngập trời. Giờ bảo hảo. Lý Dũng, A Bảo một người kéo lấy một đầu, một tấm vải dài kéo ra. Được. Trương Ngọc Đường cuồng cười một tiếng, giống bay phượng múa, cử bút mà viết, vung lên mà đến, trường ngữ quan triều, mãn quách nhân tranh giang thượng vọng. Lai nghi thương hải tận thành không, vạn diện cổ thanh trung. Lộng triều nhi hướng đào đầu lập, thủ bà hồng kỳ kỳ bất thấp. Việt lai kỳ hướng mộng trung khán, mộng giác thượng tâm hàn. Vải dài ở giữa viết xuống danh tự tiểu tiền tử. Xem triều xúc động, tiền đường Trương Ngọc Đường. Vạn chống cùng đánh, thanh thế rung trời, lộng triều nhân phủ đầu đứng ngạo nghễ, khiến người ta cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Cái này cảnh bao la hùng vĩ, cái này người hào kiệt, cái này từ tuyệt hảo. Ở một bên xem triều người, phần lớn đều là văn nhân mặc khách, quan lại quyền quý, có mắt sắc nhìn đến Trương Ngọc Đường biết cái này đầu tiểu tuyệt tử, nhịn không được cao giọng ca ngợi lên. Đây không phải tiền đường thần đồng Trương Ngọc Đường, chắc không được có thể viết ra tốt như vậy tử. Ta nghe người ta nói, hắn 7 tuổi thời điểm cũng viết qua một bài điệp luyến hoa. Sớm có mắt sắc người nhận ra cái này phong thần như ngọc tiểu công tử, đúng là Trương phủ thiếu gia Trương Ngọc Đường. Đúng vậy à, đúng vậy à, ta cũng nghe nói cái kia đầu điệp luyến hoa vừa ra, thế gian không tiếp tục điệp luyến hoa. Một đứa bé con có thể viết ra cái gì tốt tử, ngươi niệm đi ra nghe một chút. Có người ca ngợi, tự khó tránh khỏi có người đố kỵ. Niệm tự niệm, ta không tin ngươi có thể viết ra so Trương công tử khá tốt điệp luyến hoa. Có người đố kỵ, tự nhiên cũng có người giữ gìn, lập tức tự cao giọng thì thầm, duyệt tận thiên ngai ly biệt khổ, bất đạo quy lai, linh lạc hoa như hứa. Hoa để tương khán vô nhất ngữ, lục song xuân giữ thiên câu mạc. Đại bả tương tư đăng hạ tố, nhất lũ tân hoan, cửu hận tiên thiên lũ. Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan tử kính hoa tử thụ. Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan tử kính hoa tử thụ nghe được người, thương nhiên được thất, như vậy tử, thật sự là một đứa bé con biết sao? Như thế nào không phải? Lúc trước Vĩnh Phong học đường khiêu chiến Minh Dương học đường, Trương công tử vừa ra tay, Vĩnh Phong học đường Chu Bắc Văn đều không dám động tĩnh. Phu cận Vĩnh Phong học đường người nghe xong, đều bị phồng mũi trợn mắt, lửa giận tiêu đốt, lại không thể làm gì. Học vấn chưa đủ, tài nghệ không bằng người, thì như thế nào chắn được mọi người lời ra tiếng bảo? Tốt một thiếu niên. Phu cận rất nhiều người, tức khắc đưa ánh mắt ngưng tụ tại Trương Ngọc Đường trên người, thậm chí có những người này bắt đầu âm thầm nghe ngóng Trương Ngọc Đường thân thế, nghe nói Trương Ngọc Đường chưa hôn phối, lại muốn tham gia năm nay đại khảo, kỳ thi cuối năm, thời điểm. Một ít ra có nữ nhi người ta, bắt đầu âm thầm động tâm. Đây chính là cưới rồng quái tế, động tâm không bằng hành động, cần trước xuống tay cho nhanh. Ai nha, có người rơi xuống nước. Đang đánh giá Trương Ngọc Đường thời điểm, đột nhiên trong đám người truyền đến hoảng sợ hô to, Trương Ngọc Đường phóng mắt nhìn đi, chính gặp một người buôn tẩu như bay, áo dài bồng bềnh, mấy bước bước vào đại gian trong, không chút do dự nhảy xuống. Cha. Bên hai truyền đến quen thuộc thanh âm, chính gặp Hứa Tiên kêu khóc, hướng nhảy xuống nước trung niên nhân chạy tới, bên cạnh đi theo thần sắc thương hoàng Hứa Tiểu Dung, hoa dung thất sắc, mặt hàm sợ hãi. Chẳng lẽ là Hứa đại phu? Ánh mắt ngưng tụ, Trương Ngọc Đường hướng trong nước nhìn lại, tức khắc lại càng hoảng sợ. Tiên đường trong nước, vô số cổ âm khí phóng lên trời, nối thành một mảnh, giống như khói báo động. Thủy quỷ âm khí, cái này cần đã chết bao nhiêu người? Trương Ngọc Đường minh bạch, đây là người chết đuối, đang tìm thế thân. Hứa đại phu lần đi, lành ít dữ nhiều. DS, thứ hai canh hai đưa đến, chỉ cầu bên trên phân loại bảng, cái gì cũng không nói rồi, mọi người ủng hộ đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, thiên địa có chính khí theo phụ cận người trong miệng, chậm rãi nghe rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, like, vừa rồi lộng triều nhân đứng ngạo nghệ trên sóng biển thời điểm, có một vị phu nhân, cách quá gần, bị sông tới đầu sóng, bao phủ tiến sông tiền đường trong. Đầu sóng thế đại lực trầm, phu nhân kia căn bản không kịp phản ứng. Mà một màn này, vừa mới bị thân ở một bên Hứa đại phu nhìn đến, lập tức phấn đấu quên mình nhảy xuống. Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong căn bản không có diễn Hứa Tiên khi còn bé sự tình, vừa ra trận, chính là phụ mẫu đều mất, người đã trưởng thành. Nhìn xem nhảy xuống nước Hứa đại phu, Trương Ngọc Đường tinh thần phong thả, chẳng lẽ Hứa Tiên phụ thân chính là ở thời điểm này qua đời, tốt như vậy người, không nên sớm như vậy chết đi. Người tốt sống không lâu, bại hoại sống ngàn năm, thiên đạo không phải là như vậy. Người tốt đều cần phải sống lâu trăm tuổi, phúc thọ liên miên. Bọt nước cuồn cuộn, sóng lớn mãnh liệt, người bên bờ đều tĩnh tâm đến, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng cuồn cuộn trong nước sông. Cái kia một đám áo trắng, cái kia thong dong nhẹ dựng, là nhân tính tại thăng hoa. Đại giang trong, Hứa đại phu ra sức du động, một phát bắt được tay của cô gái kia, hướng về bên cạnh bờ đi về phía trước. Bờ sông bên trên, Hứa Tiên khóc nỉ non, Tiểu Dung ngắm nhìn. Xoát, cổ âm khí trùng thiên, phô thiên cái địa lao qua, như hát vân tại hội tụ. Âm khí trong quỷ khóc thần đạo, cùng một chỗ hướng về Hứa đại phu, còn có Hứa đại phu trong tay nữ nhân đánh tới. Chết, chết, đều đi tìm chết. Làm của ta thế thân đi, ta rốt cục không chịu lấy như vậy khổ, ta muốn đi đầu thai, ta cũng muốn đi luân hồi, luân hồi, luân hồi. Quỷ vực chiếm chiếp, hàn khí bức người. Quỷ bật ngươi dám. Nhìn xem đánh về phía Hứa đại phu vô số quỷ hồn, Trương Ngọc Đường nổi giận gầm lên một tiếng, nhân mạng quan thiên phía dưới, cũng chú ý không được tiết lộ hành tích của mình, đi nhanh một bước, như trường hồng có nhật, như ưng kích trường không. Ngay lập tức là đến bờ sông tiền đường. Đi. Lục quang lóe lên, một lá thuyền xanh hiện hiện dưới chân, nâng Trương Ngọc Đường, phiêu hướng Hứa đại phu đỉnh đầu. Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, ư nhân biết hạo nhiên, bái hổ tắc thương minh, trừ tà phủ, đốt. Một, chân đạp cương đấu, quang minh lâm liệt, trong tay một bả trừ tà phủ gắn ra ngoài, thuận phong mà đốt, rơi ở trên mặt nước. Trừ tà phù một đốt, lập tức có dương cương chính khí hội tụ, cường đại dương khí bài sơn đảo hải một dạng, mang theo bao phủ hết thể dễ như trở bàn tay xu thế, quét ngang tại chỗ. Sở hữu âm khí, bị dương khí xông lên mà tán. Hứa đại phu, nhanh đưa tay cho ta. Một lá thuyền xanh bên trên, Trương Ngọc Đường lên tiếng la hét, xuyên thấu quần quần tiếng sóng, truyền vào Hứa đại phu trong lốt hai. Tiếp được, giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, Hứa đại phu thuần hậu thanh âm truyền ra rất xa, một nữ nhân bị Hứa đại phu hai tay nâng ra khỏi mặt nước, mà chính hắn, cả người ngay lập tức vừa chìm xuống nước bên trong. Được, Trương Ngọc Đường không dám thất lễ, giờ khắc này, giá trị thiên kim. Một chiếc thuyền con tùy tâm mà động, gào thét mà đi, sát qua mặt nước, một bà ôm lấy ngâm nước nữ nhân, đặt ở một chiếc thuyền con bên trên, vừa quay đầu lại, xuyên thấu qua mặt nước, chỉ thấy Hứa đại phu trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, khoan thai trầm xuống. Cái này chốc lát thời gian, đã tiêu hao hết Hứa đại phu khí lực cả người, hắn cũng không muốn chết, nhưng hắn lại rốt cuộc không có khí lực chống đỡ tiếp. Vừa rồi đem cái này ngâm nước nữ nhân kéo lên mặt nước, cũng là dựa vào một cố kiên định ý chí. Lúc này thời điểm, người đã cứu được, khí bừng lòng, không thể kiên trì được nữa, đã nghĩ như vậy lặng lặng thiết đi, một giấc ngủ đến vĩnh viễn. Con của ta cuối cùng ánh mắt định dạng tại bên cạnh bờ, một cái thiếu nữ, một thiếu niên. Thiếu nữ kia thật chặt đem thiếu niên kéo, lệ rơi đầy mặt. Phụ thân một tiếng khóc ròng, tê tâm liệt phế, nhu chàng đứt từng khúc. Hứa đại phu chịu đựng. Trương Ngọc Đường hai mắt lánh điện bắn ra bốn phía, quét ngang cái này một mảnh quỷ vực, vô số âm hồn lại dâng lên, muốn nâng Hứa đại phu cho bọn hắn làm thế thân. Một bút thiên địa động, hai bút quỷ thần kinh. Rút lên trường kiếm bên hông, huy vũ giữa trời, một đám kiếm mang thông thiên, sáng chói kiếm quang thẳng tắp xỏ xuyên qua rộng lớn bầu trời, vô cùng vô tận hạo nhiên chi khí, tại trường kiếm vũ động xuống, bắt đầu hội tụ. Thiên địa hưu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Hai, bạch sát quang mang tràn ngập, bao trùm lấy tất cả sông tiền đường, chính khí mênh mông cuồn cuộn, quét dọn hết thảy khói mù. Trương Ngọc Đường như một tôn thiên thần bình thường, đứng ở nơi đó, kiếm chỉ thương cung, thần quang bao phủ. Sở hữu âm hồn, tại thời khắc này, tan thành mây khói, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Xua tán đi âm hồn, Trương Ngọc Đường bịch một tiếng, nhảy xuống nước. Dây vàng áo ngọc đang phát sáng, chống cự lại trong nước áp lực. Lúc này Trương Ngọc Đường giống như từ trên trời hạ phàm kim đồng, hào quang lóng lánh, ở trong nước du động, tìm kiếm được Hứa đại phu thân thể, dùng sức nổi lên mặt nước. Đến, một mảnh thuyền xanh lao xuống, mang theo một mảnh bọt nước, đi xuyên qua trong nước. Hai người phù ở mặt nước, một thuyền xuyên qua trong nước, thuyền xanh nhập thủy, nước gợn trầm đồng, hào quang màu xanh lục nháy mắt hình thành một mảnh cái trụ, bao phủ xuống. Thuyền hai đầu, một đầu nằm ngâm nước nữ nhân, một đầu đứng lấy Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường trong tay, vững vàng ôm Hứa đại phu, đứng vững đầu thuyền, hào quang diễm diễm, chậm rãi rơi vào bờ sông. Thần đồng, kim đồng, bầu trời kỳ lân tử, nhân gian điên hà tiên. Là văn khúc tinh hạ phàm, thoáng như thần thoại phát sinh ở trước mắt, hào quang vạn đạo, thiếu niên nô lên cao, tại sông tiền đường phụ cận người, sôi trào. Một cái thiếu niên, một cái thiếu niên thần tiên. Nhanh, Trương Ngọc Đường rơi vào bên cạnh bờ, thu thuyền xanh, tản thần quang, đem ngâm nước nữ nhân, Hứa đại phu để xuống, kêu gọi, nhanh cho người đưa cho bọn hắn làm hô hấp nhân tạo. Cái gì là hô hấp nhân tạo? Hứa Kiểu Dung ở một bên hỏi. Đi theo ta làm. Trương Ngọc Đường trên mặt mang theo nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Hai tay nắm tay, mãnh liệt mà đập nện tại Hứa đại phu ngực. Trương Ngọc Đường, ngươi làm cái gì vậy? Một bên Hứa Tiên nổi giận. Hứa Kiểu Dung cũng sững sờ đấy. Còn đứng ngây đó làm gì, ngươi muốn cho nàng chết sao? Trương Ngọc Đường trợn mắt tròn xoe, hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Kiểu Dung nhất nhãn, giống như một đầu hung tàn ác lang, ánh mắt sâu kín. Hứa Kiểu Dung cúi đầu, không nói gì, hai mắt đẫm lệ mông lung, phất tay ngăn trở muốn lên trước Hứa Tiên, sau đó học Trương Ngọc Đường bộ dáng, một quyền hoành kích tại ngâm nước nữ nhân ngực. Vô cùng dùng sức. Nhìn ra, vô cùng dùng sức. Hẳn là nghẹn đủ khí lực. Nữ nhân đang chết, là ngươi để cho cha ta gặp bất chắc. Một bên Trương Ngọc Đường nhìn xem Hứa Kiểu Dung hung ác, phỏng đoán lấy Hứa Kiểu Dung nghĩ cách ngực đã trúng mấy quyền, Hứa đại phu, ngâm nước nữ nhân đều nổ ra một mảnh nước bẩn, sắc mặt bắt đầu trở nên hơi hồng nhuận vết rớt. Miệng đối với miệng, hô hấp, dùng sức hô hấp. Một bên Trương Ngọc Đường ra lệnh, sau đó chính mình nhắm mắt lại, đối với Hứa đại phu miệng rộng út xuống. Nụ hôn đầu của ta a, cứ như vậy hiến tặng cho một cái lao nam nhân. Hô hấp lại hô hấp không ngừng mà hô hấp, dẫn dắt đến hai người tìm đập khôi phục bình thường. Phốc, ngâm nước nữ nhân hồi tỉnh lại, dị thường suy yếu, trên mặt tái nhợt lộ ra một chút hồng nhuận vết rớt. Tốt rồi, cứu sống một cái. Bên cạnh người có chút vui mừng nhìn xem sống lại nữ nhân. Hứa đại phu cũng khôi phục tim đập, chỉ là con mắt ý nguyên thật lâu nhắm, không có mở ra, giống như là chìm vào giấc ngủ một dạng. Làm sao bây giờ? Cha ta, hắn làm sao vậy? Hứa Kiểu Dung hoa dung thất sắc, hai mắt mơ hồ đẫm lệ, nhìn trước mắt Trương Ngọc Đường, gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn. Ngươi mau cứu cha ta, mau cứu cha ta, chỉ cần ngươi có thể cứu sống cha ta, ta cho ngươi làm thiếp, làm tỷ nữ, làm cái gì đều có thể. Yên tĩnh. Nhìn xem có chút thất thường Hứa Kiểu Dung, Trương Ngọc Đường nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh vào Hứa Kiểu Dung cái hốc. Hứa Kiểu Dung té xỉu đi qua. Mang tốt tỷ tỷ của ngươi, a bảo ngươi cũng hỗ trợ, vị lấy bọn hắn trở lại bảo an đường. Đứng ở nơi đó, Trương Ngọc Đường thong dong chỉ huy, Lý Dũng, ngươi đi qua, lưng con Hứa đại phu. Hai người không dám nhiều lời, Hứa Tiên cũng là lặng lặng nghe Trương Ngọc Đường chỉ huy, hai mảnh bờ môi cắn trắng bệnh. Ngay trong nháy mắt này, Hứa Tiên phảng phất cao lớn hơn không ít, không lại giống là một cái 8 tuổi hải tử. Đi, mọi người mang theo Hứa đại phu. Hứa Kiểu Dung trở lại bảo an đường, mà ngâm nước nữ nhân cũng bị người nhà của nàng dơ lên về trong nhà tĩnh dưỡng. Nguyên lai là ngươi. Tại Trương Ngọc Đường sau lưng, Trần Đại Công Tử mới vừa từ Trương Ngọc Đường phi thiên độn địa trong rung động, phục hồi tinh thần lại, chợt nghiến răng nghiến lợi hờn nói, ngươi cái này yêu nhân, vừa rồi nhất định là ngươi giả thần giả quỷ, hù dọa bản đại công tử, chẳng những để cho bản đại công tử không có được mỹ nhân, còn mất mặt xấu hổ, bổn công tử tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, muốn thông qua lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, không có cửa đâu cưng, không chỉ như thế, bổn công tử còn muốn chơi chết ngươi, cho ngươi thân bại danh liệt, chết không hắn chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, Hoàng Tuyền trở lại bảo an đường trong, Trương Ngọc Đường làm cho Lý Dũng đem Hứa Đại Phu đặt nhẹ nhẹ ở trên giường, buồn vô cớ thở dài. Chẳng lẽ Hứa Đại Phu tốt như vậy một người, tiểu chết như vậy sao? Hết thảy đều là ý trời, hết thảy đều là vận mệnh, ai cũng trốn không rời sao? Phu thân tỉnh lại Hứa Kiều Dung, đi lại giấu Diêm San, cơ hồ muốn đứng không yên, một đầu nào vào trước giường, vùi đầu khóc giống. Thanh âm khóc đến khàn giọng, nước mắt như mưa như chút nước, nhuốm ướt ống tay áo, thấm ướt ga giường. Ngọc Đường, ngươi là thần đồng, là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Nhìn xem một bên Trương Ngọc Đường, hình như Lê Hoa Đái Vũ Hứa Tiểu Dung, con mắt thoáng cái sáng lên, vì đi đến Trương Ngọc Đường bên cạnh, liều mạng dập đầu lấy đầu, cái chán cổ lên, vết máu loang lổ, van cầu ngươi, mau cứu cha ta, hắn là người tốt, không nên chết như vậy, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, làm cái gì đều có thể. Vẻ mặt hốt hoảng, đau nhức đến điên cuồng. Bên cạnh Hứa Tiên ngơ ngác nhìn, sững sờ, ngây ngốc, tay chân vô thố. Lúc này, cũng cuống quýt theo tỉ tỉ quỳ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Ngọc Đường, cầu ngươi. A Bảo, Lý Dung đứng ở một bên, cũng nhìn bành mắt đỏ bừng, thanh âm có chút nghẹn nào, công tử, ngươi nếu như có biện pháp, tiểu mau cứu Hứa Đại Phu đi, Hứa Đại Phu trị bệnh cứu người, sửa câu trải đường, làm nhiều như vậy chuyện tốt, không nên chết như vậy. Ai, các ngươi làm cái gì vậy lâu này? Trương Ngọc Đường cuống quýt tránh ra một bên, bước nhanh đi đến Hứa Tiểu Dung, Hứa Tiên bên cạnh, một tay một cái, kéo lên, ta cũng không nói không cứu, ta hết sức nỗ lực, có thể hay không cứu trở về, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Quay người đi đến trước giường, duỗi tay lần mò Hứa Đại Phu trong lòng, còn có chút nhiệt khí, Trương Ngọc Đường trên mặt vui vẻ, phân phó lấy, Lý Dũng, ngươi nhanh đi tìm một chiếc lớn hơn một chút thất tinh đăng tới, lốt lên, đặt ở Hứa Đại Phu đầu giường, bất luận kẻ nào không thể tới gần, nếu là thất tinh đăng có thể sáng qua đêm nay, Hứa Đại Phu còn có thể cứu lại được, nếu là đèn tắt, thì người vong. Là, công tử. Lý Dũng nghe xong, bề buộn cùng Hứa Tiên cùng một chỗ đại chạy đi, ra đến bên ngoài, cầm một chiếc thất tinh đăng tới. Cái này chén thất tinh đăng khá lớn, hình như một cái hồ lô, hai đầu tròn mép, chính giữa tiêm tế, toàn thân màu thạch anh, bên trong đầy đủ dầu tháp, đủ có thể đủ thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Dầm vào hào. Đèn diễm lao ra có một trường rất cao, sáng ngời đèn đóm chiếu rọi, tràn đầy cả phòng. Tiểu Dung, ngươi đi đem gian phòng sở hữu khe hở, tận lực phong bế, đừng cho gió thổi tới, để tránh thổi tắt thất tinh đăng. Hứa Tiên, A Bảo, các ngươi gác cửa ra vào, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lý Dũng, ngươi đi tìm một đầu tươi đẹp đỏ thắm vào gà trống, sau đó mang theo một cái bát to, một nắm hạt ngô, một chồng giấy vàng, mấy bó hương đến tới, nhanh đi mau trở về. Là, công tử. Biết rõ công tử lại muốn làm phép, Lý Dũng đè nén hưng phấn, ngạc nhiên chi tỉnh, bước nhanh như bay, ra ngoài chuẩn bị. Mà Trương Ngọc Đường chính mình đem trong phòng một cái bàn đồng đưa, đặt ở Hứa Đại Phu ngay phía trước, ước chừng 3 mét xa địa phương. Tiểu Dung, lấy một chậu nước trong đến. Ừm. Phong kín tốt gian phòng Hứa Tiểu Dung, cúi đầu bước nhanh, từ trong phòng bếp lấy ra một chậu nước trong đến. Trương Ngọc Đường rửa một chút tay cùng mặt, trà lau sạch sẽ, để cho Hứa Tiểu Dung thu thập ra ngoài, sau đó một người lặng lặng khoanh chân ngồi trên mặt đất, bên hông truy tinh kiếm cởi xuống, nằm ngang ở đầu gối trước. Chậm rãi điều hòa hô hấp, tâm bình khí hòa, thần thái như thường, cảm ứng chư thiên thần phận. Công tử, đều chuẩn bị xong. Không một chút thời gian, Lý Dũng mang theo một đầu đỏ thấm gà trống, còn có giấy vàng, hương nến, hạt ngô đã đi tới, để lên bàn. Tốt, các ngươi bảo vệ cẩn thận bốn phía, tuyệt đối không thể cho người xuống tới. Yên tâm đi, phải có người muốn xuống tới, trừ phi đạp trên thi thể của ta đi qua. Lý Dũng một vỗ ngực, cùng Hứa Tiên, A Bảo hai người cùng một chỗ gác đại môn. Hứa Kiều Dung lặng lặng đứng ở nơi đó, cắn chặt môi, chính là bất động. Vậy ngươi ở tại chỗ này cũng tốt, một hồi không phải sợ, càng chớ có lên tiếng. Nhìn thoáng qua cái này có chút cố chấp nữ tử, Trương Ngọc Đường từ dưới đất đứng lên. Trên mặt bàn hai bên điểm hai căn ngọn nến, ánh lửa sáng quắc, ở giữa một chén, trong chén để đó tràn đầy mễ, vàng óng ánh gạo, khỏa khỏa no đủ. Đứng ở nơi đó, lặng yên mặc niệm một đoạn chú. Trương Ngọc Đường đem ba bó cao hương vòng quanh ngọn nến xoay ba vòng, hòa với giấy vàng nhẹ nhõm, cắm ở trong đống gạo. Trường kiếm trong tay khẽ múa, hàn quang huy sái, phong vân biến sắc. Máu gà mở đường, gà hồn văng lên, nhanh đi địa phủ, truy hồi Hứa Đại Phu thần hồn. Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, đốt. Một bả nhấc lên trên đất đỏ thâm gà trống, một kiếm huy động, cắt đứt dây thừng, chém dụng đầu gà, nóng hổi máu gà vẩy ra đi ra, nhuộm đỏ một mảnh. Dẫn theo chặt đầu gà trống, đem huyết phóng tới trong chén, đổ đầy nửa bát huyết sau, đem gà trống đặt ở trên bàn. Bưng lên chén, nhìn qua trước bàn, đổ ra ngoài. Đi, thần hồn xuất hiếu, gà trống dẫn đường. Trương Ngọc Đường chân đạp cương đấu, vung vẩy thần kiếm, hứa ra trên không, tức khắc lôi minh cuộn cuộn, thiểm điện tung hành, một cơn gió lớn bình đi lên, trong cùng phong quỷ ảnh chập chờn, giữ tận cùng bố. Mà ở trước pháp bàn, tức khắc âm khí cuộn cuộn, thần khóc quỷ gào không ngừng, đều vây quanh Trương Ngọc Đường đảo quanh. Vũ động một hồi, lại niệm một đoạn chú, Trương Ngọc Đường trong tay nắm bắt một cái thần quyết, chậm rãi ngồi trên mặt đất, đứng im bất động. Mà ở phàm nhân không thấy được địa phương, Trương Ngọc Đường thần hồn xuất hiếu, tắm rửa nhiệt huyết, eo khóa bảo kiếm, âm dương thần phù hộ thân, cưới một đầu anh vũ thần tuấn đỏ thâm gà trống, nhanh tựa như tia chớp, hướng về địa phủ phương hướng bay đi. Đỏ thâm gà trống hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, có một đầu con nghệ lớn, toàn thân huyết khí trùng tiên, như liệt diễm bay lên không, xuề hai cánh, lại như khổng tước xuề đuôi, uy phong lấm lấm, gió chỉ lôi điện. Trương Ngọc Đường ngồi ở trên lưng gà, dọc theo một đầu sâu kín đường dài, một đường buôn tập, đường dài hai bên âm khí âm u ám nhìn không tới bất kỳ vật gì, mà ở đường dài trên không, có lấy một mảnh dài hẹp hồn phách nổi lơ lửng, hồn phách phía sau đi theo từng vị quỷ sai nha dịch. Những này quỷ sai, tay cầm cái nĩa xin phép, diện mục dữ tợn, hét lớn, xua đuổi lấy những hồn phách này đi về phía trước. Đường Hoàng Tuyển. Trương Ngọc Đường ý thức được, chính mình chỗ đi con đường này, đúng là thông hướng quỷ môn quan đường Hoàng Tuyển. Được đi nhanh lên, vạn nhất Hứa đại phu đã qua quỷ môn quan, còn muốn cứu, tiêu không còn kịp rồi. Trên đường Hoàng Tuyển, âm vụ che trời, mơ hồ tịch liêu. Hứa đại phu cảm giác tiêu tại chìm vào trong nước trong chốc lát, cả người giống như là linh hồn xuất hiếu, ngơ ngác lơ lửng tại sông tiền đường trên không, nhìn xem bên cạnh bờ thuốc thiết nhi nữ, lòng như lao cát. Đa tưởng vươn tay, đi vớt ve một cái, an ủi bọn hắn cực kỳ bi ai trái tim. Giờ bảo hảo. Trong nước đột nhiên rỗi ra một đầu tráng kiện khóa sắt, dùng khí thế xét đánh không kịp bưng hai, một bả khóa lại Hứa đại phu, nam kéo, vượt qua đại thủy, hướng về dưới mặt đất đi đến. Khóa sắt ra thân, Hứa đại phu phấn khởi chống cự, quắc, ngươi là ai, ta phạm cái gì tội, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Phía trước người nọ quay đầu lại cười một tiếng, còn có thể đi chỗ nào, ngươi đã bị chết, đương nhiên phải đi âm tào địa phủ, chờ thẩm phán. Cái gì? Ta đã bị chết? Hứa đại phu thất vọng mất mát, khi còn sống ký ức mãnh liệt mà đến, nguyên lai, ta là cứu người, chết đối chính mình. Nhìn một cái dưới chân một đầu không có cuối đường, đen kịt u ám, đây là đi thông địa phủ đường Hoàng Tuyển sao? Nhớ tới trước khi chết, nhìn đến khóc nỉ non lấy nhi nữ, Hứa đại phu nhịn không được lên tiếng nói, vị này quỷ đại ca, ngươi là quỷ sai, có thể hay không dàn xếp một cái, để cho ta về nhà nhìn nhìn lại của ta một đôi nhi nữ, sau đó lại đi theo ngươi địa phủ. Phía trước quỷ bật, kéo lấy xích sắt, nhanh chóng đi về phía trước, tức giận, nhìn cái gì vậy, người đều chết hết, xem còn có cái gì ý tứ, chúng ta nhanh đi địa phủ, ta giao nộp trưởng, ngươi trở thành của ta kẻ chết hay, ta cũng vậy là có thể chuyển thế đầu thai tiêu giao khoái hoạt đi, cái kia địa phương quỷ quái, thật không phải quỷ ngốc địa phương, ta rốt cục không muốn tại nơi đó ngây ngốc từng phút từng giây. Kẻ chết hay? Hứa đại phu giận tím mặt, ngươi nói ta là của ngươi kẻ chết hay, ngươi là tiền đường thủy quỷ, ngâm nước mà chết thủy quỷ, không có thế thân, tiểu không thể chuyển thế đầu thai. Thông minh. Quỷ vật gầm rú một tiếng, cảm giác hưng phấn giật vung nó biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, ta lập tức tiểu muốn giải thoát rồi, về sau, chỉ cần ngươi sẽ tìm một cái thế thân, cũng giống vậy có thể một lần nữa chuyển thế đầu thai. Hứa đại phu một bà kéo lấy xích sắt, cả giận nói, ta không muốn làm kẻ chết thay, ta cũng sẽ không đi hại người, điều này cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Quỷ vật hai mắt để đó tinh quang, nhìn xem một tòa cao cao hùng quan sừng sững phía trước. Hùng quan thẳng nhập vô cùng cao xa chi địa, toàn bộ là dùng bạch cốt âm u xây đắp, vết máu loang lổ, âm trầm của bố, tán phát lấy thương cổ, hơi thở làm người ta sợ hãi, giống như là đạp phá năm tháng thời không, theo viễn cổ đi tới một cái thần vật, hoành lập ở đâu, mặc tuế nguyệt biến thiên, vĩnh hằng bất động. Quỷ môn quan. Dĩ nhiên trong tầm mắt, đã qua nơi này, chính là thần, cũng không thể nào cứu được ngươi. Mà vào lúc này vây quanh, không cần đi bên trong yêu nhân. Từng đoàn tiền đường nha dịch, chấp đao cầm kiếm, áo giáp sáng ngời, đem bảo an đường vây lại, đều cho giữ vững tinh thần, đi yêu nhân, bắt tụi bay là hỏi. Cầm đầu người, mặt vương hai lớn, một mặt tụ tàng, bên hông một bả phát đao giơ lên, uy phong lấm lấm, những người còn lại, cùng ta đi vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, Việc binh đao Trương Ngọc Đường cưỡi đỏ thâm gà trống, xa xa nhìn đến cao lớn hùng vĩ quỷ môn quan đứng sừng ở hoàng tuyển cuối cùng, bao la mở mịt mà hoang vu, tràn đầy quỷ khí cùng âm trầm. Trước quỷ môn quan, có một người đang bị khóa sắt khóa lại, diện mục dữ tợn, gào thét liên tục liều mạng kéo lấy khóa sắt lui về phía sau, vô cùng không nguyện ý bước vào quỷ môn quan. Là Hứa đại phu. Trương Ngọc Đường hư chỉ hư họa, một đạo phi thiên phủ, một đạo khinh thân phủ, dán tại đỏ thâm gà trống mặt trên, tốc độ đông nhiên tăng lên mấy lần, hùng tráng uy vũ đỏ thâm màu gà trống, toàn thân huyết khí trùng thiên, tinh khí lang yên, một mảnh trắng xóa, tựu giống như một đầu tiêu đốt lên hừng hực liệt diễm dục hỏa phượng hoàng, vỗ cánh vang lên, vũ vang chín tầng trời. Hứa đại phu, ta đến rồi. Một tiếng hét dài, nháy mắt tới gần. Là Ngọc Đường. Hứa đại phu sững sờ, ngừng điên cuồng chống lại, có chút thương cảm nhìn xem Trương Ngọc Đường. Ngọc Đường hiện chết, ngươi một cái hài tử, như thế nào cũng đã chết sao? Không phải. Trương Ngọc Đường đi đến trước mặt, nhìn xem đối diện Hứa đại phu nói, ta là tới cứu ngươi đi ra. Tiên đường thủy quỷ, ta niệm tình ngươi cũng không dễ dàng, tranh thủ thời gian thả Hứa đại phu, chạy trốn đi thôi. Cưới đỏ thâm gà trống bên trên, Trương Ngọc Đường toàn thân cao thấp bắt đầu sáng lên, giống như thiên thần đồng dạng, cầm trong tay truy tinh kiếm, kiếm khí thông thiên, chiếu sáng cả tòa quỷ môn quan, nhìn xem tiền đường thủy quỷ, âm thanh như lôi mình, cái này Hứa đại phu trị bệnh cứu người, công đức vô lượng, không nên cái lúc này chết. Không tha. Tiên đường thủy quỷ liều mạng bắt lấy trong tay xích sắt, cực độ điên cuồng, thủy quỷ tìm thế thân, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có hắn, ta còn không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có thể tìm được một cái thế thân, cái loại này sinh hoạt tại trong nước, một lần lại một lần kinh lịch tử vong thời gian, ta cũng sẽ không bao giờ lại qua. Chết chìm chi quỷ, mỗi ngày đều muốn lặp lại một lần tử vong đi qua, là thượng thiên đối không thương tiếc sinh mệnh người trừng phạt, còn đây là thiên đạo. Vậy ngươi cái này là muốn chết? Trương Ngọc Đường mắt lạnh lẽo quét qua, điện quang bắn ra bốn phía, hắn hiểu được không thể tại âm tào địa phủ lâu dài ở lại, thời gian lâu dài, biết sẽ hao tổn của mình dương khí, tuổi thọ. Vì vậy đối mặt lấy chết không thả người tiền đường thủy quỷ, dứt khoát trường kiếm vung lên, lăng không bẽ phủ, trừ tà chú quỷ. Một đạo trừ tà chú quỷ thần phù ngưng kết, đầy trời khí lạnh sôi trào, một đạo dương cương chính khí xuyên việt địa phủ từ trên trời bay tới, hạo nhiên đung đưa, như một vòng mặt trời, chiếu rọi tứ phương. là ai tại âm phủ làm loạn? Dương Cương chính khí kinh động qua đường âm sai, âm sai thân cao mấy trượng, trên đầu có một đôi sừng châu hiện ra thần quang, đầu châu thân người, thể trạng khổng lồ, trong tay nắm lấy trường thương, chân đạp hắc vân, bay vút lên tới, dĩ nhiên là người Dương gian đến âm phủ cưỡng đoạt tâm hồn, ngươi thật to gan, đi mau. Trương Ngọc Đường biết không phải là đối thủ, Dương Cương chính khí kích sát thủy quỷ thời điểm, một bà kéo lấy Hứa Đại Phu, cưỡi đỏ thâm gà trống, đang vân giá vũ đồng dạng, nhanh chóng chạy trốn. Đỏ thâm gà trống toàn thân nhuốm máu, đỏ tươi trùng thiên, giống như liệt diễm bình thường, dẫn đạo con đường phía trước, khu trừ tà khí. Chạy đi đâu? Âm sai đằng vân đuổi theo, thần uy lấm lấm, lại cũng không dám tiếp xúc quá gần, đối mặt lấy huyết khí trùng thiên, hồn nhiên Dương Cương nhuốm máu gà hồn, coi như là địa phủ quỷ thần, cũng được cẩn thận từng ly từng tí, lơm lớp lo sợ. Một đường chạy băng băng, mang theo Hứa Đại Phu hồn phách ra đường hoàng tuyển, đã đến Bảo An đường, nhìn xem Bảo An đường phụ cận sát khí trùng thiên, Trương Ngọc Đường cả kinh, bệ bộn vẽ phủ che đỡ việc binh đao chi khí, bảo vệ cẩn thận Hứa Đại Phu hồn phách, chạy vào trong phòng. Đem Hứa Đại Phu hồn phách hướng thân thể đẩy vào, quắc, Hứa Đại Phu, lúc này còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào? Ta đây là làm sao vậy? Hứa Đại Phu mệt mỏi mở to mắt, một mảnh mê mang, chỉ thấy bên cạnh trên đầu giường thất tinh đang đèn đóm sáng rõ. Ta không phải đã chết sao, tại sao lại ở chỗ này? Hứa Đại Phu về âm phủ ký ức, dĩ nhiên trống rỗng, là vô hình đại đạo lại xóa bỏ những này về địa phủ ký ức. Hứa Kiều Dung bổ nhào vào trước giường, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, kích động, càng có một tia thấp thỏm không yên, nhìn hướng Trương Ngọc Đường, mình nói qua, nếu có thể cứu trở về phụ thân, hết thảy đều theo hắn, làm cái gì đều được Trương Ngọc Đường cười đáp lại. Hứa Kiều Dung tức khắc tim đập như liệu chạy, đầy mặt đỏ bừng. Bên ngoài, việc binh đao va chạm, âm vang như thiết thạch nảy ra. Hàn quang chiếu thiết y y, sát khí sông tiêu hán. Hơn 10 người mặc lấy sáng ngời áo giáp nha dịch, nâng cao sáng loáng trường đao, một cước đá vang Bảo An đường đại môn, đằng đằng sát khí vây lại. Lý Bộ Đầu, nơi này là Bảo An đường, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Dung cũng là thường xuyên tại mặt đường bên trên hỗn qua nhân vật, tự nhiên nhất nhãn tiểu nhận ra, trước mắt phương diện này thai to, một mặt trung hậu chi tướng người, chính là tiền đường nha môn tổng bộ đầu. Tổng bộ đầu họ Lý, tên công phủ, Lý Bộ Đầu là. Nguyên lai là tiểu Lý ca. Lý Bộ Đầu vung tay lên, quắc, các ngươi trước ở một bên chờ, ta cùng với tiểu Lý ca nói mấy câu. Chuyện gì? Như vậy thần thần bí bí. Nhìn xem đầy sân sáng loáng trường đao, Lý Dung ra hiệu A Bảo, Hứa Tiên không cần sợ hãi, đi theo Lý công phủ đi vài bước. Lý công phủ khẽ vươn tay, ôm Lý Dung đầu vai, hạ giọng nói, huyện lao ra nhà thiếu gia, nói nơi này có yêu nhân hành pháp hại người, không muốn cho ta mang đại đội nhân mã tới nơi này nhìn xem, bảo là muốn bắt lấy yêu nhân, chặt đầu thì chúng. Yêu nhân? Lý Dung yên lặng cười cười, nơi này là Bảo An đường, Hứa Đại Phu trong nhà trị bệnh cứu người, làm việc thiện tích đức địa phương, ở đâu sẽ có cái gì yêu nhân? Huyện lao ra thiếu gia có phải không đầu góc nước vào rồi? Thân là Trương Ngọc Đường nô bộc, được chứng kiến phi thiên độn địa thần thuật về sau, tầm mắt phóng đại, nghiêm nhiên không đem Trần Đại công tử để vào mắt. Sau lại nói, Trần Đại thiếu rốt cuộc là cái gì tánh tình, tất cả huyện tiền đường ai không biết? Khi nam phách nữ, Trương Đại cưỡi ngựa, hắn lời nói, ngươi cũng tin. Lý Đầu, không phải ta nói ngươi, ngươi đây không phải đến tự tìm phiền phức sao? Lý Bộ Đầu, ngươi làm gì đó? Đang nói chuyện, Bảo An đường bên ngoài, Trần Đại công tử đong đưa quạt xếp, ngọc diện phong lưu, chung quanh đi theo rất nhiều hào nô, nhất bộ tam diêu đi đến, ta để cho ngươi tới nơi này bắt làm phép hại người yêu nghiệt, ngươi lại ở chỗ này cùng người xì xào bàn tán, kề vai sát cánh, có phải không ý định lợi thông trong ngoài, để cho chạy yêu nhân? Bái kiến thiếu gia. Lý công phủ nhìn xem Trần Đại thiếu đến nơi, tâm thần nhoáng một cái, hai tay ôm quyền, đối với Trần Đại thiếu hơi không người một cái, thủ hạ làm việc bất lợi, thỉnh đại thiếu trách phạt. Trách phạt sự tình, sau này hãy nói. Trần Đại thiếu nhất chỉ thiên không, lôi điện nổ vang, hắc vân áp đỉnh, cao giọng nói, cái này yêu nghiệt tại Bảo An đường bên trong làm phép làm việc, là muốn hại chết Hứa Đại phu một nhà, ta mệnh người, lập tức xông vào, ai dám ngăn cản, ngay tại chỗ bắt. Trần Đại thiếu mặt tâm trầm, nhìn Lý Dũng nhất nhãn, quang minh lẫm liệt nói, vô luận là ai, dám can đảm ở tiền đường gây sóng gió, đều phải bị luật pháp nghiêm trị, triều đình luật pháp tuyệt sẽ không là dấu vết. Là, công tử, thủ hạ ngay lập tức đi xử lý. Lý công phủ không người ly khai, vung tay lên, các minh đệ, bên trên, bắt yêu nhân, một cái cũng không có thể chạy. Hứa Tiên, A Bảo thật chặt canh giữ ở cửa ra vào, nhìn xem sáng loáng việc binh đao, sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến không có chút huyết sắc nào. Chấm đã. Lý Dung bước nhanh đi tới cửa trước, nói, nơi này là Kiều Dung tiểu thư khuê phòng, các ngươi cũng muốn đi vào sao? Đuổi bắt yêu nhân, bất kỳ địa phương nào đều phải tiến. Trần Đại thiếu khuôn mặt lộ ra một tí ti cười gian, coi như là Kiều Dung tiểu thư khuê phòng cũng không ngoại lệ, tin tưởng Kiều Dung tiểu thư thông minh đại nghĩa, nhất định sẽ hiểu. Vậy thì tốt, ngươi nói nơi này có yêu nhân, muốn lùng bắt, ngươi còn có huyện lệnh đại nhân lùng bắt bằng chứng. Lý Dung không nhường chút nào, đứng ở nơi đó, trong mắt thần quang rạng rỡ, muốn siêu nơi này cũng được, lấy ra bằng chứng đến, nếu không, ta tất nhiên sẽ cáo các ngươi một cái tự xông vào nhà dân tội. Vừa quay đầu lại, hướng A Bảo hỏi, A Bảo, ngươi thường xuyên cùng công tử đọc sách, cũng biết tự xông vào nhà dân là cái gì tội? Tự xông vào nhà dân, loạn đao chém chết, cũng là chết chưa hết tội. Ha ha ha, nghe xong lời này, Lý Dung ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, Lý Bộ Đầu, lấy ra ngươi lùng bắt bằng chứng đến, nếu không, hôm nay việc này, chớ có trách ta không nể mặt ngươi. Lùng bắt chứng nhận. Lý công phủ đối thứ này, đương nhiên quen thuộc, chỉ là hôm nay căn bản chính là Trần Đại thiếu một mình cho người tới, nơi đó có cái gì lùng bắt bằng chứng? Nghe xong Lý Dũng lời nói, trên đầu tức khắc mồ hôi ràn rụa. Tự xông vào nhà dân cái này tội, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chủ nhân đối tự xông vào nhà dân người, có thể cười cười mà qua, cũng có thể loạn đao chém chết. bằng chứng. Trần Đại Thiếu tiếng cười cách một tiếng dừng lại, âm trầm nói, ta Trần Đại Thiếu chính là Tiền Đường huyện lệnh công tử, cũng không có thể xem như bằng chứng sao? Lung bắt chứng nhận chính là quốc gia luật pháp biểu tượng, đại biểu cho triều đình tôn nghiêm. Lý Dũng khoẹt miệng nhếch lên, ngươi Trần Đại Thiếu lại tính là thứ gì, cũng có thể đại biểu triều đình tôn nghiêm sao? Ngươi nông thôn giả phu. Trần Đại Thiếu ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Dũng nhất nhãn, ngươi dám mắng ta, Lý Đầu, cho ta chiếu trong trận đánh. Xảy ra chuyện, ta phụ trách. Cái này Lý Công Phủ ngượng ngùng cười cười, thiếu gia, cái này không phù hợp quy củ. Quy củ, cái gì là quy củ? Thiếu gia ta chính là quy củ. Trần Đại Thiếu kêu gào nói, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, Tiền Đường huyện lệnh là ta cha, cái kia ta chính là Tiền Đường quy củ. Thứ cho thuộc hạ không dám bằng mệnh. Lý Công Phủ khẽ ngắt đỉnh đầu bộ đầu cái mũ, như là công tử không có lùng bắt chứng nhận, mà bức bách thuộc hạ lời nói, cái này bộ đầu vị trí, kính xin công tử mời cao mình khác đi. Lý bộ đầu, ngươi chẳng lẽ ý định không nghe lời làm việc? Trần Đại Thiếu con mắt giống như gián độc, âm trầm nhìn xem phía trước mặt Lý Dũng, Lý Công Phủ, có một câu các ngươi có lẽ đã quên đi, phá cửa huyện lệnh diệt ra lệnh doãn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, kết thúc từ xưa đến nay, nghèo không cùng giàu đấu, dân không cùng quan đấu. Nhưng mà, Lý Công Phủ lại không quan tâm. Hắn là một người, cha mẹ sớm đã qua đời, chỉ lưu lại một đại trạch viện. Hắn hiện tại, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Thân không lo lắng chính hắn, có niềm tin hoành hành hậu thế. Nghe xong Trần Đại Thiếu lời nói, Lý Công Phủ cái cổ đỡ thẳng, nghe mệnh, nghe ai mệnh, ta Lý Công Phủ là mệnh quan triều đình, chỉ phụng huyện thái gia mệnh lệnh làm việc, ngươi tính là thứ gì, triều đình luật pháp mới là Tiền Đường quy củ. Ngươi chính là Tiền Đường quy củ, nói như vậy, coi như là huyện thái gia, hắn cũng không dám nói. Đã vạch mặt, Lý Công Phủ cũng không để cho Trần Đại Thiếu lưu lại chút nào mặt mũi, trên người áo giáp cởi một cái, bịch một tiếng ném xuống đất, cái này bộ đầu, ông đây mặc kệ rồi, ngươi thích tìm ai thì đi tìm ai. Nơi này có yêu nhân làm phép, Lý bộ đầu, ngươi thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn? Trần Đại Thiếu nhìn xem chơi sỏ lá Lý Công Phủ, trên mặt âm trầm có thể bận xuống nước đến, ta có thể không so đo ngươi vừa rồi lỗ mãng, hiện tại, vì Tiền Đường dân chúng an nguy, ta lệnh cho ngươi, lập tức hành động, đối yêu nhân tiến hành chém đầu. Cái này, Lý Công Phủ trong lòng có chút dãy rủa, nghi hoặc. Nói láo. Lý Dũng ở một bên cả giận nói, Trần Đại Thiếu, ngươi luôn miệng nói nơi này có yêu nhân, ngươi có chứng cứ gì? Nơi này, ngươi nếu như lúc soát không ra đến chứng cứ, tự xông vào nhà dân tội, ngươi có dám nhận thức? 3. Trần Đại Thiếu một cái tát đánh vào Lý Dũng trên mặt, một cái nô tỳ cũng dám như vậy cho ta nói chuyện, chủ nhân nhà ngươi, không có dạy qua ngươi lễ nghi sao? Siêu. Vâng. Lý Công Phủ lòng mang nhiệt huyết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bất chấp cái gì, vung tay lên, liền định để cho nha dịch phá cửa mà vào. Đúng lúc này, Hứa Kiều Dung khuê phòng môn, từ bên trong mở ra, một cái xinh đẹp thiếu nữ, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm đi ra. Tỷ, phụ thân hắn Hứa Tiên nhìn xem đi tới Hứa Kiều Dung, trong lòng tràn đầy thấp thỏm không yên, trên mặt có nước mắt nhấp nhô. Phụ thân hắn không có việc gì rồi. Nhẹ nhàng lấy tay phủi nhẹ Hứa Tiên trên mặt đạo đạo vệt nước mắt, ngẩng đầu lên, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lý Công Phủ, Lý bộ đầu, gia phụ chính trong phòng tĩnh tu, ngươi tới nơi này đao kiếm xuất vỏ, vây quanh bảo an đường, là muốn làm gì? Thừa dịp cái này một chút thời gian, Trương Ngọc Đường đem trong phòng cái bàn trả về chỗ cũ, một ít cho tàn quét sạch sẽ, mà đầu kia chết đi đỏ thâm gà trống, lại cung phụng tại một trường khay bên trong, để lên bàn. Cái này gà, mang theo Trương Ngọc Đường cứu được Hứa Đại Phu mệnh, Hứa Kiều Dung muốn hảo hảo cho nó làm một cái mộ phần. Nơi này điện tiệm lôi minh, mây đen cuồn cuộn, chúng ta lo lắng là có yêu nhân làm phép, đối Hứa Đại Phu bất lợi, tiểu tới xem một chút. Nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, Lý Công Phủ tim đập mãnh liệt mà nhanh hơn, giống như trong lòng cái nào đó dây cung bị kích thích, bang bang nhảy loạn. Túi đầu, không dám nhìn thẳng Hứa Kiều Dung con mắt, ngượng ngập cười miệng, tính xin Hứa cô nương tạo thuận lợi. Ngươi đều phái người vây quanh, ta có thể nói không được sao? Hứa Kiều Dung đứng ở cửa ra vào, nói xong, sau lại nói, ngươi cũng là vì cha ta an nguy mà đến, ta ha có thể trách ngươi? Đa tạ. Lý Công Phủ liền ôm quyền, cất cao giọng nói, siêu. Hổ Lang xu thế, chạy vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng một chiếc thất tinh đang sáng chói sáng ngời, bên giường ngồi một cái phong thần như ngọc nam hải, lưng thẳng tắp, đang cùng Hứa Đại Phu đang nói gì đó. Nhìn xem đeo đao mà đến Lý Công Phủ, không nhúc nhích, nhìn như không thấy. Tại hạ Lý Công Phủ. Lý Công Phủ nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện bất kỳ vật gì, liền đối với trên giường Hứa Đại Phu cúi người hành lễ, đạo quấy rầy Hứa Đại Phu nghỉ ngơi, tại hạ vậy thì cáo lui. Vung tay lên, cầm đao nha dịch giống như là thủy triều, rời khỏi bảo an đường. Trần Đại Thiếu cũng đi theo tiền đến, nhìn xem Trương Ngọc Đường một lời không nói. Trương gia là Tiền Đường nổi danh nhà giàu, không có đem trôi, coi như là huyện lệnh Trần Luân cũng không dám đơn giản động thủ, huống chi là hắn Trần Đại Thiếu. Làm một ăn chơi thiếu gia, Trần Đại Thiếu biết rõ có ít người xác thực là không thể động, nhưng là lần này Trần Đại Thiếu lệ thanh quát, Lý bộ đầu, không cần lui, yêu nhân chính là hắn, vừa rồi tại bờ sông Tiền Đường thi triển yêu pháp chính là người này, nhanh chóng lấy máu chó đen phân người tỏ đến, không nên chạy thoát yêu nhân. Cái gì, thực có yêu nhân? Vừa muốn lui ra ngoài cửa, Lý Công Phủ thoáng cái đứng lại, dầm ào ào một tiếng, thật dài phát đao rút ra, rét lạnh ánh đao bắn ra bốn phía, bước nhanh đi đến Trần Đại Thiếu trước người. Bệ nghệ trung quanh, Đại Thiếu, yêu nhân tại chỗ nào? Hắn chính là Tiền Đường yêu nhân. Trần Đại Thiếu chỉ Trương Ngọc Đường, vừa mới chính là hắn tại muôn người chú ý dưới, hào quang vạn đạo, chân đạp hư không, không phải yêu nhân là cái gì? Hắn không phải Trương phủ công tử, chúng ta Tiền Đường nổi danh thần đồng. Lý Công Phủ xem xét, Trần Đại Thiếu dùng tay chỉ lại là Trương Ngọc Đường, không khỏi nết miệng cười cười, Trương công tử hai thủ cái gì điệp nhi hoa nhi tử, chúng ta huyện Tiền Đường ai không biết, cho dù ta Lý Công Phủ là cái đại lao thô, cũng biết rằng cái gì kia tối thị nhân gian lưu bất trụ, một đời thần đồng, thế nào lại là yêu nhân, thiếu gia, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Vị này chính là. Trương Ngọc Đường ra vẻ nghi hoặc nhìn trước mắt vươn tay ra Trần Đại Thiếu, đang điệu từ trên giường đứng lên, dẫm trận tại chỗ đi tới, ngươi nói ta là yêu nhân, có cái gì bằng chứng, ngươi là ai? Ngươi không được qua đây. Trần Đại Thiếu nhìn xem Trương Ngọc Đường đã đi tới, sắc mặt trắng nhợt, nhớ tới âm hồn bạn tượng khủng bố tình cảnh, trong nội tâm bồn chồn, nhanh chóng chạy tới Lý Công Phụ sau lưng, núp vào, quắt, nhanh bắt lại hắn, chính là hắn, hắn thân mang yêu pháp, ta hôm nay buổi sáng thời điểm, còn đến qua hắn thiếu. Ha ha, nhìn xem dọa đến té tức té đái Trần Đại Thiếu, Lý Công Phụ trong nội tâm âm thầm sướng rồi một cái, cầm đao đứng lại quát, Trương công tử, ngươi vẫn là không nên tới, Trần Đại Thiếu hắn có chút sợ ngươi, cái này người ngươi còn không biết đi, hắn chính là chúng ta Tiền Đường huyện lệnh đại công tử, đoán chừng là Trần Đại Thiếu bị hoa mắt, lúc ấy Trương công tử cứu người thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, hào quang vạn đạo, khói tím lượn lờ, xem xét cũng biết là Văn Khúc Tinh hạ phàm, ở đâu sẽ là cái gì yêu nhân. Nghe xong Lý Công Phủ vừa nói, Trương Ngọc Đường cách hai người một hai mét bên ngoài, ngừng lại, cười nhạt một tiếng, ta thực sự không phải là cái gì Văn Khúc Tinh hạ phàm, cái kia cứu người thủ đoạn, cũng không là cái gì yêu thuật thần pháp, bất quá là ta lâu đọc sách thánh hiển, từ trong sách ngộ ra được một điểm tu thân dưỡng tính pháp môn, thuần chính hạo nhiên, quang minh chính đại, không tin ngươi có thể nhìn xem, có thể có chút hung sát khí. Âm thầm niệm một tiếng chú, đại quang minh phủ, trừ ta phủ, tử khí phủ lấy khí ngưng tụ thành, thúc động, Trương Ngọc Đường sau đầu tức khắc dâng lên từng vòng đại quang minh vân. Đại quang minh vân lơ lửng trong óc, hạo nhiên chính khí từ trên trời mà đến, khói tím lượn lờ bốn phía, Trương Ngọc Đường cả người đứng ở nơi đó, thần thái uy nghiêm, đầy mặt chính khí, xem xét cũng biết là cái chính đạo mẫu mực, nhân gian điển hình. Nơi đó có một điểm tà ma ngoại đạo khí tượng. Sở dĩ như vậy làm, cũng là ý định mượn Lý Công Phủ miệng, đem việc này lan truyền ra ngoài, miễn cho khiến cho phạm nhân khủng hoảng. Đạo pháp tuy nhiên hiện thế, nhưng chính thức đã gặp người, vẫn là vô cùng thiếu. Cái này chỉ là một điểm chướng nhãn pháp mà thôi, không tính là bản lĩnh gì, Lý Đầu nếu như muốn học lời nói, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Không phải, không phải, cái này người biết yêu thuật. Trần Đại Thiếu mắt thấy Lý Công Phủ tin Trương Ngọc Đường lời nói, tức khắc nhảy lên chân đến, ngươi không cần bị hắn mê hoặc, ta tự mình cảm thụ qua, đều là giữ tận lệ quỷ, dương nhanh muốn bước, âm trầm cùng bố, tuyệt đối là yêu thuật không khác. Trần Đại Thiếu nói, một chút cũng không buồn cười. Trương Ngọc Đường sầm mặt lại, chúng ta người đọc sách, ý niệm tinh khiết vô hạn, cương trực công chính, đều có một thân hạo nhiên chi khí hộ thân, như thế nào sẽ tao ngộ quỷ thần, ta xem ngươi là sách không đọc tốt, gặp cử chỉ điên rồ mà thôi. Ha ha ha, Lý Công Phủ trong bụng cười thầm, cái này Trần Đại Thiếu treo người đọc sách danh đầu, đừng nói cương trực công chính rồi, khi nam phách nữ sự tình ngược lại là làm không biết, ở đâu sẽ có cái gì hạo nhiên chi khí. Trương công tử, không nên tức giận, tuy nhiên yêu ma quỷ quái, thần tiên Phật đà sự tình, ta cũng là thường thường nghe người ta nói, nhưng là Trương công tử tại Tiền Đường lớn lên, quả quyết không phải tà ma nhất lưu. Lý Công Phủ xin lỗi một tiếng, nếu là không có chuyện, ta đi trước, Trần Đại Thiếu nếu là vô sự, không ngại cùng Trương công tử trao đổi một chút học vấn. Sự tình làm rõ ràng sau, Lý Công Phủ đánh trong nội tâm cho rằng, Trần Đại Thiếu không biết là vì cái gì muốn tìm Trương Ngọc Đường phiền thoái, mới bịa đặt như vậy một cái nói dối, liền không để ý nữa không hỏi, thu đội, tất cả từ trở lại từng người trên cương vị công tác đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, quan uy quyền khí xem cái này rời đi Trần Đại Thiếu, Trương Ngọc Đường trong mắt hàn quang chớp loạn, sát khí ẩn ẩn, tiểu tử này dẫn người đến vây cuốn bảo an đường, rõ ràng là đối với ta động sát cơ, người như vậy không thể giữ lại cũng là tai họa, ta phải nghĩ biện pháp, âm thầm giết mới là. Bất quá, vừa mới cái kia thanh niên chính là Lý Công Phủ, không có lẽ chính là trong nguyên tắc Hứa Kiểu Dung trượng phu Lý Đại Bộ Đầu, hắc hắc, đoán chừng nếu là ta chưa từng xuất hiện lời nói, tại Hứa Đại Phu gặp chuyện không may thời điểm, hẳn là tiểu tử này anh hùng cứu mỹ nhân, mới khiến cho Hứa Kiểu Dung động gà cho chi tâm. Liếc qua Hứa Kiểu Dung, xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người, thực tế lúc này Lê Hoa Đái Vũ Kiểu Dung, càng là xinh đẹp diễm lệ. Chẳng lẽ hắn muốn ta hiện tại tiểu cùng hắn đi cũng quá sốt ruột đi à? Nha bị Trương Ngọc Đường quét qua, mang tâm sự Hứa Kiểu Dung, ngọc diện đường đỏ, túi đầu, Trương công tử, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ từ ngươi, chỉ là ngươi còn quá nhỏ, nếu không chờ nó lớn lên chút ít. Từ ta. Trương Ngọc Đường sững sờ, lập tức kịp phản ứng, làm việc thiện tích đức luôn luôn là tác phong của ta, thi ân cầu báo là ta khinh bỉ nhất hành vi, cao thượng là người cao thượng Mộ Chí Minh, hèn hạ là kẻ hèn hạ giấy thông hành, ngươi không hiểu sự vĩ đại của ta, chuyện như vậy không nên nói nữa, không có chuyện gì lời nói, ta đi trước. Đứng dậy, chạy trối chết. Hiện tại Hứa Kiểu Dung tuổi vừa mới 13 tuổi, mắt sáng răng trắng, da thịt tuyết trắng, tựa như một đóa sắp nở rộ đủ hoa, thanh sắc đáng yêu, mà trước ngực hơi hơi lồi ra, thật đúng là cho người có chút miên man bất định. Đi tới cửa, bước chân dừng lại, quay người nói xong, kỳ thật cũng không nhỏ, rất lớn, vừa to vừa dài, có thể dùng. Hứa Kiểu Dung trên mặt như máu, thẹn thùng vô hạn, đỏ rực một mảnh. Tỷ 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 bên cạnh Hứa Tiên hô hoán, ta có chuyện, không biết có nên nói hay không. Chuyện gì, cứ việc nói. Kỳ thật Trương Ngọc Đường tại lần thứ nhất đến Minh Dương học đường thời điểm, nhìn thấy ta, hỏi chuyện thứ nhất chính là ta có phải không có cái tỷ tỷ gọi Hứa Kiểu Dung. 7 tuổi nam hài Hứa Kiểu Dung trù trừ lấy, hắn chẳng lẽ sớm như vậy tiểu đối ta lòng có tương ứng, chỉ là thân thể của hắn còn không phát dục hoàn toàn, tư tưởng lại thành thục sớm như vậy, thực là một loại giày vò, hắn nếu là cưỡng cầu, ta là theo, vẫn là không theo. Đem sự tình hướng Hứa Đại Phu nói một lần, Hứa Đại Phu ngồi ở trên giường, lặng lặng suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói, người không giữ chữ tín không thể sinh tồn, chuyện này không phải hắn bắt buộc ngươi, cũng không phải hắn cầm ân cầu báo, mà là ngươi tự nguyện, vi phụ đồng ý ý nghị của ngươi, ngày mai ngươi liền đi Trương phủ đi. về phần là làm vợ làm thiếp, vẫn là làm tỷ nữ hạ nhân, đều do Trương phủ quyết định đi. Gia Bảo An Đường, Trương Ngọc Đường trong mắt hung quang lóe lên, hỏi: "Lý Dũng, chúng ta huyện Tiền Đường đại lao ra nha môn, ngươi cũng đã biết tại địa phương nào, ta muốn đi chiêm ngưỡng một phen, sau đó tại về nhà, của ta người cũng không thể không công bị người đánh." "Công tử." Lý Dũng có chút cảm động, "Chỉ là ngươi hiện tại đại khảo, kỳ thi cuối năm sắp tới, hiện tại đi gây chuyện lời nói, một hồi công danh giao nước chảy, mong rằng công tử nghĩ lại." "Không phải không báo, thời điểm chưa đến, Lý Dung cũng không phải bị khinh bị trùng. Ngươi yên tâm đi, cái kia Trần đại thiếu tuy nhiên ngu xuẩn như leo, bất quá có một câu, nói còn tại đạo lý." Trương Ngọc Đường trầm giọng nói, "Cái kia chính là phá nhà huyện lệnh, diệt môn lệnh doãn, bất quá, ta có thể không phải là quân tử gì, dám khi dễ của ta người, ta sẽ nhường bọn hắn minh bạch, của ta trả thù sẽ từ sớm đến muộn, một khắc cũng không cho hắn yên tĩnh, huống chi cái kia họ Trần, đối với ta động sát cơ, chắc chắn phải chết." Theo thanh âm, một luồng hơi lạnh theo Trương Ngọc Đường trên thân thể phát ra, để cho bên cạnh Lý Dũng không khỏi dùng mình một cái, tiểu thiếu gia có thủ tất báo, là một cái không chịu ăn nửa điểm thiệt tỏi người, đắc tội hắn, cái kia Trần đại thiếu coi như là mệnh giao hoa cái, mũi xe, vận may đi chầm rước, có lẽ nếu không phải cố kỵ lao ra, phu nhân, tiểu thiếu gia nơi nào sẽ quan tâm cái gì công danh lợi lộc, sớm sẽ cầm dao găm, giết đến cửa rồi. Thiếu gia, ta biết. Con trẻ A Bảo, nghe xong muốn đi tìm Trần đại thiếu phiền toái, được dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn, dục dịch, hung hăng đánh tiểu tử kia một chầu hết giận, cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy, dám khi dễ chúng ta, tự phải hắn trả giá bằng máu. Ồ. Trương Ngọc Đường nhìn một chút đầy mặt hưng phấn đỏ bừng A Bảo, thầm nghĩ thật đúng là không nhìn ra, hảo hảo một cái hài tử, như thế nào bạo lực như vậy, không có chút nào giống ta, chỉ là muốn đi chiêm ngưỡng một phen. Xoát. Một vệt hào quang chớp động, một mảnh thuyền xanh hiện hiện trước mắt, thu liêm thần quang, toàn thân bích lục chi sắc, có ánh sáng long lanh, giống như đá quý màu xanh lục chế tạo thành. Đây tiểu là công tử buổi chiều tại bờ sông Tiền Đường cứu Hứa Đại Phú lúc, dùng bảo bối sao? A Bảo ánh mắt lóe sáng, vươn tay, cẩn thận vuốt ve, một cú cảm giác mát theo cánh tay tuôn ra vào thân thể bên trong, thoải mái hắn rên rỉ không ngừng, bảo bối tốt ta. Bảo bối tốt. Đi. Lý Dũng một bả nhấc lên A Bảo, dẫn theo ném tới thuyền xanh bên trên, thuyền xanh thúc dục, bay vút lên trên 9 tầng trời, cảnh đêm mông lung, phong cao trời tối, ba người rất nhanh sẽ đã đến Tiền Đường nha môn trên không. Thiếu gia, nơi đó chính là Tiền Đường huyện nha. Lý Dũng đứng ở thuyền xanh bên trên, chỉ một ngón tay, một tòa khí thế bằng bạc, uy áp đại khí kiến trúc sừng sững phía trước, Trương Ngọc Đường âm thầm ngắt một đạo phủ, ánh mắt bên trên khẽ lao, chỉ thấy một đoàn kim hoàng sắc mây trôi bao trùm lấy cả tòa huyện nha, kim hoàng sắc mây trôi trong một khối quan ấn bốn phía bắn ra lấy điều điều vầng sáng, trời quang mây tạnh, trầm trọng uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cái kia kim hoàng sắc mây trôi là triều đình số mệnh, đạo kia quan ấn hẳn là tứ phương dân chúng lòng kính sợ, ngưng tụ mà thành, có thể chấn nhiếp quỷ thần, không cho tà ma ngoại đạo tới gần huyện nha. Xem ra làm quan có thể mượn triều đình số mệnh, định người sống chết, cũng tương đương với còn sống thần linh bình thường, thậm chí so một ít tiểu thần linh còn cường đại hơn. Những người này chết đi về sau, nếu là hương khói không dứt, chậm rãi cũng sẽ bị người bái thành thần. Tựa như đời sau môn thần, quan công, thần quỳnh, nhật nguyện thần tướng các loại, đều là một triều đại tướng, ngưng tụ nhân khí, đã tiếp nhận hương khói, sau khi chết tự nhiên thành thần. Chỉ là như vậy địa phương, không dễ mượn tới thần Phật chi lực, mượn tới thần Phật chi lực cũng sẽ bị quan uy quyền khí tách ra, không có thần Phật chi lực, vẽ ra phủ chính là giấy lộn một trương. Nhìn chăm chăm vào Tiền Đường huyện nha một hồi lâu, Trương Ngọc Đường trong mắt hung quang soạn soạn, nếu không phải là gia có cha mẹ, ta lập tức liền xông đi lên, giết hắn một trận, dám đối với ta động sát cơ người, phải chết. Yêu nhân là cái gì tội? Trương Ngọc Đường lâu đọc thi thư, tự nhiên minh bạch, một khi xác định là yêu nhân, tự muốn chặt đầu thì chúng, thậm chí cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Trần đại thiếu là muốn giết hắn cả nhà, hắn nếu là không tức giận lời nói, cái kia chính là thánh nhân. Muốn hay không động thủ, quan uy quyền khí tuy nhiên có thể ngăn cản thần phủ, lại ngăn không được việc binh nào. Đưa thay sờ sờ bên hông truy tinh kiếm, nhìn một chút Tiền Đường huyện nha trên không kim hoàng sắc mây trôi, ta đã giết người, có thể vừa đi khỏi, nhưng phụ mẫu ta tuổi tác cao, cố thủ khó rời, xem đến vẫn không thể trắng trợn giết người phóng hỏa, thật sự là biệt khuất. Công tử, làm sao bây giờ, có muốn hay không ta hiện tại xuống dưới, tìm một chỗ, để lên một bồi lửa, đem Tiền Đường huyện nha đốt đi. Thuyền xanh bên trên A Bảo tràn đầy phấn khởi, ta ở trong sách xem qua, phong cao thiên đêm tối, đúng là giết người phóng hỏa thời điểm tốt. Ý nghĩ này không tệ, có thể thử xem. Trương Ngọc Đường đảo mắt đã có chủ ý, chỉ là như vậy còn không được, muốn làm liền làm lớn một chút. Giết người phóng hỏa còn nhỏ nhìn xem hai người, tựa như hai đầu ác ma mở dạng, trong mắt lóe ánh sáng, Lý Dũng trong nội tâm ước chừng, Trần đại thiếu, ngươi như thế nào đắc tội thiếu gia nhà ta, ta hiện tại chỉ có thể đối với ngươi biểu thị thám thiết bi ai. DS, sách mới công bố, mọi người có thể theo chương một nhìn đến đây, cần phải tương đối ưa thích quyển sách này, vậy làm phiền ngươi sưu tầm một cái, quen một chương miễn phí để cử dưới sự ủng hộ, cảm ơn, có dư lực, mời hỗ trợ khen thưởng một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, khỏa thân treo Trần đại thiếu mặt âm trầm trở lại trong phủ, nhìn cái gì đều không vừa mắt, đại phát một trận tính tình, rất bể thiệt nhiều đồ vật, thanh âm trầm thấp lộ ra âm hẳn, hạo nhiên chi khí, hạo nhiên chi khí, Trương Ngọc Đường ngươi nói ta căn bản là không xứng làm người đọc sách vậy sao, bất kể ta là người như thế nào, lại có thể nắm giữ của ngươi sĩ đồ vận mệnh, nắm giữ của ngươi sinh tử hòa phúc. Lúc này đây đại khảo, kỳ thi cuối năm, ngươi không cần nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi thi đậu, không có công danh hộ thân, ngươi chính là một giới bình dân, nghĩ thế nào đùa chơi chết ngươi, còn không phải ta quyết định. Ngươi không thành được tú tài, thế nhưng ta lại nhất định có thể đủ thông qua cuộc thi, một bước lên mây, ha ha đợi cuộc thi qua đi, ta muốn nhìn ngươi bộ dáng như đưa đám, ta muốn cho ngươi khóc hô hào đi cầu ta, ta muốn cho ngươi hối hận cùng ta đối nghịch. Còn có ngươi Lý Công Phủ, ngươi cái này trong hố xí thạch đầu, vừa thối vừa cứng, đợi ta giết chết Trương Ngọc Đường, lại thu thập ngươi, ta sẽ cho ngươi minh bạch, tại đây tiền đường, không phải ai đều có thể nói cứng rắn lời nói, đã nói, là muốn người chết. Bên cạnh một đám tỷ nữ, nô bộc xem kinh hồn tăng đảm, lớn tiếng cũng không dám động. A Lệ, A Hà, hai người các ngươi lưu lại, còn lại đều cút ra ngoài cho ta. Lựa giận công tâm Trần Đại Thiếu, cảm giác chính mình phải phát tiết một chút lựa giận trong lòng, bằng không thì cần phải cho nghẹn ra đến nội thương không thể. Đều tới. Nhìn xem tư sắc khá tốt A Lệ, A Hà, Trần Đại Thiếu nhưng trong lòng hiện ra Hứa Kiểu rung động nhân sinh đẹp bộ dáng, dục hỏa thiêu đốt, một cây cờ lớn cao cao treo lên. Thiếu gia, mời ngươi thương tiếc ta, ta là bổ chất dược liễu, chịu đựng không được thiếu gia uy vũ hùng trắng. Tiêu tích tích trong thanh âm, tràn đầy vũ mị, mềm nhăn tận xương ba phần, nghe được Trần Đại Thiếu tại chỗ tiểu sốt giòn rồi. Ha ha, thiếu gia ta sẽ hảo hảo thương các ngươi đấy. Trần Đại Thiếu một bà ôm lấy một cái, ném tới trên giường, bổ nhào đi lên. Màn lụa bông, nến đỏ cao chiếu, một mảnh y vớ bay loạn, tiếng rên rỉ âm truyền đến, liều chết chiến miên. Nha ngoài cửa trên không trung, Trương Ngọc Đường ba người nói thầm một hồi, thương lượng xong biện pháp, thừa dịp cảnh đêm, khống chế lấy thuyền xanh, chậm rãi hướng về nhà môn tới gần. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được trên không này đoàn kim hoàng sắc số mệnh bàng bạc quý áp, như núi giẫm biển. Đại Tống triều vận số chính thịnh, chỉ là thịnh cực mà suy, từ xưa giống nhau, cái này như gấm thanh du thịnh thế, giống như cái kia nở rộ yên hoa bình thường, trong chớp mắt. Vừa liếc nhìn trên bầu trời tứ phương quan ấn, Trương Ngọc Đường thu một lá thuyền xanh, tự trong ngực lấy ra hai đạo phù, đưa cho Lý Dũng, A Bảo, chờ các ngươi phóng hết hỏa, thừa dịp loạn chạy ra nha môn. Ra nha môn, lập tức bóp nát trong tay đạo phù này. Đạo phù này là ẩn thân phù, có thể biến mất các ngươi sở hữu hành tích, biến mất sau, tiểu về nhà chờ ta. Lý Dũng, A Bảo tiếp nhận ẩn thân phù, gật gật đầu, yên tâm đi, công tử, chuyện như vậy, Lý ca trải qua không ít, sẽ không xảy ra chuyện. Lý Dũng nghe xong ngượng ngùng cười cười, ta chưa đi đến trường phụ trước, là một giới giang hồ lùng cỏ, đã làm không ít chuyện hoang đường. Nguyên lai là vị giang hồ cao thủ, thâm tàng bất lộ a. Vậy là tốt rồi, như vậy ta an tâm. Trương Ngọc Đường nhìn thấy bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, ta đi trước, các ngươi cẩn thận chút. Thân thể giống như con báo đồng dạng, linh động dị thường, dán góc tường chạy tiến vào. Chúng ta cũng vào đi thôi. Lý Dũng thân thể mở ra, một phát bắt được A Bảo, như một đầu chim đại bằng một dạng, bay vào, không lâu, liền tìm được kho củi. Lý ca, ngươi là cao thủ, cũng sẽ bay. A Bảo một mặt hưng phấn nhìn xem Lý Dũng, nhiều năm như vậy, ta còn không biết ngươi có như vậy một tay. Ta đây không phải bay, chỉ có thể coi là bình thường võ nghệ, công tử đó mới gọi bay. Lý Dũng ngẩn người mê mẩn, người tu đạo luyện võ, cả đời cũng không nhất định có cơ hội có thể bước vào tu hành chi đạo, không thể tưởng được ông trời đối đãi ta không tệ. Rõ ràng để cho ta gặp được công tử. Đó cũng là Lý ca ngươi có ơn tất báo, vào phụ làm nô đổi lấy. A Bảo kính ngưỡng nhìn xem Lý Dũng, nếu không phải là như thế, ngươi làm sao có thể gặp được công tử? Lúc trước ta nhất chỉ đánh chết Thiên Bằng, bị trọng thương, nếu không có lao ra cứu, đã sớm chôn xương hoang dã. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, trên giang hồ, đao quang kiếm ảnh, sát phạt không ngừng, nơi nào sẽ có Trương phủ cái này mấy năm bình tĩnh như nước sinh hoạt. Tại Lý Dũng xem ra, hạnh phúc lớn nhất chính là an bình, ai nếu là quấy rầy Trương phủ an bình sinh hoạt, chính là Lý Dũng cửu nhân. Làm sao bây giờ? A Bảo nhìn xem Lý Dũng, có phải không trực tiếp đi vào đốt tử đi? Trước tiên đem nơi này đốt rồi, sau đó làm chút ít hộp quẹt, đi bả phòng khác cũng nhiều nhen nhóm mấy gian. Lý Dũng gật gật đầu, khiến cho càng loạn càng tốt, càng loạn càng dễ dàng để cho công tử hành động. Được. A Bảo hưng phấn chỉ ứng phó, đã sớm nghe kể chuyện tiên sinh nói qua, giết người phóng hỏa, hào khí ngất trời, là anh hùng hào kiệt làm sự nghiệp, nghĩ tới ta A Bảo, niên kỷ tuy nhỏ, cũng làm một hồi anh hùng hào kiệt. Hãy bất sàm luôn đi, tranh thủ thời gian làm việc. Lý Dũng bằng ra bước chân, đi vào trong phòng tủi, tìm kiếm được mấy cái hộp quẹt. Một bà đốt rồi, đợi thế lửa thoáng vừa lớn, khói đặc bốc lên, liền mang theo A Bảo sông môn mà ra. Chợt đã đến mấy chỗ gian phòng, từng cái nhen nhóm, đốn trong thời gian, tất cả trong nha môn, giống như tinh tinh chi hỏa đốt thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, khói lửa thông thiên, chiếu rọi tứ phương. Xảy ra hỏa hoạn rồi, xảy ra hỏa hoạn rồi. Mau tới cứu hỏa. Không xong, xảy ra hỏa hoạn rồi. Trong nha môn loạn thành một bầy, nô bộc buôn tàu như sấm, tiếng la rung trời. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài ồn ồn ào ào, chuyện gì xảy ra? Trần Luân trong ngủ say bị quấy rầy bừng tỉnh. Phi thường khó chịu nổi giận gầm lên một tiếng, người đâu, như thế nào một cái quỷ ảnh đều không có, đều chạy đi chỗ nào chết rồi. Lao ra. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái hào nô đã đi tới, trên mặt có chút ít thất kinh, lao ra không xong, chúng ta trong nội viện bốc cháy. Hoảng cái gì hoảng? Trần Luân chấn định tự nhiên, nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, gặp được sự tình, muốn chấn định tự nhiên, núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, con mai có nhảy múa ở bên cạnh cũng không nháy mắt, đội vàng hấp tấp có thể giải quyết vấn đề gì. Lao ra dạy phải. Hào nô thụ giáo, lấy tay chỉ một cái ngoài cửa, đại hỏa ngập trời. Giống như một cái biển lửa mãnh liệt mà đến, lao ra mời xem, đại hỏa đã đốt, nấu, tới nơi này. Cái gì? Trần Luân ngẩng đầu nhìn lại, ngoài phòng giống như ban ngày đồng dạng, đại hỏa hừng hực, tức khắc nhan sắc kỳ biến, lại nghe được cầm ầm một trận vang lớn, chẳng lẽ là phòng ở đổ. Hào nô không người hạ bái, lao ra anh minh thần vũ, đích thật là phòng ở đổ, các phu nhân cũng đã ly khai phòng ở, chỉ có lao ra người gặp nguy không loạn, y nguyên ngủ say như lúc ban đầu. Thần võ cái rắm. Trần Luân nhìn xem đại hỏa bay tán loạn, khói đặc cuộn, thần nói, đại nạn lúc đến từng người bay, đại nạn lúc đến từng người bay a. Đứng người lên, một chân gạt ngã trước người hào nô, bung ra bước chân, vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Mà trong ngọn lửa, một đạo nhân ảnh chạm vào Trần Đại Thiếu gian phòng, một quyền đánh xỉu y qua đi, cảm thấy mỹ mãn, ngã đầu ngủ say Trần Đại Thiếu, hy vọng một mảnh thuyền xanh bên trên quăng ra, bay ra nha môn bên ngoài. Hai người kia quá tàn nhẫn đi. Nhìn xem nha môn giấy lên thông thiên đại hỏa, ta chỉ là nói cho bọn hắn ý tứ là được, không thể tưởng được bọn hắn như vậy cấp lực. Mang theo Trần Đại Thiếu, ngắt một chương ẩn thân phủ, khống chế thuyền xanh, đã đến trên cổng thành, nhìn xem mê man Trần Đại Thiếu cười lạnh, quang lưu lưu, không mảnh vải che thân, ngược lại là giảm đi ta không ít công phu, hiện tại ta trước thu chút ít tiền lãi, về sau chậm rãi chơi chết ngươi. Dùng theo nha môn mang ra ngoài quần áo, trói chặt Trần Đại Thiếu hai tay, tìm được một chỗ cực cao, cực thẳng đứng địa phương, treo thật cao, gió lạnh rét thấu xương, Trần Đại Thiếu tự trong mơ hồ tỉnh lại. A Lệ, A Hà đây là muốn chơi cái gì hoa dạng? Đưa mắt nhìn lại, dưới chân treo trên bầu trời, thiên địa lờ mờ, vừa lên tinh đấu cao cao tại thượng, tức khắc buồn ngủ biến mất, một tiếng sói tru, chuyển khắp thiên đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, kiếm khí lôi âm trời cao khí sảng, đêm lãng sao thưa. Trương Ngọc Đường xả được cơn giận, trong nội tâm thoải mái vô cùng, khống chế lấy thuyền xanh bay vút lên trời. Đã đến tiền đường bên ngoài một chỗ hoang dã chi địa, thương phấn trong lòng không thể kiềm nén, liền rút ra trường kiếm, dựa theo đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết tiến hành tu hành. Đại vô hình phá diệt kiếm khí đệ nhất trọng cảnh giới chính là nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất, người tức là kiếm, kiếm tức là người. Giang hồ trong chốn võ lâm có vô số kiếm đạo cao thủ, cuối cùng cả đời cũng chưa thấy được có thể làm được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhưng cảnh giới này lại là đại vô hình phá diệt kiếm khí lúc đầu cảnh giới. Khởi điểm rất cao, đối với Trương Ngọc Đường mà nói, độ khó không nhỏ. Vì tu hành đại vô hình phá diệt kiếm khí, ngày gần đây, Trương Ngọc Đường lật xem không ít sách vở, cẩn thận thể ngộ vô hình, tan vỡ áo nghĩa. Hiểu được kiếm ý, mới có thể rất tốt tu hành. Vô hình là không thể đủ bị người lỗ tai, cái mũi, con mắt các loại khí quan cảm nhận được, lại là khách quan tồn tại. Như không khí, như lực lượng, đều là tồn tại, ngươi lại không thể đủ thấy được, cũng không có thể đọc vào. Tan vỡ có ý tứ là hữu hình sự vật hủy diệt cùng với hy vọng tan vỡ. Đại vô hình phá diệt kiếm khí chi cao kiếm ý chính là tan vỡ hết thể hy vọng, tan vỡ hết thể hữu hình vô hình chi chất, quân lâm thiên hạ, kiếm khí xông lên trời. Chuyện này căn bản là thần tiên tài năng tu hành kiếm quyết, nhân kiếm hợp nhất làm sao có thể thoáng cái có thể tu hành thành công. Dựa theo kiếm quyết vũ động, kéo nội tức vận chuyển, mỗi một lần vũ động đều có thể để cho nội tức gia tăng bên trên một phần. Phần này kiếm quyết chỗ đặc thù ở chỗ, đối chiến dụng kiếm thời điểm, nội tức sẽ liên tục gia tăng, mà không giống một ít pháp môn, theo chiến đấu, nội tức sẽ càng ngày càng ít, uy lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Mà cái môn này kiếm quyết, chỉ biết càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, trừ phi một kích đánh chết chết, nếu không lực lượng hậu bị vô cùng. Tu hành chi đạo muốn tiến hành theo chất lượng, của ta vẽ phù chi đạo bây giờ đã là một bút thiên địa động đỉnh phong, chậm chạp không có thể đột phá đến hai bút ủy thần kinh chi cảnh, xem ra chỉ có ra ngoài đi một chút, gia tăng kiến thức, mới có hy vọng càng tiến một bước. Chỉ là ta kiếm quyết nhìn qua trong tay trường kiếm, bóp cổ tay thở dài một tiếng, được rồi, ta vẫn là không muốn nghĩ đến một bước lên trời, tu thành nhân kiếm hợp nhất, vẫn là từng bước chân, thiết thiết thực thực đánh tốt căn cơ, vững bước tiến lên đi. Kiếm quyết bắt đầu là muốn tu thành kiếm khí, lợi dụng nội tức rèn luyện ra đệ nhất kia đại vô hình phá diệt kiếm khí, sau đó khiến cho cái này sợi kiếm khí không ngừng trưởng thành lớn mạnh, thẳng đến phá thể mà ra, hình thành kiếm quang. Đã có kế hoạch, Trương Ngọc Đường tiến hành tu hành, liền không lại mê mang, dựa theo kiếm quyết không nén được vũ động, xê dịch tầm đó, kiếm quang như sấm, đi lại kiệt trắng, có long hổ tư thế. Theo vũ động, nội tức không ngừng khỏe mạnh phát triển, mà Trương Ngọc Đường cũng dựa theo pháp môn rèn luyện của mình luồng thứ nhất kiếm khí, trong đan điền chân khí hạt giống xuyên qua một cỗ sắc bén, chậm rãi đánh bóng. Bất trụ vũ động, vô số lần đánh bóng, chân khí trong đan điền càng ngày càng sắc bén, tựa hồ muốn cắt vỡ da thịt, phá thể mà ra, đánh bóng trong thậm chí truyền đến kim loại giao kích tiếng vang. Theo đánh bóng chân khí bắt đầu biến hóa trạng thái, dần dần tạo thành một thanh kiếm phôi, thô ráp kiếm phôi lơ lửng trong đan điền, phát ra đến một đám kiếm quang. Đi, thúc dục trong cơ thể cái này sợi kiếm quang, dọc theo kinh mạch, theo đầu ngón tay xuyên qua, sợi tơ mảnh dài hai tấc, hào quang lại vô cùng sáng chói, lộ ra một cổ bá đạo hung ác, tan vỡ hết thể hương vị. Ta thử xem cái này kiếm quang uy lực như thế nào. Đi đến trước một khỏa tre trời đại thụ, đưa tay quét qua, lực lượng vô hình đảo qua, vỏ cây tung bay, đã thành mảnh vụn. Thật là sắc bén kiếm quang. Cảm thụ được này cố kiếm quang mang tới lực lượng, Trương Ngọc Đường có một loại có thể trường kiếm hát vang đi thiên hạ hào hùng. Không biết ta muốn là dùng truy tinh kiếm để kích thích đạo kiếm mang này sẽ như thế nào. Chậm rãi khống chế được cái này sợi kiếm quang thẩm thấu tiến truy tinh kiếm trong. Xoát. Một đạo nhìn không thấy, lại có thể cảm nhận được dài hơn một trượng kiếm quang quét ngang mà ra, kiếm khí lăng lệ ác liệt, ẩn ẩn có lôi âm chấn động. Kiếm khí lôi âm. Không thể tưởng được dùng truy tinh kiếm thi triển đại vô hình phá diệt kiếm khí có thể đạt tới kiếm khí lôi âm cảnh giới. Đã có kiếm khí hộ thân, chỉ cần là trong vòng một trượng bất luận nhân vật nào, ta đều có thể dùng kiếm khí quét ngang, muốn là kiếm khí của ta đã đến 2 trượng, 3 trượng, thậm chí là càng dài địa phương, ta đứng ở bất động, một kiếm quét ngang sẽ ngã xuống một mảng lớn. Cảm thụ trong chốc lát kiếm khí lôi âm cảnh giới, mắt thấy trăng lên giữa trời, đã đến nửa đêm. Trương Ngọc Đường giá lấy thuyền xanh, giống như trong bầu trời đêm một quả lưu tinh một dạng, gào thét lên rơi vào trường phủ trong đại viện. Thiếu gia, người trở lại rồi. Lý Dũng, A Bảo theo trong sân trong bóng tối đi ra, thần sắc phi thường lo lắng, có phải không gặp được chuyện gì, trở về muộn như vậy? Muốn là ngươi không về nữa, chúng ta chuẩn bị giết bằng được, vô luận như thế nào, cũng phải đem thiếu gia cứu ra. Cho các ngươi lo lắng. Minh luyện kiếm ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Trương Ngọc Đường hổ thẹn cười, ta ở bên ngoài luyện kiếm luyện vong tình, đã về trễ rồi, các ngươi tại trong nha môn không có bị người phát hiện đi? Không ai phát hiện chúng ta. A Bảo có chút hưng phấn đệ nặng thanh âm nói, ánh lửa ngút trời, cách hơn mấy dặm đường đều có thể trông thấy. A Bảo ta tuổi còn nhỏ, cũng rốt cục làm một phen hào kiệt sự nghiệp, về sau lại có chuyện tốt như vậy, công tử, ngươi có thể nhất định phải kêu lên ta, giết người phóng hỏa nhất định sẽ trở thành của ta yêu nhất. Hiện tại chỉ phóng hỏa rồi, còn chưa từng giết người, còn không viên mãn à? Xem ra cần phải tranh thủ thời gian tìm cái thời gian, giết một hai người thử xem. Trương Ngọc Đường ở một bên thấy im lặng, A Bảo tiểu tử này xác định là tại ta Trương gia lớn lên người sao, mà không phải một đầu khoác lên da người yêu ma quỷ quái. Ta Trương phủ luôn luôn là thành tín kinh thương, thi thư gia truyền, tuân theo đạo đức lễ nghi, coi như là yêu ma quỷ quái cũng phải bị cảm hóa rồi, như thế nào lại dạy dỗ như vậy một cái bạo lực cùng đến? Giết người phóng hỏa, ngươi cho rằng đó là chuyện đùa à? Lý Dung Ba vỗ một cái A Bảo, thấp giọng cười mắng, còn giết mấy người thử xem, nhớ kỹ, kẻ giết người sẽ có ngày bị giết. Hừ, ta mới không nghe ngươi cái kia một bộ. A Bảo quyết miệng nói, A cha từng nói cho ta biết, thà rằng làm khiến người sợ hãi cường giả, cũng không có thể làm cho người đáng thương kẻ yếu. Cha ngươi? Trương Ngọc Đường nghi ngờ nói, cha ngươi còn sống? Không phải nói ngươi là cô nhi sao? Lão nhân gia ông ta sớm chết rồi. A Bảo nghe vậy có chút thương cảm, đây là hắn khi còn bé dạy ta, một khắc đều không có quên qua. Có thể nói ra đến nói như vậy, A Bảo cha đẻ cũng là phi phàm nhân vật. Trương Ngọc Đường nhìn xem mi thanh mục tú A Bảo, xem tiểu tử này bộ dáng, cha mẹ của hắn cũng là tuấn lãng diện mục. An ủi tốt A Bảo, Trương Ngọc Đường để cho bọn họ trở về, chính mình trở lại trong phòng, nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Ngày hôm nay đến, gặp phải sự tình nhiều lắm, thân thể có chút thiếu thốn, lặng lặng nằm ở trên giường, không dùng bao lâu, ngủ say sưa. Tiên Đường huyện nha tại một đám dân chúng chợ rút xuống, dần dần dập tắt đại hỏa, huyện lệnh Trần Luân mặt đen lên, tiến vào vì nên đón đại khảo, kỳ thi cuối năm, đắp kín trong thư viện. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai phóng hỏa, thiếu gia đâu này? Một đám nô bộc im lặng không nói, không dám lên tiếng. Nhìn quét nhất nhãn, ngắm nhìn một phía, phát hiện không ai bị thương, chỉ là khuyết thiếu Trần đại thiếu, đây chính là Trần Luân con độc nhất, tức khắc gầm hét lên, hôm nay thiếu gia cùng ai cùng một chỗ, người khác ở nơi nào? A hà, A Lệ ở một bên sắc mặt tái nhợt, thưa dạ đi ra, quỳ rạp xuống đất, lao ra, chúng ta cũng không biết, chúng ta tỉnh lại thời điểm, thiếu gia đã không thấy tăm hơi. Thiếu gia không thấy? Trần Luân trên mặt một mảnh ửng hồng, cái này nghiệt tử a. Nhìn đến hai cái rất có tư sắc tỷ nữ, lao luyện Trần Luân nhất nhãn xem thấu, hai cái này tỷ nữ sớm không phải hoàng hoa, lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Lý Công Phủ cầu kiến lao ra. Ngoài phòng, Lý Công Phủ dẫn người dập tắt đại hỏa sau, ở bên ngoài đang chờ. Vào đi, có chuyện gì? Trần Luân hỏi. Lao ra, ở trên thành lầu, người tuần đêm điểm canh phát hiện thiếu gia tại lớn thanh lớn giọng. Phát hiện, để cho nghiệt tử kia trở về chính là, khuya khoắt, người khác đều ở đây cứu hỏa, hắn ngược lại là thật hăng hái, đi trên cổng thành đại hống đại thiếu. Hắn không về được. Lý Bộ Đầu lao trên đầu một tầng mồ hôi dị, thiếu gia không biết đắc tội người nào, bị người trói lại, Trần Trung Lộ thể động ở thành lâu cực cao, cực dốc địa phương, phải dùng thang mây, tài năng xuống. Trần Trung Lộ thể. Trần Luân cảm giác trước mắt mình một hắc, gia phong không có, mất mặt xấu hổ a, hắn cả đời này hủy. Cái này vừa treo, Trần Luân minh bạch, con trai mình con đường làm quan chi lộ triệt để hủy, ai cũng sẽ không ngấn người một cái Trần Như nhộng động ở trước mặt mọi người người làm quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, Vĩnh Thủy bất hủ, Trần đại thiếu ở trên thành lầu Trần Như nhộng treo, khắp nơi tĩnh lặng, chỉ có đầy sao như đấu, ngân nguyệt như bản, treo thật cao tại trên trời cao, bỏ ra một mảnh quang huy, chiếu khắp Thần Châu đại địa. Rét lạnh thu phong quét tới, mang theo nước nợ nghẹn ngào tiếng vang, như quỷ khóc sói gào, để cho người nghe kinh hồn tăng đảm. Toàn thân cao thấp tức thì bị cóng đến toàn thân run lên, tứ chi loạn ấy, hàm trên không khống chế cắn hàm dưới, phát ra thanh thúy hàm răng và chạm thanh âm. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trần đại thiếu cảm thấy so hắn còn sống cái này hơn 10 năm còn phải xa xưa hơn, rốt cục có người đến, người tới đem hắn theo trên cổng thành cứu lại. Trở lại vì ứng phó đại khảo, kỳ thi cuối năm, xây lên lập trong phòng, hắn mặc lại ấm áp quần áo, vây quanh một cái nho nhỏ lò sưởi, trong phòng ôn hòa như xuân, nhưng hắn vẫn là không nhịn được run rẩy. Thu phong quét qua, rét lạnh tận xương. Càng sâu tận xương tủy là một loại không cách nào nói rõ đại sỉ nhục, một cái đường đường huyện nha đại thiếu, lại bị không giải thích được nửa đêm khỏa thân treo trên cổng thành. Thu này không báo, tuyệt không phải Trần đại thiếu phong cách. Là hắn, nhất định là hắn. Nghĩ đến Trương Ngọc Đường nhìn mình lúc, cái loại này ánh mắt lạnh như băng, đó là một loại không che giấu chút nào miệt thị cùng cao cao tại thượng, tựa như xem chó chết một dạng nhìn xem chính mình. Sẽ không sai, cái này huyện tiền đường dám đối với ta như vậy, chỉ có hắn. Hai tay gắt gao nắm thành quyền nắm cùng một chỗ, tái nhợt trên mu bàn tay, một mảnh dài hẹp gân xanh nảy loạn. Dám đối với ta như vậy, ta nhất định khiến ngươi chết, nhất định phải chết. Bờ sông tiền đường, vạn đạo hào quang lượn lờ, thiếu niên nô lên cao, nắm lấy một thanh kiếm thần, vũ động thương cung. Nhớ tới Trương Ngọc Đường bộ dáng, Trần đại thiếu trong lòng liền không nhịn được bước lên ra một mảnh sợ hãi. Đó là một cái như thần thiếu niên, phong hoa tuyệt đại, kinh hải tuyệt diễm. Trường sang màu xanh lam, như ngọc da thịt, phấn điêu ngọc trác ngũ quan, kinh thế hai tục tài hoa, lại là một cái năm gần 8 tuổi nam hải, như vậy tồn tại, là nhân trung chi long, là kỳ lân chi tử. Ta muốn hủy ngươi. Nghĩ đến về Trương Ngọc Đường hết thảy, gia tài bạc triệu, tài hoa kinh thiên, bây giờ lại có một cô hạo nhiên chi khí hộ thân, tiền đồ không thể đo lường. Đối mặt lấy như vậy tồn tại, Trần đại thiếu trong lòng tuân ra động một cỗ không hiểu tình cảm. Ta mới là thiên chi tiêu tử, ta mới là huyện tiền đường quy củ, quản ngươi là thiên tài còn là thần tiên, mặc cho ai phạm vào cái quy củ này đều được đi tìm chết. Tại lò sưởi bên cạnh ở một hội, đợi thân thể có chút ấm áp, Trần Đại Thiếu đứng người lên, thầm nghĩ muốn giết chết Trương Ngọc Đường, nhưng bằng ta chính mình còn không được, nhất định phải để cho phụ thân ra tay. Một giới dân đen, coi như là có gia tài bạc triệu, cho dù thực là thần tiên hạ phàm lại có thể thế nào, cái này thế đạo, coi như là dân tâm như sát, cũng ngăn không được quan pháp như lô, chỉ cần phụ thân trị hắn một cái tội lớn, còn có thể phản hắn sao? Về phần là cái gì tội, Trần Đại Thiếu tịnh không để ý, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, coi như là không cần có tội danh, cũng là có thể sát nhân. Chỉ là sau đó, tự xưng là phán sai, làm một ít bồi thường ngăn chặn lời ra tiếng vào chính là, khi đó, người chết đèn tắt, tiền đường như cũng là Trần Đại Thiếu thiên hạ. Khoe miệng bứt lên một nụ cười lạnh lùng, dạo bước đã đến cửa ra vào, lạnh lùng thanh âm truyền ra, cha ta, hắn chưa ngủ sao? Thiếu ra một cái hào nô, quần áo ngăn nắp, thể trạng trắng kiện, trông thấy là Trần Đại Thiếu, về bộn chạy chậm lấy chạy vội tới, chỉ là trong mắt nhịn không được hiện lên một tia bực cợt, còn tưởng rằng thiếu ra thật sự là khối tài liệu, không thể tưởng được bị người Trần chuồng lộ thể treo ở trên thành lầu cũng không dám động tĩnh, càng bi kịch là trong đũng quần vật kia còn không có của ta lớn, một quạng lồng chim đều không có. Trong lòng ngươi xem thường ta. Cực độ nhạy cảm Trần Đại Thiếu bắt được hào nô trong mắt cái kia một tia bực cợt, tức khắc lửa giận tiêu đốt, ánh mắt lạnh như băng xuống, tựa như nhìn xem một người chết. Người tới. Tại. Phu cận hiện lên đến rất nhiều người, phần lớn là trong phủ gia đình, thiếu gia có dặn dò gì? Lấy tay chỉ một cái mới vừa tới cái kia hào nô, Trần Đại Thiếu ngựa khí như sương tuyết bình thường, băng hàn vô tình, đem hắn kéo ra ngoài cho ta, loạn côn đánh chết, nô tỳ là địa, chủ tử là thiên, một cái nô tỳ cũng dám đùa cợt ta, ta muốn để cho hắn ngũ mã phanh thây. Thiếu gia, tha mạng a. Hào nô trên mặt một trận tái nhợt, hô thiên hàm địa, ta vẫn đối với ngươi trung thành và tận tâm, không có làm gì sai, ngươi không có thể đối với ta như vậy. Không làm gì sai. Trần Đại Thiếu thanh âm rét căm căm, còn không có làm gì sai, ngươi nghĩ như thế nào, đã cho ta không biết, đã trung tâm không tại, giữ lại ngươi còn có cái gì dùng, uổng phí hết lương thực sao? Vung tay lên, kéo ra ngoài, chém. Chỉ là cho là hắn có ý khác, liền muốn chém mọi người đối mặt lấy thần sắc có chút điên cuồng Trần Đại Thiếu câm như hến, xem ra thiếu gia bị khóa thân treo có chút phong ma. Cái lúc này, ai cũng không dám lắm miệng, sợ bị điên cuồng Trần Đại Thiếu cắn một cái, nhanh chóng kéo trên đất hào nô, bốn người bắt lấy hai tay hai chân, dịu ra ngoài, phơi thây khắp nơi. Đem con của hắn, hết thảy đánh chết, con gái lao bà mua được trong thanh lâu đi, nói cho thanh lâu tú bà, muốn làm cho các nàng không ngừng mà tiếp khách, cho đến chết đi, nếu là không làm như vậy, tự để người tú bà kia chính mình lên trận đi. Nhìn xem được mang ra đi hào nô, Trần Đại Thiếu thở ơ, giống như là nhìn xem một cái đồ chơi. Lập tức lạnh như băng ánh mắt, theo còn lại hạ trên thân người đảo qua, chỉ cần các ngươi trung thành và tận tâm, ta sẽ cho các ngươi vinh quang, tài phú, nếu là nhà các ngươi ai dám sau lưng loạn cắn đầu lưỡi, gây sóng gió, ta Trần Đại Thiếu có rất nhiều thủ đoạn chờ các ngươi. Hừ, phất ống tay áo một cái, nói, hiện tại lao ra nghỉ ngơi sao? Bẩm 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 thiếu ra. Tới gần một cái tỷ nữ, dung nhan xinh đẹp, hàm răng có chút run lên, lao ra hắn một đêm mệt nhọc, tại thiếu gia trở lại lúc, nghe nói thiếu gia không đã bị tổn thương gì, liền nghỉ ngơi. A. Trần Đại Thiếu gật gật đầu, trên mặt như nước không gợn sóng, ngươi lưu lại, còn lại tất cả đi xuống đi. Tỷ nữ hoa dung thất sắc, tối nay làm bạn đại thiếu á lệ, a hà, đã bị lao ra loạn côn đánh chết, chính mình cũng muốn đi vào bọn hắn theo góc sao? Vâng. Tỷ nữ mặt mày thảm đạm, không dám phản kháng, cố giả bộ ra một bức khuôn mặt tươi cười, thận trọng hầu hạ. A Trần Đại Thiếu sói lóng một tiếng, một phát bắt được tỷ nữ, ném tới trên giường, hai tay hung mạnh xé rách một thân này áo ngoài, lộ ra đỏ tươi cài yếm, còn có cái kia trước ngực hai điểm đỏ tươi, hoàn mỹ hình cung cao cao nhô lên. Chợt, diện mục dữ tợn hổ nhào tới, bị thương tâm linh, cần hung hăng phát tiết. Vì cái gì? Đối mặt lấy rất có tư sắc tỷ nữ, Trần Đại Thiếu giống như bị thương chó điên, nhìn xem mềm mặt bất lực, lên tiếng khóc giống, "Tiểu đệ, ngươi ngẩng đầu lên, ngươi ngẩng đầu lên a, ngươi muốn trọng trấn hùng phong, ngươi muốn nhất trụ kinh thiên, ta không nhớ ngươi vinh thủy bất hủ a." Tiếng như tà lang, nước mắt đầy mặt. Đây là một Trần Đại Thiếu không cách nào đối mặt đả kích, tiện nhân, tới, hảo hảo hầu hạ, nếu là bổn thiếu gia bất lực, cả nhà ngươi đều phải chết, đều phải chết. Tỷ nữ có da thịt tuyết trắng, mái tóc thật dài, linh lung hấp dẫn tiểu khu vô cùng mịn màng, lúc này lại chỉ là run rẩy, bỏ tới, một ngụm đem cái kia dị vật cho nuốt xuống. Chết. Không lâu, trong phòng truyền đến Trần Đại Thiếu lửa giận ngút trời tiếng hô, như cú đêm tại thét dài, dọa đến phụ cận trực đêm hạ nhân, đều toàn thân loạn run, rất sợ trêu chọc điên cuồng bên trong Trần Đại Thiếu. Trong bóng đêm, không đến bao lâu, một cỗ mình đầy thương tích nữ thi, theo Trần Đại Thiếu trong phòng vận ra. Trong phòng, Trần Đại Thiếu ngồi ngơ ngẩn, không nói một lời. Người mất như vậy, làm ngày tày đêm, sinh hoạt như trước tiếp tục. Đảo mắt đến bình minh, dậy sớm, hít vào một hơi thật dài, Trương Ngọc Đường xuyên tấu qua cửa sổ nhìn hướng thiên địa bên ngoài. Thanh phong phất phơ, tử vụ bàn bàn, mặt đất bao la tròng, sương trắng che trời, hợp thành mịt mờ một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Đêm qua hỏa thiêu tiền đường huyện nha, lại đem Trần Đại Thiếu treo ở trên cổng thành, hắn cần phải có thể nghĩ đến là ta làm, chỉ là ta hiện tại không có tay cầm rơi vào trong tay hắn, cũng không e sợ hắn, chỉ là được phòng ngừa hắn chó cùng rất dậu, làm ra cái gì điên cùng sự tình đến. Thiếu gia, lão gia gọi ngươi qua. Tại Trương Ngọc Đường trong trầm tư, A Bảo nhẹ nhàng đã đi tới. Đã biết. Trương Ngọc Đường khoát khoát tay, suy nghĩ, cái này một buổi sáng sớm, gọi ta là đi qua làm cái gì, cũng không có chuyện gì à? Xuyên qua hành lang, dọc theo đường nhỏ, Trương Ngọc Đường dạo chơi mà đi, xa xa trông thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh, sừng sững trong đại sảnh, một trận gió mát lay động, đầy đầu mái tóc bay lên, lộ ra một đoạn tuyết trắng thon dài cái cổ. Là Hứa Tiểu Dung. Trương Ngọc Đường tức khắc có một loại muốn chạy trốn cảm giác, nàng sẽ không thật muốn để báo đáp ta đi nhớ tới Hứa Kiểu Dung đã từng nói qua, chỉ cần cứu sống Hứa đại phu, nàng nguyện ý cho mình làm vợ làm thiếp, làm tỷ nữ sự tình. Trương Ngọc Đường trong lòng thầm khen một tiếng, hảo một cái nữ hải, dung mạo diễm lệ, hiếu tâm cảm động, cô gái như vậy, ta động tâm sao? DS, bất chi bất giác viết đến bây giờ, thời gian thấm thoát, sắp một tháng, cảm ơn mọi người một đường làm bạn, nguyện cùng các ngươi cùng nhau đi xa hơn, như là ưa thích quyển sách này, phiền toái sưu tầm một cái, quay một chương miễn phí phiếu để cử ủng hộ một chút, nếu là thân có thừa lực, lại cảm thấy quyển sách còn được, đáng giá khen thưởng một cái lời nói, xin không cần keo kiệt, ta cũng cần ủng hộ của các ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, Hồng Tụ Thiêm Hương lão đầu, ta đến rồi. Trương Ngọc Đường phong độ nhẹ nhàng, Ngọc Thụ Lâm Phong, giống như một cái kim đồng bình thường, không nhanh không chậm, dạo chơi đi tới. Xuất khí trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, nhìn xem đứng trong đại sảnh Hứa Kiểu Dung, thanh âm nhàn nhạt, Hứa cô nương sao lại tới đây, Hứa đại phu thân thể tốt hơn chút nào không? Ra mắt công tử. Hứa Kiểu Dung nhìn xem phía trước mặt so với chính mình còn muốn thấp hơn một đầu Trương Ngọc Đường, trên mặt hiện lên một mảnh đỏ bừng, tựa như một viên tươi mới quả táo, phấn hồng hấp dẫn trong xuyên qua một mảnh con gái mùi thơm ngát. Đa tạ công tử nhớ thương, gia phụ đã tốt lắm rồi, chỉ muốn hảo hảo điều trị một khoảng thời gian là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngọc Nhi, tới, đến mẫu thân nơi này đến. Bên cạnh Trương phu nhân, để mắt nhìn xéo lấy Trương Ngọc Đường, trong tươi cười xuyên qua một chút quỷ dị, đợi Trương Ngọc Đường đến gần, mới thấp giọng nói, ngươi không phải là nói không nên tiểu dung cô nương làm con dâu nuôi từ bé, như thế nào lời nói mới nói ra đi không đến bao lâu, tự thay đổi chủ ý, đem người ta cho ngập đến rồi, hơn nữa người ta còn khăng khăng một mực, nói như thế nào đều không đi, ngươi cho người ta rót cái gì thuốc mê? Không phải có chuyện như vậy. Đối mặt lấy mẹ trêu chọc, Trương Ngọc Đường một tay nâng trán, biểu thị thực không phải cố ý, chẳng lẽ nói gặp được loại tình huống đó mình có thể khoanh tay đứng nhìn. Công tử, ta là tới thực hiện ngày hôm qua lời hứa. Hứa Kiểu Dung nhìn xem đi đến Trương phu nhân bên cạnh Trương Ngọc Đường, doanh doanh hạ bái, ta nói rồi, vô luận là ai, chỉ cần cứu được gia phụ, tiểu cùng hắn làm vợ làm thiếp, làm nô làm tỳ không chối tử. Như vậy sao được? Trương Ngọc Đường khoát khoát tay, ta lúc ấy cứu người cũng không có muốn cho ngươi báo đáp cái gì, sao lại nói ai không có gặp được sự tình thời điểm, gặp việc gấp dùng trợ giúp không coi là cái gì, ngươi không tất nhiên như thế. Gia phụ nói cho ta biết, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo. Hứa Kiểu Dung trong mắt bắt đầu có nước mắt thoáng hiện, huống chi là ân cứu mạng, trời cao đất rộng, như vậy đại ân đại đức, như thế nào hồi báo đều không quá phận. Lúc ấy công tử có thể dũng cảm đứng ra, nghĩa bạc vô thiên, cái kia là công tử sự tình, nhưng là làm nô làm tỳ, lại là ta hứa lời hứa, công tử, ngươi vì thành toàn thanh danh của mình, liền định để cho Kiểu Dung làm lời nói không thể tin, bạc tình bạc nghĩa người sao? Thấp giọng nghẹn ngào, mặt như hoa đào mang ngũ. Huống hồ gia phụ đã đem ta trục xuất khỏi gia môn, công tử nếu không phải thu lưu ta, ta cũng không có chỗ để đi, chẳng bằng đã chết sạch sẽ. Hứa đại phu đem ngươi trục xuất khỏi cửa. Trương Ngọc Đường có chút kinh ngạc nhìn Hứa Kiểu Dung, tiểu vì chút điểm này được nhỏ, cũng không trở thành như thế đi, quá cũ kỹ đi à nhà, quả thực cho nhà ta lao đầu một cái tánh tỉnh. Một bên Trương Viên Ngoại nghe xong, tức khắc không na ba, nhìn xem Trương phu nhân bên cạnh nhi tử, không nén được dựng râu trừng mắt, cái này tiểu thối thằng ngãi con, ngứa ra không phải. Trương phu nhân nhìn, mắt vượng nhảy lên, như có một mảnh đao quang kiếm ảnh bao phủ đi qua, ngự phu thần thuật mở ra, Trương Viên Ngoại tức khắc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tiến vào chẳng quan tâm chi cảnh. Quản không được, ta bất kể tổng được chưa? Kính xin công tử thu lưu. Hứa Kiểu Dung thu vào quần áo, từ từ ngã quỵ tại trên đất, ta cái gì việc đều có thể làm. Cái này Trương Ngọc Đường cảm giác chính mình một người đầu biến thành hai cái đầu, nhức đầu vô cùng, đành phải bất lực nhìn về phía chính mình lão mẹ, chuyện này làm sao bây giờ? Trương phu nhân trợn nhìn con trai mình nhất nhãn, phong tình bạc trùng, còn có thể làm sao? Như vậy tiểu tích tích đại cô nương đưa tới cửa, không phải là ngươi muốn, còn có thể đẩy đi ra không thành, nhận lấy chính là, sao lại nói ở dưới tay ngươi chỉ có A Bảo, Lý Dung hai người hầu hạ, cũng không có tỷ nữ chăm sóc, xếp chăn trải giường chiếu việc, những đại nam nhân kia sao có thể làm tốt lắm? Mẫu thân không mang theo nói như vậy. Trương Ngọc Đường lôi kéo Trương phu nhân tay, thanh thúy đồng âm như tiếng chuông mở dạng, hài nhi thuần khiết như bích hải làm tiên đồng dạng, ai nghĩ tới đại cô nương, tiểu tức phụ sự tình. A. Trương phu nhân trong miệng lôi kéo thật dài dư âm, ý của ngươi là, ngươi không có ý định nhận lấy, chuẩn bị để cho tiểu dung cô nương một người lưu lạc bên ngoài, không quan tâm, mẹ ngươi ta cũng không có như vậy ý chí sắt đá, ngươi không thu, mẫu thân có thể muốn thu lại rồi. Thôi đi, hay là ta nhận lấy a. Nhìn xem lão mẹ giảo hoạt dáng tươi cười, Trương Ngọc Đường có một loại bị đánh bại cảm giác, hứa cô nương cũng không cần ngươi làm nô làm tỳ, ngươi ưa thích lời nói, trước hết tại trường phủ ở lại, đợi Hứa đại phu nghị thông thời điểm, ngươi tùy thời đều có thể đi trở về. Nhìn vẻ mặt kiên định Trương Ngọc Đường, Hứa Kiểu Dung hồng nhuận thân phất mà giàu có sáng bóng môi mỏng, động mấy lần, cuối cùng túi đầu nói, là, công tử. Túi đầu khe nói, ôn nhu chân thành, tiểu mỹ khả nhân, xinh đẹp mỹ lệ, hảo một cái tiểu gia bích ngọc. Mà trầm mặc không nói, tinh tọa một bên Trương Viên Ngoại nghe xong Trương Ngọc Đường xử trí, vui mừng cười cười, thầm nghĩ Ngọc Đường thật sự là đứa trẻ tốt, tuổi còn nhỏ, đã nghĩ tất hiểu thấu đáo sắc là cạo xương cương đao, không thể nhiều dính đạo lý. Nhìn xem Trương Viên Ngoại khuôn mặt tươi cười, Trương phu nhân vừa trừng mắt, Trương Viên Ngoại lập tức một lần nữa nhắm lại con mắt, cây đao này so thép còn thép, đáng thương ta hiện nay lớn tuổi, lực bất tòng tâm, khó có thể hàng lòng phục hộ. Trong đại sảnh ăn cơm xong, thuận tiện mang theo Hứa Kiểu Dung về tới chính mình chỗ ở, sớm có Trương phu nhân cho người đến đây, thu thập xong một căn phòng. Căn phòng này cửa sổ sáng ngời, mặt hướng đông vương, một vòng mặt trời treo trên cao, phủ khắp kim hoàng sắc nhu hòa quang minh. Về sau ngươi tiểu ở nơi này đi. Trương Ngọc Đường đẩy cửa ra, Trong phòng bài trí lấy một đám đồ vật, màu hồng phấn theo giường, thanh tú bàn trang điểm, trên bàn trang điểm, hoa mi, túi thơm, son phấn đầy đủ mọi thứ. Ở nơi này là hạ nhân gian phòng, rõ ràng là nhà giàu tiểu thư khuê phòng bài trí, lão mẹ đoán chừng là đã cho ta đem Hứa Kiều Dung mặc đến làm vợ a. Nhìn xem trong phòng phong cách, bố cục, Hứa Kiều Dung trên mặt lộ ra một đám dáng tươi cười, đón ánh mặt trời, thanh xuân khí tức phát ra, vũ mị mà mê người. "Là, công tử." Cảm ứng đến Trương Ngọc Đường nhìn mình chằm chằm nóng bỏng ánh mắt, Hứa Kiều Dung trên mặt đỏ bừng một mảnh, thầm nghĩ vạn nhất hắn đưa ra yêu cầu gì, ta là cao giọng la lên, vẫn là ở, cứ như vậy từ hắn. Chỉ là hắn mới 8 tuổi, còn không có phát dục hoàn toàn, làm như vậy không phải quá sớm, vạn nhất ảnh hưởng tới hắn về sau phát dục, vậy làm sao bây giờ? Ý niệm đi loạn, khuôn mặt lửa nóng, không dám ngẩng đầu nhìn. "Về sau ngươi sẽ ngủ ở bên trong, ta liền tại bên cạnh ngươi trong phòng kia trụ, mấy bước xa, ngươi có chuyện gì, có thể tùy thời tới tìm ta." Trương Ngọc Đường nào biết đâu rằng, trong lúc nhất thời Hứa Kiều Dung trong đầu hiện lên nhiều như vậy ý niệm, mà là tự mình nói xong, "Ngươi xem một chút, còn có gì cần, không, có lời nói, ta đi trước." Ân túi đầu khẽ nói, tiếng như rồi muội, "Công tử đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ta là tới hầu hạ công tử để cho ta làm cái gì đều có thể." Trương Ngọc Đường xoay người bước chân một cái lảo đảo, hơi kém ngã sấp xuống, "Cái gì gọi là làm cái gì đều có thể, đây không phải trần trụi hấp dẫn sao? Ngươi nói như vậy, rốt cuộc là muốn cho ta làm một lần cầm thú, vẫn là có ý định để cho ta không bằng cầm thú? Lựa chọn như vậy, quá làm cho người làm có đi." Hít sâu một cái, ổn định trụ tâm thần, mới ra vẻ ung dung đi ra, sau lưng Hứa Kiều Dung nhắm mắt theo đôi. "Ta đi đọc sách, ngươi đi theo làm cái gì?" "Ta hầu hạ công tử đọc sách." Hứa Kiều Dung lã chã trừ khóc, "Công tử không thích ta sao, luôn không muốn làm cho ta đi theo?" "Dĩ nhiên không phải." Trương Ngọc Đường cười ha ha, "Hồng tụ thiêm hương đọc sách đêm ai không thích, chỉ là lần đầu tiên như vậy, ta cảm giác có chút không thói quen, không thói quen mà thôi." Hứa Kiều Dung cười nhạt một tiếng, lúc này thời điểm mới có thể cảm giác được, Trương Ngọc Đường vẫn còn con nít. Lúc khác, Trương Ngọc Đường càng giống là một người trưởng thành, làm việc quyết đoán lưu loát, bình tĩnh. Trần Đại Thiếu ngơ ngác đã ngồi một đêm, trời vừa sáng, tựu đi ra ngoài. Đứng ở Trần Luân bên ngoài gian phòng, giống như một căn tượng điêu khắc gỗ, thẳng tắp đứng ở, vẫn không nhúc nhích. Cửa gian phòng động, Trần Luân rửa mặt hoàn tất đi ra, sắc mặt thập phần âm trầm. Tại huyện Tiền Đường, có người dám hỏa thiêu nha môn, đây là muốn tạo phản sao? Phóng hỏa đồ, phải đem ra công lý. Mà nhìn đến Trần Đại Thiếu, nhớ tới đêm qua hắn khỏa thân treo thành lâu sự tình, vốn mặt âm trầm càng là hát một mảnh, như mây đen cháo đỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, dự định đi vào chỗ ăn cơm, Trần Luân sắc mặt như nước, như mây đen ngập đầu, lý cũng không lý Trần Đại Thiếu, một bờ mông ngồi xuống, bốn bề yên tĩnh, lù lù bất động, chợt bọn hạ nhân thận trọng lục tục đem cơm canh đã bưng lên. Ăn không nói, ngủ không nói. Đây là người đọc sách đạo lý. Trần Luân cũng là đọc đủ thứ thi thư, từng bước đi tới. Một tuân thủ người đọc sách quy củ. Không tuân thủ quy củ như vậy, một khi bị gió truyền đi, mất lễ nghi, cũng sẽ bị người đọc sách trô lên án, cô lập. Cái thế giới này vẫn là người đọc sách thế giới, một khi bị người đọc sách lên án, cô lập, Trần Luân con đường làm quan chi lộ cũng tiểu tính là đã xong. Cho nên, Trần Luân thời khắc tỉnh ngủ lấy, coi như là ăn cơm, ngủ việc nhỏ như vậy, đều tuân thủ người đọc sách quy củ, không dám có một chút chủ quan. Ai ngờ, vẫn đang xảy ra như vậy đại sự kinh thiên động địa, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, chấn nhiếp nhân tâm. Hỏa thiêu Tiền Đường huyện nha, khỏa thân treo huyện lệnh công tử, đuổi kịp chính mình cái này huyện thái gia liền cái chỗ ở đều không có, không thể không gì cư liệu thi. Đây là xem triều đình pháp luật như không, đây là xem chính mình như phế vật, không thể chịu được, lại còn thể thống gì, chuyện này vạn nhất xử lý không tốt, tiểu sẽ trở thành quan trường một đại trò cười. Muốn lại một bước lên mây, đó là một điểm khả năng đều không có. Một hồi đại hỏa, hủy diệt có thể là hai người tiền đồ, một cái là Trần Luân, một cái là Trần Đại Thiếu. Ăn cơm xong, tắm tay, Trần Luân tâm tình vẫn không có thay đổi tốt, mà một bên Trần Đại Thiếu lặng lặng nhìn, tựa như một người đứng xem, ánh mắt bên trong tất cả đều là lạnh nhạt. Lặng lặng ăn cơm, lặng lặng chờ đợi, tựu giống một điều học xong ẩn nút độc xà, tĩnh như xử nữ, động như lôi đỉnh. Không động thì thôi, động thì tùy thời chuẩn bị cho địch nhân dùng một kích chí mạng. Nói đi, sáng sớm tiểu tới tìm ta, có phải hay không là ngươi lại gây phiền phải gì? Trần Luân tức giận nhìn xem Trần Đại Thiếu. Rất rõ ràng, lần này Hỏa Thiêu Nha Môn cùng Trần Đại Thiếu khỏa thân treo thành lâu là có liên lạc. Hỏa Thiêu Nha Môn bất quá là vì che giấu hai mắt người, thành lâu khỏa thân treo mới là mục đích, có người muốn hủy Trần Đại Thiếu. Nhưng có lẽ là có người muốn hủy chính mình, con đường làm quan chi lộ, ám sóng lớn mãnh liệt, sơ ý một chút, chính là phấn thân bạch cốt. Phụ thân, lần này Hỏa Thiêu Nha Môn sự tình, ta biết là ai làm. Trần Đại Thiếu trong mắt lóe ra hung ác hào quang, chỉ là ta tay không có chứng cứ. Ai? Nhắc tới chuyện này, Trần Luân lửa giận tiêu đốt, chỉ cần có thể xác định là ai làm, vi phụ có rất nhiều chứng cứ, chỉ là ngươi đắc tội nhiều người, nhưng không cho lung tung liên quan vu cáo. Biết con không khác ngoài cha, Trần Đại Thiếu là cái gì đức hạnh, Trần Luân trong nội tâm tựa như gương sáng được, thật đúng là sợ hắn thừa dịp chuyện này phát huy, lung tung nói một trận, để cho mình làm cho hắn hạ giận. Hài nhi không dám. Trần Đại Thiếu tỉnh táo mà tàn khốc, chuyện này là Tiền Đường Trương gia làm, ta có thể cho phụ thân phân tích một hai. Thứ nhất, Trương phủ công tử Trương Ngọc Đường cùng ta có thủ, hắn có làm chuyện này động cơ. Thứ hai, Trương Ngọc Đường thân mang dị thuật, có năng lực thần không biết quỷ không hay làm xuống chuyện này. Quan trọng nhất là, ta vừa mới dẫn người vây quanh Bảo An Đường, buổi tối tiểu xảy ra chuyện như vậy, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Dẫn người vây quanh Bảo An Đường. Trần Luân con mắt miết lên Trần Đại Thiếu, đây là có chuyện gì? Là ai cho ngươi đi? Ngươi làm mượn ta danh nghĩa làm việc, ta cũng là muốn vì Tiền Đường dân chúng ra một phần lực. Trần Đại Thiếu mặt như trầm thủy, cái kia Trương Ngọc Đường thân mang dị thuật, ta rất sợ hắn tương lai sẽ hai họa tiền đường dân chúng. Ngươi lúc nào đã có phần này tế thế an dân tâm? Trần Luân cười lạnh một tiếng, chắc là Trương Ngọc Đường không biết như thế nào đắc tội ngươi đi. Phụ thân anh minh. Trần Đại Thiếu gật gật đầu, hắn thân mang dị thuật, tài hoa cao siêu, như tiềm lòng tại uyên, một khi phong vân tế hội, tự muốn nhất phi trùng thiên, tương lai tất nhiên sẽ ảnh hưởng phụ thân tại tiền đường địa vị. Hoang đường. Đối với các loại thân mang dị thuật người, Trần Luân làm một phương huệ lệnh, so Trần Đại Thiếu hiểu rõ quá nhiều. Lúc ấy Trương Ngọc Đường tại bờ sông tiền đường, hào quang vạn đạo, tử khí đông lai, đều là người đọc sách khí tượng, cũng không phải là tà ma ngoại đạo. Làm ra sự tình, lại là cứu người việc tốt, thanh danh truyền đi, người như vậy không thể đắc tội, chí ít bây giờ còn không thể đắc tội. Sau lại nói, ngươi cảm thấy cái kia Trương gia Trương Ngọc Đường được xưng là một đời thần đồng, một bài điệp luyến hoa, một bài tiểu tuyển tử tiểu để hắn thanh danh hiển hách, hắn sẽ là một cái ngu như lợn người sao? Đứng người lên, trong đại sảnh đi tới đi lui, phân tích nói, mà tiền đường cứu người chuyện này, càng làm cho thanh danh của hắn như mặt trời ban trưa, không thể ngăn cản, ngươi cho dù một con heo, cũng không nên cái lúc này đi tìm hắn gây phiền phức. Tiểu coi như ngươi tìm hắn phiền toái, hắn muốn trả thù, cũng sẽ không lựa chọn cái lúc này, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sớm đến muộn, Trương Ngọc Đường làm việc không sẽ lộ ra lớn như vậy sơ hở, hiểm nghi quá rõ ràng, càng nói rõ không thể nào là hắn làm, hẳn là có người hướng về thân thể hắn tắt nước dơ. Có hiểm nghi, trước hết bắt lại, quan pháp như lô, tra tấn phía dưới, không phải hắn làm cũng là hắn làm được rồi. Nghĩ đến chính mình dưới háng vĩnh thủy bất hủ huynh đệ, Trần Đại Thiếu phong ma như điên, đối với bất kỳ một cái nào có hiểm nghi người, đều phải hướng trong chết chọn, chỉ có như vậy mới có thể để cho trong lòng của mình dễ chịu một ít. Ta làm việc, không cần ngươi ở một bên khoa tay múa chân. Trần Luân thất vọng nhìn thoáng qua Trần Đại Thiếu, ngươi dẫn người vây khốn Bảo An Đường, Vu Oan Trương Ngọc Đường là yêu nhân, chuyện này đã đem hắn làm mất lòng rồi, lại cũng không có đường sống bề toàn. Đã như vậy, Trần Luân trong mắt ánh sáng lạnh như điện, vậy cũng không thể để cho hắn như ý đặt vào con đường làm quan, vẫn là bóp chết từ trong trứng nước đi. Lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, ở giữa Định Vĩnh Phong học đường đệ nhất tài tử Chu Bắc Văn vì cuộc thi danh đầu, dùng để che giấu hai mắt người, còn lại mấy cái danh ngạch, cho Minh Dương học đường Tô Định Phương một cái, cho Vĩnh Phong học đường một cái, còn lại bốn cái, tự xem người phía dưới biểu hiện. Về phần Lùng Bắt Hỏa Thiêu Nha Môn hung phạm sự tình, tự để Lý Bộ Đầu vụ trộm tiến hành đi. Đại khảo, kỳ thi cuối năm, sắp tới, không cho lại xuất sai lầm, mấy ngày nay ngươi cho ta an phận chút ít. Lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, tiền đường tú tài danh ngạch, thượng cấp chỉ cấp gầy xuống 7 cái danh ngạch. Coi như là tiền đường có vô số kinh thải tuyệt diễm người, cũng chỉ có thể đủ thi đậu 7 cái tú tài, đây là quốc sách, không cho phép cái chỗ này thi đậu quá nhiều người. Tựa như hiện đại cuộc thi đồng dạng, dựa theo danh ngạch đem phân số vẽ một cái, một chỗ thi đậu trọng điểm đại học danh ngạch tiểu đã chú định, tại ngươi ở nơi đó địa phương, có lẽ 600 phân thi không đậu trọng điểm đại học, mà địa phương khác, nói không chính xác 500 phân tiểu có thể thi đậu trọng điểm đại học. Vô luận là quá khứ, vẫn là hiện tại. Trên đời này, từ xưa đến nay, tiểu không có công bình chân chính. Trần Luân nhẹ nhàng khẽ động miệng, còn không có cuộc thi, tiểu định ra rồi ai thi đỗ, ai thi không đậu, mà ở Trần Luân trong miệng, Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên, cuộc thi lần này trong, vô luận phát huy trình độ như thế nào, đều đã chú định muốn thi rất rồi. Lúc này Trương Ngọc Đường còn không biết mình không khảo thi đã rơi bảng sự tình, ngồi trong thư phòng, bưng lấy sách vở, tinh tế nghiên cứu trong sách tinh diệu địa phương, tuy nói trong sách khó tránh khỏi có thật nhiều bã, nhưng là tinh hoa địa phương, vẫn là không ít. Đi hắn bã, lấy hắn tinh hoa, lớn mạnh kiến thức của mình hệ thống, phong phú của mình nội hàm. Có đôi khi, tri thức cũng là lực lượng, là một loại không có gì sánh kịp lực lượng. Hứa Kiều Dung ở bên cạnh duyên dáng yêu kiều lấy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trương Ngọc Đường trắng nõn, phấn nộn khuôn mặt tươi cười, khóe miệng thỉnh thoảng phát ra một tia nụ cười ôn nhu. Hắn đọc sách bộ dáng, thật sự là mê người. Mà ở rất nhiều học sinh soạn bài dự thi thời điểm, có ít người vì 7 cái tú tài danh ngạch, cũng các hiện thần thông, trắng trợn hành động, dựa vào quan hệ, đi cửa sau, lặp đi lặp lại không dứt. Trong đó hành động tối vi nhiều lần, là Tam Hoàng Tổ sư hội hội trưởng Ngô Nhân Kiệt, vì cho nhi tử quên cho tiền đồ, sớm đã buôn tẩu nhiều ngày, hỏi tham gia đến Trần Luân yêu thích, chỉ là lần này có người hỏa thiêu nha môn, nghĩ đến Trần Luân đang tại nổi nóng, còn chưa bắt đầu hành động. Tam Hoàng Tổ sư hội là tiền đường một cái dân gian y học tổ chức, là vì kỷ niệm thần nông thị mà thành lập. Ngô Nhân Kiệt chính là đương đại hội trưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 35, đại khảo tiếp qua 3 ngày chính là đại khảo, kỳ thi cuối năm, ngày, đêm nay ta liền đi một chuyến liệu thi, cho Trần đại nhân đưa lên ngàn lượng bạc trắng, cần phải cho ngươi tên tiểu xuất sinh này tại lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, trong chỗ hết tài năng. Nô Nhân Kiệt ngồi trong nhà, nhìn xem một bên bất tranh khí nhi tử, trong lòng cũng là có chút sổ mượn, đại tống triều trong, người đọc sách thân phận là tôn quý nhất, mà thương nhân thì thuộc về hạ cửu lưu, thậm chí là không nhập lưu, so với cày ruộng bình dân cũng có vẻ không bằng, nếu muốn trở nên nổi bật, chỉ có đi đọc sách, nhập sĩ con đường này. Chỉ là danh ngạch có hạn, thiên quân vạn mã tranh giành qua cầu đầu mục, muốn thi đậu đi, nói dễ vậy sao? Nô Nhân Kiệt trong nội tâm tính toán, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, tổng cộng có 7 cái danh ngạch, Vĩnh Phong học đường đệ nhất thần đồng Chu Bắc Văn tính toán một cái, Minh Dương học đường Trương Ngọc Đường, Tô Định Vương, Hứa Tiên tính toán một cái, Huyền Thái gia công tử Trần Đại Thiếu tính toán một cái, như vậy tính đi tính lại còn thừa lại 2 cái danh ngạch, 2 cái danh ngạch, sư nhiều cháu thiếu, một cái tiểu giá trị ngàn vàng a. Đông Nam danh thắng, tiền đường từ xưa phồn hoa. Huyện tiền đường trong kẻ có tiền nhiều chính là, đều đỏ mắt trông mong nhìn chằm chằm vào cái này 7 cái danh ngạch. Trừ đi tất nhiên sẽ trên bảng nổi danh, còn lại danh ngạch cũng không nhiều, từng cái danh ngạch đều giá trị ngàn vàng. Không được, 1.000 lượng bạc trắng vẫn là quá ít, Lý gia, Thiên gia, Tôn gia, bọn hắn tam gia cũng đều là gia tài bạc triệu, lần này khẳng định cũng đều vì đại khảo, kỳ thi cuối năm, suất rất nhiều, ta nếu là lấy được thiếu, bị cái này tam gia làm hạ thấp đi, chẳng những nhi tử thi không đậu tú tài, ngàn lượng bạc trắng cũng không công ném đi, càng sẽ đắc tội huyện thái gia. Ta lấy ra bao nhiêu mới phù hợp, ta phải hảo hảo suy nghĩ một cái, khảo thủ công danh, làm rạng rỡ tổ tông là cả đời đại sự nghiệp, bao nhiêu tiền đều đáng giá hoa. Phương Viên, đi phòng thu chi chi ra bạch ngân 3000, lại đi mua một ít danh quý đích lễ vật, cùng một chỗ cho huyện thái gia đưa đi, đã nói là đối lần này tiền đường huyện nha đại hỏa, thâm biểu bị thương. Tặng lễ cũng là môn học vấn, phải tránh không có thể trực tiếp một tay giao tiền, một tay giao hàng, như vậy tướng ăn cũng quá qua khó coi, dễ dàng nhắm trúng thượng cấp không vui, mà phải học được mặt mày đưa tình, có thể hiểu ngầm mà bất khả ngôn truyền. Nếu là tiên nhận, huyện thái gia tự nhiên lý giải ý tứ trong đó, cái kia thi đậu tú tài cơ hội tiểu lớn hơn rất nhiều. Còn lại, chỉ có thể là tiền tài đọ sức. Danh ngạch tiểu những cái kia, ai ra nhiều tiền, ai cơ hội lớn hơn một chút. Mặt trời mọc đông phương, hào quang tràn ngập đại địa. Ba ngày thời gian, đảo mắt liền qua, hôm nay chính là huyện tiền đường tú tài đại khảo, kỳ thi cuối năm, ngày. Trương Ngọc Đường ăn cơm xong, thu thập thỏa đáng, cáo biệt cha mẹ, liền muốn đi trường thi. Trương phu nhân, Trương viên ngoại một đường đưa tiễn, đưa tới cửa, dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, Ngọc Nhi, hôm nay nếu là có thể thi đậu tú tài, chính là làm rạng rỡ tổ tông, thăng chức rất nhanh đại sự, ngươi ngàn vạn phải chăm chỉ mà chống đỡ, vạn lần không được sơ ý chủ quan, thất chi đông ngu à. Trương Ngọc Đường hăng hái, hài nhi lần này đi, tất nhiên một khi thẳng lên mây xanh đường, cẩm ý còn mi dương khí thổ. Ha ha cười dài một tiếng, Trương Ngọc Đường mang theo A Bảo, Lý Dũng hai người, cũng không cần trong nhà xe, đi bộ mà đến. Trên đường đi, khắp nơi học sinh nao nhao tụ tập, người người nhốn náo, một mảnh đen kịt, đều hướng về lều thi mà đi. Lều thi ở vào nguyên bản tiền đường huyện nha phụ cận, có Lý Bộ Đầu mang theo trọng binh gác, một đám người không có phận sự, không thể tới gần, một khi tới gần, không hỏi căn do, lập tức bắt lại đầu nhập nhà giam. Quốc chi đại khảo, kỳ thi cuối năm, là vì quốc gia tuyển chọn nhân tài trụ cột, không thể khinh thường. Địa phương xa xa, một cái thiếu nữ nhìn ra xa, thiếu nữ dáng người linh lung hấp dẫn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên mặt mang một phương khăn lụa che quất. Thiếu nữ đứng bên cạnh một cái ngay ngắn trung nhân, một đám râu dài, theo gió tung bay, một thân nho sam, hăng hái, nhìn xem thiếu nữ nhìn chằm chằm vào thiếu niên, cười nhạt một tiếng. Đó là một hảo thiếu niên, chuyện của hắn ta cũng đã được nghe nói, một bài điệp luyến hoa, một bài tiểu tuyển tử, đều là hiếm có tốt tử, diện mục cũng coi như anh tuấn, nhưng nói tài học, còn thật có thể xứng với ngươi, chỉ là hắn là thương nhân chi tử, đầy người hơi tiền, địa vị thấp đi qua hôm nay. Hắn rốt cuộc không là địa vị thấp thương nhân chi tử, mà là danh mạn nhất phương tài tử phong lưu thiếu nữ gặp trung niên nhân làm thấp đi Trương Ngọc Đường, tức khắc có chút không thuận theo, nu nu thanh âm truyền ra, như hoàng oanh minh thúy liễu, tựa có trắng thượng thanh thiên. Hết thảy đợi đại khảo, kỳ thi cuối năm, qua đi, tự nhiên sẽ hiểu. Trung niên nhân sáng sủa cười cười, bảo an đường hứa đại phu vì cứu ngươi, trượt chân rơi xuống nước, thiếu chút đều đã chết, tìm một cơ hội, ngươi nên đi cảm tạ người ta một phen. Ta biết. Thiếu nữ nhìn xem một phương hướng khác, hứa đại phu gia công tử hứa tiên, hôm nay cũng tới tham gia đại khảo, kỳ thi cuối năm, rồi, ngươi nói hắn có thể hay không thông qua. Nguyên đến nữ tử này khi ngày tiền đường con nước lớn thời điểm, rơi xuống nước nữ nhân, coi như là ngay lúc đó Trương Ngọc Đường, cứu người sốt ruột phía dưới, cũng không có chú ý tới, cứu chính là cái thiếu nữ, còn là cái phu nhân. Hán. Trung niên nhân hơi khẽ cau mày. Hắn tuy nhiên cũng là một nhân tài, so với Trương Ngọc Đường kém quá nhiều, nếu là phát huy tốt, còn có một tia hy vọng, nếu là trường thi phát huy thất thường, bị soát hạ khả năng tới tính rất lớn. Lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, nhân tài đông đúc, Tô Địch Vương, Chu Bắc Văn, Trương Ngọc Đường đều là hiếm có nhân vật, không thể tưởng được xuất hiện tại cùng một nơi, ta cũng vậy muốn nhìn một chút, bọn hắn đến cùng ai có thể vượt lên thứ nhất, Đỗ Tráng Nguyên. Ta dám đánh cuộc, tất nhiên là Trương Ngọc Đường Trương công tử. Thiếu nữ ánh mắt sáng ngời nhìn xem Trương Ngọc Đường tiêu sái đi xa, hắn người như vậy xuất sắc, tâm vừa tốt, không có lý do gì không phải số 1. Có lẽ đi. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến. Hứa tiên, người cũng tới rồi, mấy ngày nay chuẩn bị thế nào, có nắm chắc thông qua cuộc thi sao? Nhìn xem đi tới Hứa tiên, Trương Ngọc Đường cười lấy nên đón đi lên, bây giờ còn chưa đến mở ra lều thi đại môn thời điểm, rất nhiều học sinh đều tại ngoài cửa chờ đợi, người ta tấp nập, nối gót sóng bay. Hứa tiên chắc chắc cười cười, người không đem ra tỷ thế nào đi, kỳ thật, cha ta cũng không nỡ nàng. Hứa tiên, ta mới 8 tuổi. Trương Ngọc Đường một chán hát tuyến, ngươi cũng là 8 tuổi, ngươi cảm thấy 8 tuổi ta, có thể đối tỷ ngươi làm ra đến cái gì? Thật hy vọng ngươi vĩnh viễn là 8 tuổi. Hứa Tiên nhìn xem Trương Ngọc Đường có chút ưu oán chúc phúc, dạng như vậy tỷ tỷ của ta là có thể vĩnh viễn mạnh khỏe. Nhất tiểu quỷ đại Trương Ngọc Đường bất mãn nhìn Hứa Tiên nhất nhãn, thầm nghĩ tuổi còn nhỏ, tiểu hiểu nhiều như vậy, chắc không được Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong, ngươi một người, tiểu dám cùng một cái nữ nhân xa lạ, tự chủ trương vào động phòng. Hai người đứng chung một chỗ, nói phép tung trời hàn huyên một hồi sau, tiểu từng người lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ thời gian đến. Thời gian đến. Xin mọi người lần lượt tiến vào trường thi. Huyện nha người chủ trì đứng ở lều thi trước cửa cao giọng nói: cuộc thi chỉ cho phép thí sinh tiến vào, tất cả nô bộc, hạ nhân đều không được đi vào, hơn nữa đi vào thời điểm đều phải tiếp nhận kiểm tra, để ngừa có người ăn gian. Lục tục ngoe, rất nhanh một hàng dài đều tiến vào lều thi, trong đó bao quát Trần Đại Thiếu cũng thật sớm đi vào. Đi vào thời điểm, trong quần áo kẹp lấy làm tốt bài thi, cái này bài thi điệp chỉnh tề đặt ở trong vạt áo, người chủ trì có lẽ là bị hoa mắt, nếu không có nhìn đến, có lẽ nhìn đến cũng có mắt không trọng. Sau đó, Trần Đại Thiếu nên ngang, coi trời bằng vung đi vào, sắp đi vào thời điểm, quay đầu lại nhìn Trương Ngọc Đường nhất nhãn, chỉ là nhìn đến Trương Ngọc Đường thời điểm, trong mắt thành từng mảnh sắc cơ, thập phần ác độc. Vĩnh Thủy Bất Hủ a, Vĩnh Thủy Bất Hủ Trần Đại Thiếu trong nội tâm đang dỉ máu. DS, cảm ơn gió lạnh no đêm cùng không muốn nói với ngươi từng người 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng, cảm ơn gió lạnh no đêm đánh giá phiếu bé, còn xin mọi người sưu tầm, bỏ phiếu, khen thưởng ủng hộ nhiều hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, Bạch Hồng Quán Nhật cảm ứng được Trần Đại Thiếu ánh mắt, Trương Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn tới, cười nhạt một tiếng, tôm tép ngại nhép, không cần để ý tới. Theo người chủ trì kiểm tra hoàn tất, sở hữu thí sinh đều lục tục tiến vào trường thi ngồi vững. Trong trường thi, từng cái thí sinh đều có một cái nhỏ nhất đơn độc gian, phòng đơn trong bầy đặt một bàn, một ghế, dựa một chiếc đèn, nếu là mở tối địa phương, liền có thể đem đèn thắp sáng. Phòng đơn ngăn cách, chủ yếu là phòng ngừa cuộc thi an gian. Dựa theo số báo danh, từng cái thí sinh dò số chỗ ngồi, chờ bài thi chuyển đến. Trương Ngọc Đường ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, điều tiết lấy tâm thần, yên lặng chờ, không lâu, bài thi đúng hạn tới. Bài thi giấy trắng mực đen, chỉ có hai đạo đề thi. Đạo thứ nhất đề thi là lấy trung thu vì đề, viết nhất thiên tử phú, yêu cầu từ trong không trăng, không trung thu chữ. Đề thi thứ hai là khảo thi kinh nghĩa, dùng chữ kinh bên trong mà tuyển chọn một câu, đến thuyết minh thánh nhân ý tứ. Mà lần này tuyển chọn kinh nghĩa là tự thuật thiên nhân chi đạo. Trương Ngọc Đường nhìn xem hai đạo đề, thản nhiên cười cười, yên lặng nhắm lại con mắt, đập vào nghị san trong đầu. Trong trường thi, tuần khảo thi người bất trụ đi tới đi lui, lần thứ nhất đi qua Trương Ngọc Đường khảo thi gian thời điểm, trông thấy Trương Ngọc Đường nhắm mắt dưỡng thần, liền không nhịn được lắc đầu thở dài, cho dù sinh được hảo tối ra, trong bụng nguyên lai lùng cỏ. Thời gian như nước chảy, rất nhanh một khắc đồng hồ trôi qua rồi, tuần khảo thi người lần nữa đi qua Trương Ngọc Đường bên cạnh thời điểm, trông thấy Trương Ngọc Đường vẫn đang tốt không nóng nảy, nhắm mắt lại, thờ ơ, cái này người ngủ đến trong trường thi đến rồi, thật là có nhục thánh hiền chi đạo, trí thức không được trọng dụng, trí thức không được trọng dụng. Dài tay phất một cái, quay người rời đi, trong nội tâm còn suy nghĩ, Trần Đại Thiếu để cho ta chú ý đến gian phòng này thí sinh, còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt bản lĩnh, nguyên lai là giá áo túi cơm một cái, thật sự là lãng phí tinh thần. Trần Đại Thiếu tiến vào một căn phòng sau, trực tiếp lấy ra một phần đã làm tốt bài thi, về phần truyền đến bài thi, thuận tay đổi qua, nhét vào trong ngực, không có việc gì xem trong chốc lát, bốn phía đơn giản vết tưởng, nhàm chán phía dưới, ghé vào trên mặt bàn, vụ vụ ngủ say, nước miếng rủ xuống lưu. Mà một cái khác gian phòng trong, Tô Định Vương mặc một bộ rực rỡ nho sam, cái eo thẳng tắp, ngồi ở chỗ kia, tưởng tận xem xét trong chốc lát bài thi, yên lặng trầm tư một cái, rồng bay phượng múa, vung lên mà đến. Theo bước đi, ở này gian phòng trên không, đột nhiên bọt lên một đạo, cùng nhau, tinh khí như khói báo động, bao thiên phủ điện, tại trên bầu trời hóa thành nhiều đóa hoa tươi. Những này hoa tươi, có mẫu đan, có chi lan, có hải đường, có bạch liên, còn có nhiều đóa cúc hoa, mai hoa trên không trùng, muôn hoa đua thắm khoe hồng, cạnh đối với nộ phóng, một mảnh tiên kiểu bách mị. Lần này ta cũng là trường thi vượt xa người thường phát huy, hoàn toàn vượt ra khỏi ta bình thường trình độ. Viết hạ một chữ cuối cùng, Tô Định Vương thật dài hít một hơi, bình tâm tĩnh khí, xem hướng trên bầu trời, màu ngọc bích đạo đạo, hà khí bốc hơi, tràn đầy tự tin, thành tích như vậy, cần phải có thể lực gáp quân hùng, trở thành lần đại khảo, kỳ thi cuối năm, đệ nhất đi. Động tinh thật là lớn, xảy ra cái gì sự tình? Ngủ say Trần Đại Thiếu tỉnh lại, nhìn xem thiên không ngơ ngác nói, có nhân tài như vậy, ta đây đại khảo, kỳ thi cuối năm, chỉ có thể nổi tiếng đệ nhị đi. Hoa Đoàn Cầm Tú, là rượu bút sinh hoa, Hoa Đoàn Cầm Tú, nói mau đây là đâu cái gian phòng văn vẻ tinh khí bay thẳng thiên vũ, hóa thành một mảnh cầm tú. Nguyên bản giám thị Trần Luân, nhìn lên trời bên trên nhiều đóa tinh khí thần hoa, mắt mở thật to, có chút không dám tin tưởng. Như vậy văn vẻ, chỉ có tinh thông thi tử, kinh nghiệm người mới có thể làm ra được, trăm năm khó gặp. Bẩm báo đại nhân, là giáp tự số 23, Minh Dương học đường Tô Định Vương. Rất nhanh sẽ có tuần khảo thi người về phía trước đến nói đạo. Minh Dương học đường Tô Định Vương, không thể tưởng được hắn ra ngoài du học nửa năm, học vấn tiến bộ đến nước này, rượu bút sinh hoa, một đoàn hoa đoàn cầm tù a. Trần Luân nhìn xem một bên ngồi ngay ngắn tiền đường danh nhân, nho giả, cười nói, Minh Dương học đường đã có Tô Định Vương, lần này đúng là thật muốn danh dương thiên hạ. Minh Dương học đường dạy học tiên sinh, nhìn xem nở rộ đầy thiên không hoa tươi, lấy tay run lên, thiếu chút nữa tóm mất một đống dâu ria, nghe xong huyện thái gia lời nói, cười thẳng không ngậm miệng được, chắp tay nói, ở đâu, đại nhân nói quá. Một cái tiền đường, có thể ra một cái rượu bút sinh hoa người, vậy cũng là mấy trăm năm khó gặp một lần văn đàn kỳ tài, nếu là lấy sau hảo hảo bồi dưỡng lời nói, hoàn toàn có thể trở thành một đời đại nho. Cái này người tất nhiên là lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất Trần Luân cười ha hả nhìn xem bốn phía, đây cũng là chúng ta tiền đường văn đàn một đại thịnh sự, đến lúc đó, muốn hảo hảo ăn mừng, ăn mừng. Trung quanh nho giả cùng kêu lên đứng với phụng, tự nhiên là cần phải, có thể xuất hiện nhân tài như vậy, là chúng ta tiền đường chi phúc, đến lúc đó thậm chí là tam thí đệ nhất, cũng là có hy vọng, trăm năm khó gặp à. Nơi này chính chuyện trò vui vẻ, phát huy thư sinh khí phách. Tại trong trường thi mặt khác trong một gian phòng, Chu Bắc Văn chưa biết, nhàn nhạt nhìn xem trên bầu trời thiên kiệu bách mị, cười nói, Minh Dương học đường Tô Định Vương, quả nhiên có chút bổn sự, chỉ là muốn cầm xuống thứ nhất, còn kém chút ít hòa hậu. Điềm nhiên cười cười, Chu Bắc Văn trên mặt tái nhợt hiện lên một tia ửng hồng, đoan chính tư thế ngồi, cầm bút lên, rồi đầy văn trường, tại trên tuyết trắng giấy tuyên hành, xa xa huy động lên đến, móc sắc ngân hoa, nét chữ cứng cáp. Theo từ phú, kinh nghĩa tự viết, trên giấy chiếu sáng, như huy hoàng mặt trời, hào quang rừng rực, xoát phá tan thiên không, như một dòng ngân hà lơ lửng, thẳng tắp sọ xuyên qua tinh vũ, nối thẳng hướng thiên địa bên ngoài. Bạch quang hạo nhưng kích động, cực lớn của sáng bên trên tán phát lấy chính đạo khí tức, tràn ngập thiên địa. Bạch hồng có nhật, hạo nhiên chính khí. Lúc này đây, giám thị trong phòng, tất cả mọi người cùng một chỗ đứng lên, nhìn xem đạo kia trùng thiên cực lớn hào quang, không nhịn được ngưỡng mộ, kính sợ, đó là văn tự chi quang, hạo nhiên chính khí, là chúng ta nghiên cứu học vấn cảnh giới trí cao, từ xưa đến nay thánh hiền trong cũng không có bao nhiêu người có thể viết ra hạo nhiên chính khí, đây là ai, mau mau mời đi ra, để cho chúng ta chiêm ngưỡng một phen. Còn không mau mau tra ra. Trần Luân cũng đứng lên, khắp khuôn mặt là vinh quang, của mình bên trong phạm vi quản hạt, đi ra một vị văn đàn thánh nhân, cũng có vinh yên. Đi, chúng ta đi xem, rốt cuộc là vị nào thí sinh, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, chẳng những đi ra một vị trăm năm khó gặp rượu bút sinh hoa, hơn nữa còn xuất hiện một vị có thể viết hạo nhiên chính khí văn đàn thánh nhân, quả thực là ta đại tống chi phúc, hoàng thượng chi phúc à. Địa phương rất xa, một trung niên nhân đứng ở trong khách sạn, trong mắt thần quang rạng rỡ, nhìn lên trời bên trên hoa tươi đoá đoá, càng có một đạo cực lớn chùm sáng nối thẳng thiên địa, không nhịn được kinh ngạc, không thể tưởng được nơi này rõ ràng ra hai cái tuyệt thế kỳ tài, một cái tất nhiên sẽ trở thành văn đạo số lớn, một cái khác tất nhiên sẽ trở thành văn đàn thánh nhân, nho nhỏ tiền đường, văn quang xạ nhật hồng a. Bọn hắn sẽ là ai? Thiếu nữ cũng đã đi tới, nhìn xem trên bầu trời dị tượng, mắt hiện dị sắc, phụ thân, ngươi nói trong bọn họ một cái, có phải hay không có một cái là Trương Ngọc Đường Trương công tử sao? Đối mặt lấy mấy trăm năm khó gặp văn đàn dị tượng, thiếu nữ cũng không có lòng tin, dù sao như vậy dị tượng biểu thị, xuất hiện tất nhiên là một vị văn đạo số lớn, thánh nhân cấp bậc tồn tại, cũng không thấy được sẽ là hắn. Trung niên nhân xem trong chốc lát, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, ngọa long tàng hổ a, có thể viết ra hạo nhiên chính khí, tự nhiên là lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, đệ nhất không thể nghi ngờ. Trần đại thiếu nhìn xem Bạch Hồng Quán Nhật, vô cùng phiền muộn, mấy trăm năm có gặp một lần sự tình, như thế nào để cho ta đều gặp được, lần này đệ nhị cũng không cầm được, danh thứ ba vô luận như thế nào cũng không thể khiến cho người khác rồi. Vừa dứt lời, lại có một mảnh dị tượng lên không, hào quang vạn trượng, sáng chói như mặt trời, áp đảo hết thảy, coi như là cái kia thẳng xuyên trời hạo nhiên chính khí đều bị áp túi đầu. Ta thảo. Trần đại thiếu ngẩng đầu mang thiên, chẳng lẽ lại là dị tượng, lão tử liền đệ tam mệnh đều không có sao? Hảo hảo hảo, ta nhận biết, thứ tư tổng được chưa? Văn đàn thánh nhân cũng không được sao? Khảo thi thời gian, Chu Bắc Văn ngẩng đầu hướng về thiên không nhìn lại, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, Thánh Hiền Trương Ngọc Đường mở ra khép hờ hai mắt, nhàn nhạt nhìn xem trên bầu trời bách hoa cầm tú, bạch hồng trùng tiên, trên mặt vô hỉ vô bi, nhẹ nhàng xem qua nhất nhãn sau, lập tức cúi đầu xuống, ổn định lại tâm thần, âm thầm cảm ứng đến chư thiên văn đạo thánh hiền, nhưng cảm giác toàn thân một mảnh thần quang lượn lờ, thánh hiền ngâm tụng thanh âm từ phía chân trời truyền đến, vang vọng tại trong lòng. Bệ bội nhấc bút lên đến, ngưng thần viết xuống vừa rồi đánh rất xuống nghị săn trong đầu, mỗi viết một chữ cũng như thánh hiền phụ thể, đại đạo hưng thịnh, chữ chữ hào quang đại tác, tràn đầy toàn bộ phòng, lao ra nóc phòng, sáng chói như mặt trời, quân lâm thiên hạ. Mênh mông trên bầu trời, dường như châm ngòi vô số yên hoa, tinh khí lang yên, văn đạo thần quang di thiên cực địa, hóa thành một mảnh lại một mảnh cẩm tú bách hoa tầm đó, một đạo trường hồng có nhật, hạo nhiên chánh khí. Hạo nhiên chính khí trong, đông nhiên nổi lên từng trang sách văn tự, từng cái văn tự đều to như cối xay, chữ chữ chiếu sáng, ép tới hạo nhiên chính khí đều không thể không túi xuống cao quý cái đầu. Đây là dùng văn ghi đạo, thượng cổ đại hiền tài năng viết ra văn tự, viết mỗi một chữ đều rót vào đại hiền tinh khí thần, hơn nữa mỗi một chữ là đại đạo chân ngôn, vô thượng đạo lý, mà cái này nhìn xem tựa hồ là phần đầu tiên trung thu chi từ tác phẩm xuất sắc, tất nhiên là chữ nào cũng là châu ngọc, làm cho người tuyên truyền giác ngộ. Trần Luân đám người vẫn chưa đi đến văn đàn thánh nhân khảo thi gian, liền bị bầu trời dị tượng hoàn toàn trấn trụ, cùng vô số nho giả đồng dạng, đều dáng vóc tiểu tụy té quỵ dưới đất, ngẩng đầu nhìn lại, từng chữ nhấm ướt. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu, và tiểu vấn thanh thiên. Đầy trời quang huy trong, hiện ra hàng chữ thứ nhất, chữ chữ chiết xạ thần quang. Bất chi thiên thượng cung quyết, kim tịch thị hà niên, bất chi thiên thượng cung quyết, kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn. Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Viết đến đây, đầu bút lông dừng lại, văn quang bắn ra, chạy phía dưới, nhất thiên hạ quyết viết đi ra, chuyển chu các, đề ỷ hộ, chiếu vô miên. Bất ứng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thời biên. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyện hữu âm tình biệt quyết, thử sự cổ nan toàn. Đáng nguyện nhân trưởng cửu, thiên lý cộng tiền quên. Một, chọn thủ từ làm xong, hào quang vạn trượng, che đậy vân thiên, sở hữu hoa đoàn cầm tú, sở hữu bạch hồng quán nhật đã thành phụ gia, hoàn toàn phụ gia. Bất chi thiên thượng cung quyết, kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyện hữu âm tình biệt quyết, thử sự cổ nan toàn. Đáng nguyện nhân trưởng cửu, thiên lý cộng tiền quên. Huyền tiên đường tất cả mọi người đều thấy được trên bầu trời bản này chủ tử, cảm thụ được từ quyển sách trong truyền lại một loại chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, sau đó không kiềm hãm được đi theo phía trên văn tự niệm tụng lên. Nhất thiên trưởng từ lâm ly trầm động, bút pháp đại khai đại hợp, bút lực khỏe mạnh hùng hậu. Miêu tả trăng sáng giữa trời, cao ngạo xa xăm chống trải một loại ý cảnh, tạo thành một loại tiêu sái, khoáng đạt bụng dạng, đủ bằng đủ, quên được mất, siêu nhiên vật ngoại. Cuối cùng từ phần cuối địa phương, lại hướng thế gian sở hữu ly biệt thân nhân, phát ra tha thiết an ủi cùng mong ước, cho toàn bộ từ gia tăng lên tích cực hăng hái hàm ý khảo thi cùng lúc. Viết xong người thủ trưởng này tử, Trương Ngọc Đường hít sâu một hơi, vung bút tả hạ, thủy điệu ca đầu. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Thủy điệu ca đầu. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Huyền Tiên Đường trong vô số người đều ở đây đồng thời lặp lại câu này. Trung thu từ tự thủy điệu ca đầu vừa ra, dư từ tận phế. Phàm là có học vấn người, cẩn thận nhận thức về sau, cũng không khỏi được âm thầm thở dài một tiếng, lại là một cái đỉnh phong, rốt cuộc siêu việt không được. Giống như thế gian sở hữu dị tượng, phải muốn tại cùng một ngày xuất hiện. Dùng văn ghi đạo sau đó, trên bầu trời hương khí tràn ngập, khí lành ngập trời. từng cái thượng cổ thánh hiền hư ảnh hiện ra giữa trời, bao quát thiên hạ, những này thượng cổ thánh hiền tay cầm tuyệt bút, vung bút viết, mỗi một chữ đều đang phát sáng. Đây là Bách Thánh Tề Minh. Xuất hiện tại dùng văn ghi đạo địa phương, một bài trưởng tử viết ra dùng văn ghi đạo, cái này Bách Thánh Tề Minh, hiện ra giữa trời, viết chẳng lẽ là đại khảo, kỳ thi cuối năm, đề thứ hai, về thiên nhân chi đạo kinh nghĩa thuyết minh. Trước là dùng văn ghi đạo, sau lại Bách Thánh Tề Minh. Khảo thi cùng lúc Chu Bắc Văn xem sau, ánh mắt dần dần ảm đạm, cái này căn bản không phải ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, đó căn bản là tính ác đạo, của ta hạo nhiên chính khí không so được dùng văn ghi đạo, càng không sánh được Bách Thánh Tề Minh, dùng văn ghi đạo là dùng văn tự chịu tại đại đạo chân lý, mỗi một chữ đều là vô thượng đại đạo, mà Bách Thánh Tề Minh càng là đã nhận được sở hữu thánh hiền tán thành, trở đầy lấy đạo lý của bọn hắn, vượt qua muôn đời tuế nguyệt, là thánh nhân chi sư. Đến cùng là như thế nào văn bẻ, có thể có được thượng cổ thánh hiền tán thành. Chu Bắc Văn ngưng thần hướng về thiên không nhìn lại, một mảnh tinh khí trong, một thiên văn trường chậm rãi kể lại, thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc, thị cố hư thắng thực, bất túc thắng hữu dư. Kỳ ý bác, kỳ lý áo, kỳ thú thâm, thiên địa chi tự phần, âm dương chi hậu liệt, biến hóa chi do biểu, tử sinh chi triệu trương nhân chi đạo, tổn bất túc dĩ phụng hữu dư. Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ, duy hữu đạo giả. Thị dĩ thánh nhân vi nhi bất thị, công thành nhi bất sử, kỳ bất dục kiến hiển. Hai, theo viết, trên bầu trời thánh hiển hư ảnh, đều nhao nhao mấp máy bờ môi, một chữ niệm tục lấy, thanh âm như lôi mình, chuyển khắp tứ phương đại địa. Mỗi một chữ đều đạo lý thông thấu, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, mỗi một chữ đều đang phát sáng, tỏa sáng, hào quang như ánh mây màu tỏa khắp xuống, rơi vào người trên người, chợt cảm thấy linh trí tăng nhiều, hiểu rõ thánh hiển chi đạo. Hồi lâu, bản này kinh nghĩa làm xong, Trương Ngọc Đường giống như hư thoát bình thường, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, vận chuyển đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết, tí ti nguyên lực chạy tại kinh mạch toàn thân trong, khôi phục tinh khí thần. Mà trên bầu trời dị tượng cũng chậm chậm tản ra, cuối cùng hóa thành hư vô. Diệu bút sinh hoa, bạch hồng có nhật, dùng văn ghi đạo, Bách Thánh Tề Minh trần luân kẽ quỵ dưới đất, quỳ bái. Đây là mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng khó gặp một lần văn đàn việc trọng đại. Nơi này một hồi đại khảo, kỳ thi cuối năm, một hồi khảo thi tú tài của thi, so với Kim Loan Điện điện thí cũng muốn huy hoàng rất nhiều, tất nhiên sẽ được ghi vào sử thi. Mà làm vì bọn họ quan chủ khảo trần luân, tất nhiên cũng sẽ theo những này đại hiển danh tự truyền lưu thiên cổ, vĩnh hằng bất hủ. Thật không nghĩ tới nho nhỏ một cái tiên đường, chẳng những ra một vị văn đạo đại hảo, một vị văn đàn thánh nhân, thậm chí còn xuất hiện thánh nhân chi sư, điều này sao có thể? Trong khách sạn trung niên nhân nghẹn ngào xem hướng thiên không, sững sờ nhìn xem từng vị thượng cổ thánh hiển, cao quan bất đái, khuôn mặt thanh quắc phong cách cổ xưa, hồn nhiên mang theo thư sinh khí phách. Những này đều là thượng cổ đến nay, tại văn đàn bên trên lấy được cực đại thành tiểu thánh hiền a, bị hậu nhân bái thành văn đàn đại thần, cao cư đám mây. Ngày nay một thiên văn trường, lại kinh động đến nhiều như vậy thánh hiền, cái này cần là như thế nào kinh thiên động địa khiếp quỷ thần? Trung niên nhân tâm trí kiên định, nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Đối với ngoài cửa, nói xong, người tới. Tại ngoài cửa một đạo bóng dáng chớp động, xuất hiện tại trung niên nhân trước mặt. Đi, đem cái này ba kiện đồ vật, phân biệt đưa cho ba vị tú tài, kết một thiện duyên. Trung niên nhân tiện tay lấy ra ba cái bảo vật, theo thứ tự là Cửu Long Ngọc Bội, Mặc Ngọc Kỳ Lân, Ngọc Bích Voi Thần. Thứ này có thể tặng người sao? Thiếu nữ nhìn xem trung niên nhân tống xuất đồ vật, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cửu Long Ngọc Bội, Mặc Ngọc Kỳ Lân, Ngọc Bích Voi Thần đây là thiên hạ ít có bảo bối, càng đại biểu cho một cổ cường đại thế lực. Đợt, đa tạ tiểu tiểu cải trắng đầu 300 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng, mọi người xem qua đi, ưa thích lời nói, đều hỗ trợ siêu tầm một cái, có phiếu ủng hộ một chút, chúng ta tại hội viên điểm kích bảng theo phân loại tên thứ 5 bị bạo đến cùng 7 tên đi. Ta thiệt tình hy vọng có thể lần nữa bạo trở về, hướng đại thần gửi lời chào, thực không nghĩ tới có thể cùng ta thích nhất đại thần thần đông một hồi phân loại hội viên điểm kích bảng. Mấy ngày nay chuyện của ta tương đối nhiều, ta tận lực tại bảo trì không đứt chương dưới tình huống nhiều hơn. Mặt khác, có thể có học đồ đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, tượng gỗ lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, thời gian đã qua 2 canh giờ, rốt cục lại mọi người chú ý xuống, huy hoàng kết thúc. Các thí sinh lục tục đi ra khảo thi gian, có hoa chân múa tay vui sướng, đầy cõi lòng mừng rỡ, có sầu mi khổ kiểm, thở dài một tiếng. Đi đến khảo thi gian bên ngoài, nhìn xem một đám giám khảo té quỵ dưới đất, thập phần dáng vóc tiểu tụy yên lặng niệm tụng lấy cái gì. Những này thí sinh đều là gương mặt mờ mịt, nơi này đến cùng xảy ra cái gì, lúc nào hưng khởi giám khảo quỳ nên khảo thi chuyện phát sinh tình. Cuộc thi thời điểm, những này các thí sinh hết sức chăm chú, tinh khí thần hồn nhiên như một, căn bản không biết rõ ngoài cửa sổ phát sinh qua sự tình gì. Dị tượng sớm đã tan đi, trên bầu trời chỉ có một vòng mặt trời chiếu rọi, ánh mặt trời tràn ngập, phổ chiếu đại thiên. Là Minh Dương học đường Tô Định Vương, một đời văn đạo đại hảo. Là Vĩnh Phong học đường Chu Bắc Văn, văn đàn thánh nhân a. Là tiên đường thần đồng Trương Ngọc Đường, chúng ta đại tống triều thánh nhân chi sứ a. Cuối cùng theo trong trường thi lần lượt đi ra là Tô Định Vương, Chu Bắc Văn, Trương Ngọc Đường, ba người áo mũ chỉnh tề, ngọc diện phong lưu, nện bước ưu nhã bước chân, chậm rãi đi ra khảo thi gian. Tô Định Vương, Chu Bắc Văn đã tuổi vừa mới 15, dáng người cao ngất, ngọc thụ lâm phòng, lộ ra một thân hơi thở xếp vở, cho người một loại ôn nhuận nhĩ nhã xuất trần siêu nhiên cảm giác. Trương Ngọc Đường tuổi vừa mới 8 tuổi, trường cũng là phấn điêu ngọc trác, giống như họa bên trong đi ra kim đồng bình thường, há mồm cười khẽ, mắt sáng răng trắng. Vừa đi ra khỏi đến chính là muôn người chú ý hắn đứng ở đó vạn người phía trước, tán phát lấy vạn trượng bình quang, giống như thần thiếu niên. Ta hiện tại tuyên bố đại khảo, kỳ thi cuối năm, trước top 3, danh đầu Trương Ngọc Đường, tên thứ 2 Chu Bắc Văn, danh thứ 3 Tô Định Vương. Trần Luân cùng một chúng nho giả đứng dậy, nhìn xem trên mặt nụ cười Trương Ngọc Đường, biết rõ chính mình rốt cuộc không có năng lực xử lý Trương Ngọc Đường, chỉ hy vọng Trương Ngọc Đường có rộng thùng thình ý chí, có thể tha thứ con của mình phạm vào sai lầm. Lại là hắn. Nhìn xem bị mọi người vây quanh Trương Ngọc Đường, Trần Đại Thiếu sắc mặt có chút vặn vẹo khủng bố, thầm nghĩ ngươi để cho ta vĩnh thủy bất hủ, ta tiểu sẽ khiến ngươi tan thành mây khói, có thể viết ra một tay giỏi văn chương, liền cho rằng bao nhiêu ghê gớm, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, ta muốn tại ngươi thời điểm huy hoàng nhất, cho ngươi ảm đạm hạ màn. Cũng không nhìn tiêu sái thoải mái Trương Ngọc Đường, Trần Đại Thiếu xanh mặt, phẩy tay áo bỏ đi. Chúc mừng Trương học đệ. Chúc mừng, chúc mừng. Chu Bắc Văn, Tô Định Vương mặt mỉm cười chúc mừng Trương Ngọc Đường đứng đầu bảng, sau đó cùng Trương Ngọc Đường kéo dài khoảng cách, để cho một ít cuồng nhiệt thư sinh, nho giả tiếp cận Trương Ngọc Đường. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, cái này văn đàn thiên hạ trăm năm, đều đem là Trương Ngọc Đường độc lĩnh phong tao. Chu Bắc Văn thản nhiên cười lấy, cất bước rời đi, không hề vẻ ghen ghét, vừa đi, một bên hát, thiên địa hữu chính khí, tập nhiên phú lưu hình. Hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Vũ nhân biết hạo nhiên, bái hổ tác thương minh. Hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đỉnh. Thì cùng tiết mai kiến, nhất nhất thủy đan thanh. Một đường hát vang, một đường hạo nhiên, bước nhanh mà rời đi, không có tại lưu luyến nửa phần công danh. Trương Ngọc Đường cả kinh, chính khí ca, chẳng lẽ hắn cũng là xuyên việt mà đến? Hẳn không phải là, hắn nếu là xuyên việt mà đến lời nói, nên biết ta cũng là kẻ xuyên việt mới đúng. Có lẽ từng cái lòng mang chánh nghĩa người đọc sách, đến cuối cùng đều có thể tìm hiểu đến chính khí ca giao đi, cũng có lẽ chỉ là một chủng trùng hợp, bất đồng thế giới khai ra đến hai đóa tương tự hoa. Trương Ngọc Đường cũng mỉm cười thoát khỏi những ngày nho giả, mang theo Lý Dũng, A Bảo, giống như bay hướng về trong nhà chạy tới, không phải là một bài trường tử, một thiên văn trường, về phần điên cùng như vậy sao? Có phải không biểu hiện quá không đê điều rồi? Ai, bất quá cuối cùng là quang tông diệu tổ. Nghĩ đến đi ra ngoài thời điểm, Trương Viên Ngoại, Trương Phu Nhân đối với mình dặn dò, Trương Ngọc Đường thật dài thở ra một hơi, lẩm bẩm tự nhủ, nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên hoành hành hậu thế, không đê điều tiểu không đê điều rồi, hánh diện, làm dạng dỡ môn đỉnh, cũng là một tiện làm cho người hưng phấn sự tình, ta đây đều biểu hiện dường như cái lén lút, nhận không ra người tặc tựa như. La công tử trở về rồi. Trương phủ trước người ta tấp nập, một mảnh huyên áo, rất xa nhìn đến Trương công tử ung dung mà tới, hô to một tiếng, truyền khắp bốn phía, đốt pháo pháo, nên đón công tử trở về phủ. Ầm 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 thanh động tiếng vũ, đùng đùng tiếng pháo nổ kích động tại trên bầu trời, thật mỏng sương mù màu trắng bốc lên, khuyết trương kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân lệ nóng doanh trọng, nhìn xem Trương Ngọc Đường, trong nội tâm kích động, hưng phấn, không thể kiềm nén. Giờ khắc này, là làm dạng dỡ tổ tông, là làm dạng dỡ môn đỉnh huy hoàng một khắc. Giờ khắc này, là Trương Viên Ngoại nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Thánh nhân chi sư, văn đạo thánh nhân chi sư. Người này là con của mình, viết đồ vật, chữ chữ đều ẩn chứa đại đạo chân lý, viết đồ vật, câu câu đều chiếm được thượng cổ thánh hiền tán thành, hào quang vạn trượng, phổ chiếu muôn đời thanh thiên. Sở hữu vinh quang tại thời khắc này ra thân. Tiểu thiếu gia là thánh nhân chuyển thế, là văn khúc tinh hạ phàm. Về sau nhất định có thể đủ một bước lên mây, cao chúng chẳng nguyên. Ta đã sớm nhìn ra tiểu công tử bất phàm. Một bài điệp luyến hoa, một bài tiểu tuyển tử, một bài thủy điệu ca đầu, mỗi một thủ đều là vấn định chi tác. Tiểu thiếu gia điệp luyến hoa vừa ra, thế gian không tiếp tục điệp luyến hoa, thủy điệu ca đầu vừa ra, trung thu chi từ tận phế đại môn phía trước, nghị luận ầm ĩ, ồn ào náo động không ngừng. Phụ thân, mẫu thân ta đã trở về. Nhìn xem Trương Viên Ngoại kích động lệ nóng doanh trong bộ dáng, Trương Ngọc Đường trong nội tâm ế ẩm, nguyên lai mình khảo thi một cái thành tích tốt, đối lao nhân mà nói là lớn như vậy an ủi. Bọn hắn chưa từng yêu cầu, bọn hắn yên lặng ủng hộ, bọn hắn tỉ mỉ quan tâm, bọn hắn hỏi han đơn cần, bọn hắn làm hết thảy đều là vì con của mình. Mà làm vì hài tử, chỉ cần lấy được một chút thành tích, có thể để cho bọn họ vui mừng hơn nửa ngày, thậm chí là miệng cười thường mở. Bọn hắn hy vọng chính là như vậy đơn giản. Lòng cha mẹ trong thiên hạ đều là như thế như vậy, bao dung, bảo vệ, lại vì bọn nhỏ chỗ kiêu ngạo. Nhìn trước mắt, Kim Đồng bình thường như tử, Trương phu nhân một bà ôm lấy Trương Ngọc Đường đầu, có nước mắt rơi tròng, hảo hài tử, hảo hài tử, ở trên bầu trời dị tượng, vi nương đều thấy được, dùng văn ghi đạo, bách thánh tế minh, ta nghe cha ngươi nói, đó là trăm ngàn năm khó gặp thánh nhân chi tượng. Mẫu thân, cảm thụ được Trương phu nhân kích động, Trương Ngọc Đường nhẹ nhàng rúc vào bên cạnh của nàng, hưởng thụ lấy giữa trần thế thâm trầm nhất tình thương của mẹ, tình thương của cha. Tình thương của mẹ như biển, tình thương của cha như núi, là cái này quẩn quẩn trong hồng trần, vĩ đại nhất tình nghĩa, siêu việt hết thảy tình cảm. Hảo hài tử, hảo hài tử. Trương Viên Ngoại ở một bên cũng là cười không ngậm mồm vào được, khoe miệng bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Đi, đi về nhà, đây là chuyện tốt, cần phải trắng trợn ăn mừng, không nên khóc. Như vậy vui mừng thời gian, không nên rơi lệ. Trương phu nhân xóa đi ánh mắt vệt nước mắt, nắm lấy Trương Ngọc Đường tay, chậm rãi hướng về trong sân đi tới. Sau lưng vô số người ngửa đầu nhìn theo, tràn đầy hâm mộ, kính ngưỡng, chúc phúc. Thiên hạ thái bình, thánh nhân xuất thế dùng giáo hóa thiên hạ. Đợi hai người rời đi, Trương Viên Ngoại nhìn xem cửa ra vào người ta tấp nập, cao hứng mừng mừng. Hôm nay con của ta cao chúng đại khảo danh đầu. Ta Trương phủ nguyện ý bày tiệc cơ động 100 bản, tỏ vẻ chúc mừng, mong rằng các vị phụ lao hương thân có thể cổ động. Trần Đại Thiếu trở lại phòng mình, nghe bên ngoài ồn ào náo động tiếng ca ngợi, chỉ cảm thấy chói tai phi thường, tim đập co rút, dùng sức gắt gao siết chặt nắm đấm, con mắt sung huyết, đỏ bừng một mảnh, ngươi thỏa thích phóng túng đi, đã qua đêm nay, ngươi tiểu cũng không có cơ hội nữa. Cười lạnh, theo ống tay áo lấy ra một cái tượng gỗ như lệ quỷ hình dạng, cầm trong tay cái nĩa xin thép, diện mục dữ tợn. Nhẹ khẽ vuốt vuốt tượng gỗ, từng sợi hắc khí từ phía trên phát ra. GS, đề cử hai quyển sách. Sóng ổ kích 2655925, sóng ốc nệm tổng giám đốc ta không nên phục hôn sóng ổ kịch 2687710, sóng ốc nệm thần thoại Tây Du chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, Thế Tổ Trương gia trong đại viện, triển khai 100 bàn tiệc cơ động, tất cả rượu và thức ăn đã bưng lên, mọi người uống mặt mày hớn hở, cao hứng bừng bừng, không nén được thảo luận vừa rồi bầu trời hiện ra dị tượng. Thiên điều bách mị chính khí cầu vồng dùng văn ghi đạo bách thánh trên không đây đều là trăm ngàn năm khó gặp văn đàn việc trọng đại, lại bị bọn hắn bọn này bình thường dân chúng gặp được rồi, sao không để cho bọn họ nói chuyện say sưa, thao thao bất tuyệt. Mà Trương Ngọc Đường thì mời tới chính mình tại Minh Dương học đường lúc đi học sư phó, đi theo chính mình cùng nhau tới rồi lại sảnh. Dạy học tiên sinh mặt mày mỉm cười, nhìn xem chính mình đệ tử, cảm giác hưng phấn đánh đáy lòng sông ra. Diệu bút sinh hoa, thánh nhân chi sư đều là đệ tử của mình. Tên của mình tất nhiên cũng sẽ theo cái này hai người đệ tử danh tự mà lưu truyền tiên cổ. Một môn song học sĩ. Đây là vinh diệu bực nào, chấn kim tức cổ. Trong đại sảnh, Trương Viên Ngoại một mặt nhiệt tình nhìn xem vị này dạy học tiên sinh, Âu Dương tiên sinh, xin mời ngồi. Minh Dương học đường dạy học tiên sinh họ kép Âu Dương, là một phương danh sĩ. Âu Dương tiên sinh nhìn xem Trương Viên Ngoại dáng tươi cười không ngừng, liên tục chắp tay nói, không dám, không dám, quý công tử là thánh nhân chi sư, chính là ta bối người đọc sách mẫu mực, ở trước mặt hắn, nơi đó có chỗ ngồi của ta, có thể vì thánh sư chấp bút bưng nước, tựu để ta đủ hài lòng. Tiên sinh nói chỗ kia lời nói. Một bên Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, một ngày vi sư cả đời vi phụ, vô luận tương lai ta có thành tựu ra sao, ngươi đều là của ta sư phụ, tính xin sư phụ ghế trên, cho đệ tử mời ngươi một chén trà xanh, cảm tạ ngươi như vậy thời gian dài đến nay, thụ nghiệp giải hoặc tri ân. Ha ha ha, Âu Dương tiên sinh cười một tiếng dài, lòng dạ sáng sủa, có bao nhiêu đại nho, vì có một đệ tử ưu tú mà không thể được, vi sư cả đời lại có thể có hai người các ngươi đệ tử, coi như là để cho ta tại chỗ chết mất, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Chấn động ống tay áo, tự nhiên hào phóng ngồi trên ghế dựa, tiếp nhận Trương Ngọc Đường trong tay trà, tinh tế phẩm một cái. Mấy người đang tại chuyện trò vui vẻ, ngoài cửa A Bảo đã đi tới, cúi đầu nói, lão gia, phu nhân, bên ngoài có người muốn đưa công tử một kiện đồ vật. Trương Viên Ngoại ngồi ở chủ nhân vị trí, Trương phu nhân bên cạnh ngồi một bên, nhìn xem tiến vào A Bảo, Trương Viên Ngoại nói ra, vô công bất thụ lộc, có thể nào vô duyên vô cớ thu người đồ vật, ngươi để cho người nọ rời đi chính là, chúng ta không thu. Thế nhưng A Bảo có chút khó xử nhìn hướng Trương Viên Ngoại, thưa giả nói, cái kia người đã buông đồ vật, một mình đi rồi, chạy nói, cần phải để cho công tử nhận lấy cái này đồ vật, thứ nhất là tạ ơn cứu nữ tri ân, thứ hai là kết một thiện duyên. Đối với Trương Ngọc Đường, A Bảo còn dám không biết lớn nhỏ, đối với chân chính nhất gia chi chủ Trương Viên Ngoại, A Bảo giống như chuột thấy mèo mở dạng, lớn tiếng cũng không dám thở gấp. Chẳng lẽ sẽ không đổi đi theo, còn cho người ta? Trương Viên Ngoại sầm mặt lại, người khác bông, ngươi tiểu yên tâm thoải mái nhận lấy sao? Lao ra không phải như vậy đấy. A Bảo có chút vẻ mặt cầu xin, người nọ đến vô ảnh, đi vô tung, giống như phi thiên thần tiên đồng dạng, buông xuống đồ vật, ta lại ngẩng đầu nhìn lúc, đã không thấy tăm hơi bóng người, chỉ có âm thanh quanh quẩn bên tai mở. Hả? Trương Viên Ngoại ánh mắt ngưng tụ, cái gì đó, ngươi cầm tới xem một chút. Vẫn là hài nhi cầm đi qua đi. Tại người ngoài trước mặt, Trương Ngọc Đường cũng không có ý tứ lao đầu gọi, bị người khác nghe xong, tổng không là chuyện tốt. Lại xảy ra sợ cái này đưa tới đồ vật, có đối cha mẹ bất lợi địa phương, chính mình có đại vô hình phá diệt kiếm khí hộ thân, lại có dây vàng áo ngọc, cũng không phải sợ. Vì vậy, đi ra phía trước, theo A Bảo trên tay lấy đi qua, phất tay để cho A Bảo lui ra ngoài. Đây là một khối ngọc, có lớn cỡ bàn tay, tiên hà nội sinh, giống như có vân đảo quay cuồng, xuyên thấu qua vân đảo, bên trong tựa hồ có chín cái thật nhỏ thần long, tại qua lại chạy, vảy giáp dày đặc, phun vân ai sương mù. Phụ thân, là một khối ngọc bội. Trương Ngọc Đường không có cảm ứng được có gì không ổn địa phương, liền cầm lấy đi tới, hơn nữa còn là một khối số ngọc, thời gian dài đeo, có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ. A. Trương Viên Ngoại gật gật đầu, nếu là đưa cho ngươi, ngươi sẽ cầm đi, thời cổ quân tử tất nhiên bội ngọc, ngươi bây giờ thông qua đại khảo, kỳ thi cuối năm, cũng là người đọc sách rồi, là nên bội khối tốt ngọc rồi, cái này tặng đồ người, ngược lại là cái người có ý chí. Trương Ngọc Đường cười nói, nếu là đoán không sai, cái này người hẳn là lúc trước tại tiền đường bờ cứu người đưa tới đồ vật đi. Cầm lấy trong tay ngọc, Trương Ngọc Đường tâm tư chuyển động, qua ít ngày, đợi trong nhà thành tịch lại, ta liền ra đi xem một cái, nhìn một cái thế giới này đến cùng có hay không lôi phong thác, đến cùng có hay không tây hồ đoạn tiểu, cũng thuận tiện củng cố một cái cảnh giới của ta. Nguyên bản một mực không có động tĩnh vẽ phù chi đạo, theo Trương Ngọc Đường vung bút tạ tinh thần, đưa tới dùng văn ghi đạo, bách thánh tế minh, do đó khiến cho hắn vẽ phù chi đạo luôn cố gắng cho giỏi hơn, đã đến hai bút quỷ thần kinh sơ bộ cảnh giới. Một bút thiên địa động, hai bút quỷ thần kinh. Là nên đi ra đi một chút rồi. Cảm thụ được trong sân náo nhiệt hào khí, Trương Ngọc Đường suy nghĩ viên vông. Cả ngày xuống, tiệc cơ động không ngừng, cũng không biết tối chung làm bao nhiêu tiệc rượu, thẳng đến trăng lên giữa trời, đầy sao rực rỡ thời điểm, đám người mới dần dần tan đi. Âu Dương tiên sinh cũng uống say vân vân, tại Lý Dũng nâng đỡ, đi về trong nhà. Đợi tất cả mọi người đều đi rồi, Trương phu nhân dẫn hạ nhân đem một đám cái bàn, đĩa đều thu thập sạch sẽ. Trương Viên Ngoại một người lặng lặng đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, nhìn xa Minh Nguyệt, Ngọc Đường, hôm nay ngươi đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất, nhất định phải tế tổ báo cho, để cho liệt tổ liệt tông cũng cao hứng, cao hứng. Lúc trước chúng ta Trương gia cũng là thư hương thế gia, chỉ là về sau gia đạo sa sút, mới không thể không lo liệu phần này gia nghiệp, để cho liệt tổ liệt tông hổ thẹn quá lâu. Thương nhân địa vị tại Đại Tống triều trong, thuộc về không nhập lưu địa vị, cho dù gia tài bạc triệu, vẫn là người hạ đẳng, chỉ có người đọc sách mới là thượng đẳng nhất người. Hết thảy đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Thiên hạ này là người đọc sách thiên hạ. Trương Ngọc Đường nhận thức không đến loại này trầm trọng, lại như cũng nhìn đến Trương Viên Ngoại trên mặt cái kia không dễ dàng phát giác tàn thương, chí ít chuyện này đối với Trương Viên Ngoại mà nói, là một kiện rất trầm trọng sự tình. Một người nam nhân sống cả đời, cần phải làm cho tốt hai chuyện, cũng không phải là sống ngủ phí, một sự kiện chính là muốn nối roi tông đường, một chuyện khác chính là làm dạng dỡ tổ tông, cha ngươi ta cố gắng cả đời, đều không có như hôm nay như vậy hào quang qua. Mà ngươi, nho nhỏ niên kỷ, lại làm cho cả tiền đường cho ngươi kiêu ngạo, đây là thiên đại hào quang cùng vinh quang, phải tế tổ bẩm báo. Trương Viên Ngoại xoay người, nhìn xem đã thu thập sạch sẽ sân nhỏ, đi hướng Trương phu nhân, thương lượng một chút, chỉ chốc lát sau, tam sinh, giấy bảng, quả liệu các loại đều tất cả đầy đủ hết. Mang theo những này, đi vào Trương gia từ đường, mặt trên bày biện từng cái thẻ gỗ bên trên viết danh tự, rậm rạp chẳng chịt, cũng không biết có bao nhiêu. Quỳ xuống. Trương Viên Ngoại trên mặt cực kỳ túc mục, gặp Trương Ngọc Đường quỳ xuống sau, nói ra, bất hiếu nam Trương Đoàn Khôn mang theo bất tài tử Tôn Ngọc Đường, tới cấp liệt tổ liệt tông dân hương, hôm nay quyển tử đại khảo, kỳ thi cuối năm, lúc, đống nhiên nổi tiếng, đoạt đi thứ nhất, lại vì thánh nhân chi sư, làm dạng dỡ tổ tông, chuyên tới để báo cho. Chính cầu xin lấy, Trương Ngọc Đường thân thể run lên, cảm giác một cỗ âm phong lay động, tay hướng về bên hông bảo kiếm nhân tới, lập tức mắt sáng như đuốc, hướng về tứ phía nhìn lại. Một đạo bóng đen to lớn, theo thiên không bao trùm xuống. Đợt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm tạ mọi người khen thưởng, cảm tạ mọi người thúc cảng, kim thiên hạ lớp sau, ta tận lực lại đổi ra một chương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, truy tung gió đêm gào thét, mắt lạnh như nước, một dải ngân hà ngang qua thiên vũ. Chương phủ trên không, tại phàm nhân mắt thường không thấy được địa phương, đột nhiên hào quang sáng lạ, giống như một vòng mặt trời treo trên cao, hào quang muôn trượng, bao trùm phạm vi vài dặm. Đây là có yêu tà xâm lấn, Trương Ngọc Đường tại Trương phủ bốn phía chôn xuống trừ tà phù bị kích phát ra quang mang, di thiên cực địa, một mảnh trắng xóa. Khắc khắc hào quang màu nhũ bạch trong, một đạo bóng đen to lớn đạp không mà đến, hắc khí cuồn cuộn, như khói đặc phát ra, quái dị quỷ rít gào trầm thấp vang lên, cả kinh Trương Ngọc Đường mãnh liệt mà từ dưới đất đứng lên. Người nào? Ầm vang một tiếng, truy tinh kiếm ra khỏi vỏ, lanh lảnh chi âm, như suối trong róc rách trên đá. Trương Ngọc Đường thần thái nghiêm túc, nhìn quanh tứ phương. Khắc khắc tiếng quỷ hú không ngừng, một lớp còn chưa dẹp loạn, một lớp sau lại xâm nhập, giống như là cú đêm kinh minh, đầy trời cuồng loạn mẹ múa. Bị chôn dưới đất trừ tà phụ, cảm ứng được nồng nặc tà khí, hoàn toàn bị gây ra. Chính tà thế bất lưỡng lập, đạo phù càng phát ra hào quang rực rỡ, quang diễm đạo đạo, giăng khắp nơi, kết thành một cái lưới lớn, bảo hộ lấy Trương phủ. Bầu trời, đó là cái gì? Một bên Trương phu nhân đột nhiên cảm giác được bốn phía âm hàn vô cùng, thấu nhập cốt thủy, thân thể run lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, dùng tay chỉ trên bầu trời. Làm sao vậy? Trương Viên Ngoại sững sờ, bước nhanh đi đến Trương phu nhân bên cạnh, khẽ vươn tay đỡ lấy thân thể có chút run lên phu nhân, theo phu nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, một đạo bóng đen to lớn tràn đầy thiên không. Bóng đen này nặng nề hạ thấp, so đêm tối còn lộ ra càng hắc ám một ít, lúc này giống như một tòa núi lớn áp đỉnh, chính muốn nghiền ép hết thảy. Trương Ngọc Đường trong ánh mắt thần quang lóe lên, sáng trong như điện, nhanh chóng đi đến cha mẹ bên cạnh, từ trong lòng ngực lấy ra vài trương đạo phù, đưa cho cha mẹ, những đạo phù này phần lớn là Hạo Nhiên chính khí phù, trừ ta phù, Chu Quỷ phù các loại. Hạo Nhiên chính khí phù có thể dẫn động thiên địa chính khí, khu trục yêu tà. Trừ ta phù, Chu Quỷ phù cũng có thể tự phát xúc động, dẫn ra thiên địa sức mạnh to lớn, chu tà trấn quỷ. Lao đầu, bảo vệ tốt mẫu thân của ta, ngàn vạn không thể để cho nàng ra cái gì việc, còn lại để ta làm đối phó cái này hung vật. Dưới chân lục sắc quang mang chớp động, một mảnh tuyển xanh nâng Trương Ngọc Đường, bay đến bầu trời. Nhìn xem phi thiên nhi tử, Trương phu nhân cưỡng chế lấy để cho mình tỉnh táo lại, đè xuống trong nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, lớn tiếng hô hào, "Ngọc Nhi, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Yên tâm đi, mẫu thân, ta cùng sư phó học qua vô số thần kỳ đạo pháp, đối phó thứ này còn không phải dễ như trở bàn tay." Trên bầu trời Trương Ngọc Đường thanh âm truyền đến, "Các ngươi đi trước giúp ta ngược lại chén nước, chờ ta khu trục yêu tà, trở về uống lúc còn nóng." Khắc khắc hảo côn vọng tiểu tử. Đầy trời khói đen ngưng tụ, hóa thành một cái trượng hai lệ quỷ, đầy mặt dữ tợn, tay cầm cái nĩa xin thép, vừa dứt lời đấy, một xin liền hướng lấy Trương Ngọc Đường đầu lâu đâm tới. Cái nĩa xin thép vũ động, điều điều hắc cầu vồng lượn lờ, ủy ảnh ẩn hiện, giữa tiến thôi đóng mở, rất có kết cấu. Nguyên lai là tượng gỗ khôi lỗi thuật, bị người khống chế một kiện tử vật mà thôi. Trương Ngọc Đường nhìn trước mắt hung vật, trường kiếm trong tay mở dẫn, thái thượng hành quyết, thần lôi chu tả. Một đạo kiếm quang trùng thiên, ngưng kết thành một trương lôi phủ, ầm ầm bổ xuống, điện tiệm lôi minh, thần quang rừng rực. Ầm ầm, lôi quang rủ xuống, đập nện tại tượng gỗ khôi lỗi trên người. Tượng gỗ khôi lỗi kêu thảm một tiếng, giơ cái nĩa xin thép tay còn không có vươn ra, đã bị sấm đánh thành tro, dài đằng đằng hắc khí phát ra, xuyên qua một mảnh thanh hôi. Thanh phong đáng tả, một trương thanh phong phủ bay ra, lập tức hóa thành một mảnh trôi giặt từ từ thanh phong quét qua tới, thổi tan mãn thiên hắc khí, thanh hôi. Theo tả khí tiêu tán, chốt ở trương phủ bốn phía trừ tà phủ quang mang tự động dập tắt, uy về hư vô. Những này trừ tà phủ chỉ có thể sử dụng một lần sau đó, tiểu tiêu hao sạch sẽ bên trong đạo vận, còn được một lần nữa bẻ phủ. Nhìn qua trương phủ bốn phía, cảm ứng một cái, nhàn nhạt trừ tà khí tức như có như không, Trương Ngọc Đường bệ bộn vây quanh bốn phía dạo qua một vòng, dùng chân khí bản thân ngưng tụ thành một trường cực lớn trừ tà phù, mang theo kiếm sắc bén khí, chống rông xuất hiện tại trường phủ trên không, ẩn vào hư vô. Đạo phù này một khi xuất hiện, lập tức bắt đầu tiếp dẫn tám phương hạo nhiên chính khí, tụ tập dương cương lực lượng. Chỉ cần ta đây trương ngưng khí mà thành đạo phù trong, kiếm khí không bị đánh tan, là có thể một mực duy trì. Lại tại bốn phía qua lại đi vòng vo vài vòng, không có phát hiện mặt khác tà vật, Trương Ngọc Đường mới vẽ ra một trường truy tung phù, men theo khí tức, khống chế thuyền xanh bay đi. Muốn dùng tượng gỗ khôi lỗi giết ta, xem xét chính là đường ngang ngõ tắt, bất nhập chính đồ, như vậy yêu tả, vô luận là ai, đều phải chết. Đối với đối người nhà mình động sát cơ người, Trương Ngọc Đường không định buông tha, cũng sẽ không bỏ qua. Lều thi trong, Trần Đại Thiếu xem lấy trong tay tượng gỗ khói đen mờ mịt, từ đó lao ra một cái giữ tận lệ quỷ, điên cuồng gào thét một tiếng, tóc đen tung bay, tay cầm cái nĩa xin phép rời đi, trong nội tâm một trận thoải mái, trong tay của ta tượng gỗ khôi lỗi là Hoàng Đại Tiên tặng cho, ỷ vào cái này tượng gỗ khôi lỗi, ta ai đều có thể giết chết, chỉ tiếc, cái này tượng gỗ khôi lỗi chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần qua đi, tiểu sẽ mất đi hiệu dụng. Có thể chết ở tượng gỗ khôi lỗi trong tay, tại trong huy hoàng kết thúc, coi như là người bất khí. Trần Đại Thiếu trong phòng lặng lặng chờ, chờ tượng gỗ khôi lỗi mang đến Trương Ngọc Đường thân tử nhân vong tin tức. Giang giác. Trong tay tượng gỗ đông nhiên chia 5 x 7, giống như sấm đánh, chợt không gió tự cháy lên, trong một chớp mắt, hóa thành cho tàn. Đã thất bại. Trần Đại Thiếu trợn mắt há hốc mồm, điều này sao có thể? Trương Ngọc Đường hắn một giới thư sinh, tay trói gà không chặt, thế nào lại là tượng gỗ khôi lỗi đối thủ? Không được, hắn nếu là có thể tiêu diệt tượng gỗ khôi lỗi, nhất định có biện pháp, tìm đến nơi này của ta, ta phải nhanh đi tìm Hoàng Đại Tiên cầu cứu. Thoáng thu thập một chút, quay người tốc đi, không lưu luyến chút nào. Ra liều thi, Trần Đại Thiếu bước nhanh như bay, hướng về một đầu thu hẹp trong ngõ nhỏ chạy đi. Ngõ nhỏ dài nhỏ tĩnh mịch, âm khí âm u, ngõ nhỏ chỗ sâu trong, một cái phi thường vắng vẻ địa phương, đang đắp một tòa miếu thờ. Miếu không lớn, hương khói lại hết sức huyên náo. Bên trong cung một tôn đại tiên, cái vị này đại tiên khoác lên một thân đạo bào màu vàng, râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Hoàng Đại Tiên. Đi tới miếu thờ trong, Trần Đại Thiếu phịch một tiếng quỳ xuống, đệ tử Trần Lịch Hoa khấu kiến Hoàng Đại Tiên, chỉ cần ngươi giúp ta chém giết Trương phủ Trương Ngọc Đường, ta nguyện cho ngươi thành lập một tòa Kim Bích Huy Hoàng đại miếu, để cho tiền đường dân chúng đều đến triều bái ngươi, cho ngươi ngưng tụ vô số hương khói, đăng đàn thành thần. Hoàng Đại Tiên tượng nặng sau đầu, một vòng thần quang trầm động, trong mắt khẽ động, há miệng ra, ngươi nói là sự thật, nguyện ý vì ta lập miếu, để cho tiền đường dân chúng đều đến triều bái ta. Không sai. Trần Đại Thiếu nhẹ gật đầu, chém đinh chặt sắt, chỉ cần ngươi có thể chém giết Trương phủ Trương Ngọc Đường, đây hết thệ cũng không thành vấn đề. Theo tượng gỗ khôi lỗi chia 5 x 7, Trần Đại Thiếu sợ hai trong lòng tựa như loạn thảo đồng dạng phát sinh, rất sợ có một ngày, Trương Ngọc Đường sẽ biết chân tướng sự tình sau, đến chém giết chính mình. Tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ tao ương. Trần Đại Thiếu không muốn chính mình gặp nạn, liền muốn sớm làm giết chết Trương Ngọc Đường, mới có thể ngủ được an ổn. Một mảnh thuyền xanh bay lên không phi hành, phía trước một đạo truy tung phủ châm ngòi lấy một điểm tinh quang, dọc theo tượng gỗ khôi lỗi lưu lại khí tức, bay về phía trước. Quả nhiên là nơi này. Nhìn xem truy tung phủ đã đến lều thi trước, Trương Ngọc Đường trên mặt sát cơ hiện lên, hiện tại đại khảo, kỳ thi cuối năm đã qua, ta trở thành văn đạo thánh nhân chi sư, không cố kỵ gì, hôm nay liền chém giết ngươi, dùng trừ hậu hoạn. Con mắt quét qua trên không, kim hoàng sắc mây trôi nhạt rất nhiều, mây trôi trong một khối quan ấn như ẩn như hiện, chiến nguy nguy dung chuyển phập phồng, hào quang thập phần ảm đạm, chấn áp hết thảy. Đốt đi tiền đường huyện nha, để cho Trần Luân thiếu rất nhiều số mệnh, lúc này cho dù ta chém giết Trần tiểu cậu, chỉ cần thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ không đưa tới nhiều ít phiền toái. Theo truy tung phủ đi tới Trần Đại Thiếu gian phòng trên không, ẩn giấu thân thể, thuyền xanh, chợt một đạo lôi phù bắp bỡ, một đạo thần lôi ngang trời, ầm ầm bổ vào Trần Đại Thiếu gian phòng. GS, thiệt tình cảm tạ mọi người thúc càng, về phần 1 vạn 2 thúc càng coi như xong, ta có thể ăn cũng liền là 3.000, còn chưa nhất định, ta một chương bình thường là hơn 2.000 chữ, hai chương ước chừng 5.000 chữ tả hữu, mặt khác cảm tạ mọi người quăng nhiều như vậy đánh giá phiếu vé. Tiếp tục trước sau như một cầu khen thưởng, siêu tầm, phiếu đề cử. Trọng sinh tại Bạch Xà trong thế giới các bạn đọc, trời xanh thường trú. 25328217 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, Thiên Thần Lôi Động Cửu Thiên, điện xà tàn sát bừa bãi. Trần Đại Thiếu gian phòng ở trong ánh chớp ầm ầm ngã xuống, hạt bụi bay lên. Người không ở. Trương Ngọc Đường sắc mặt biến đổi, hắn có thể đi nơi nào, hôm nay vô luận ngươi đi nơi nào, cho dù là lên trời xuống đất, ta cũng vậy được tìm được ngươi giết. Sát cơ ung tùm, hàn ý cuồn cuộn. Thần phù dẫn đường, vạn dặm truy tung. Một đạo vạn dặm truy tung phù bay ra, theo Trần Đại Thiếu còn sót lại tại không trung khí tức, Trương Ngọc Đường chân đạp thuyền xanh, giống như một đạo lục sắc cầu vồng, bay múa tại trên bầu trời đêm. Lại là nơi này là Tam giáo Cửu lưu trà trộn chi địa, là tiền đường địa phương hỗn loạn nhất, Trần Đại Thiếu tới nơi này làm cái gì? Đứng ở một đầu ngõ nhỏ trên không, Trương Ngọc Đường chân đạp thuyền xanh, thần quang lung thể, mắt nhìn xuống hết thảy, ngõ nhỏ phi thường dài nhỏ, bên trong một mảnh đen nhánh, tiếng gió ầm ầm, giống như một đầu ẩn phục quái thú mở ra miệng lớn dính máu, người nhát gan nhìn, là không dám đi vào trong đó. Chẳng lẽ đưa cho Trần Đại Thiếu tượng gỗ khôi lỗi yêu nhân thì ở lại đây? Bắt đầu lo lắng, ngắt một chương ẩn thân phủ, để cho mình cùng thiên địa hòa làm một thể, đã cách trở cả người khí tức, mới khống chế thuyền xanh, hướng về ngõ nhỏ chỗ càng sâu đi về phía trước. Nặng nghề ta khí, huyết khí, cái này cần giết bao nhiêu người? Ngõ nhỏ chỗ sâu trong, một tòa nho nhỏ miếu thờ đứng sừng sững ở đó, miếu thờ trên không, ta khí, huyết khí hôn tạp cùng một chỗ như đỏ tươi huyết đồng dạng giống biển, thẳng tắp sỏ xuyên qua thiên vũ. Nơi này hẳn là một chỗ tà thần miếu thờ, bị một ít vi phạm pháp lệnh thế hệ vụng trộm tế tự, tà thần tế tự trên cơ bản đều là dùng đồng nam, đồng nữ máu huyết, chỉ có như vậy tài năng hình thành một mảnh tà khí, huyết khí. Chỉ là hình thành nhiều như vậy tà khí, huyết khí, cũng không biết đã giết nhiều ít hài tử vô tội, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ta bây giờ vẽ phủ chi đạo đã đạt đến 2 bút quỷ thần kinh cảnh giới, có thể đạp đấu bố cương, tiếp dẫn thiên đỉnh chính thần chu tà, cũng có thể lợi dụng đại vô hình phá diệt kiếm khí cận thân bạo sát. Một bút thiên địa động, vẽ phủ vừa ra, có thể cho mây gió đất trời biến sắc, dẫn động trong giới tự nhiên thần kỳ lực lượng, cũng có thể để cho mình nhận hình dấu tích. 2 bút quỷ thần kinh, vẽ phủ vừa ra, có thể khu thần dịch quỷ, triệu hoán tiên binh thần tướng, lực sĩ đinh giáp, vì chính mình phục dịch. Trương Ngọc Đường chậm rãi rơi vào miếu thờ trước cửa, ánh mắt sáng quắc, nhìn vào bên trong, Trần Đại Thiếu Chính quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, cùng một tôn tượng nặng nói chuyện, tượng nặng trên đầu một vòng thần quang chiếu rọi, rất sống động, lộ ra hết sức quỷ dị. Ai ở bên ngoài? Miếu thờ bên trong, tượng nặng bên trên dị quang như mưa, sống lại, đi xuống thần đàn, phiêu nhiên rơi ở ngoài miếu, nhìn hướng Trương Ngọc Đường, trên mặt vui vẻ, nguyên lai là luyện khí sĩ, người như vậy trong thân thể tạm chất thiếu, tinh khí đủ, thịt cũng coi nhai đầu, chính là ta yêu thích nhất mỹ vị à. Nhìn xem Trương Ngọc Đường, Hoàng Đại Tiên nước miếng lưu nước miếng, vẫy tay, đến, ta đã thấy ngươi rồi, không cần tại ẩn thân, mau tới đây để cho đại tiên ta một ngụm nuốt ngươi. Đại tiên, cái này người chính là Trương phủ Trương Ngọc Đường, kính xin đại tiên xuất thủ, giết người này, chỉ cần giết người này, ta nhất định sẽ tại tiền đường cho đại tiên che một tòa càng thêm rộng lớn miếu thờ, để cho thế nhân kính ngưỡng ngươi. Trần Đại Thiếu cũng theo miếu thờ bên trong đi ra, nhìn xem đối diện thu ẩn thân phủ Trương Ngọc Đường, trên mặt có chút ít điên cuồng. Trương Ngọc Đường, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ngươi nói ngày nào đó tiền đường phóng hỏa, lại đem ta khỏa thân treo ở trên thành lầu mặt mất mặt xấu hổ người kia, có phải hay không là ngươi? Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Trương Ngọc Đường thu ẩn thân phủ, cười lạnh, ngươi bây giờ thân bại danh liệt, không tư trong nhà vách tường suy nghĩ qua, lại cấu kết yêu nghiệt, gây sóng gió, trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, chạm yêu trừ ma, cùng nhau cũng đem ngươi cũng thu. Tiểu gia hỏa, ngươi khẩu khí thật lớn. Hoàng Đại Tiên ở một bên vui mừng nhìn xem Trương Ngọc Đường, càng xem càng là mặt mày hớn hở, chỉ có luyện khí sơ kỳ, năng lực chưa đủ, lại da miệng thịt mềm, khí huyết sung túc, quả thực là một người hình đại bổ hoàn. Ông trời đợi ta, đối đãi ta, không tệ, rõ ràng đem một món đồ như vậy nhân bảo đưa đến nơi này của ta. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết, phàm nhân hạ giới Trương Ngọc Đường, cầu xin huyền đàn tổ sư hạ giới trảm yêu trừ ma, phù hộ một phương bình an. Trương Ngọc Đường nhìn trước mắt không biết sâu cạn Hoàng Đại Tiên, thi triển đi ra chính mình mạnh nhất năng lực, tuyệt kỹ chi vẽ phù thỉnh thần chi đạo. Tàn búi tóc, tùy ý tóc dài xóa bay, theo gió cuồng loạn nhảy múa, bước cương đặt đấu, tay cầm trường kiếm, dựa theo vẽ phù bên trong thỉnh thần chi đạo, thi triển đi ra, thiên thương thương, địa thương thương, chúng thần ở phương nào, đệ tử Trương Ngọc Đường thành tâm hướng lễ, dùng một mảnh băng tâm, hóa thành trăm ngàn vạn nước hương vân, kinh thiên động địa, hô phong hoán vũ, lại có đóa đóa ngũ thải tường vân, khấu thỉnh huyền đàn tổ sư, thái thượng tiên sư chư thiên thần linh, chân đặt tường. Vân tòa chấn, thập phương thế giới, cao thấp hư không, đông tây nam bắc, có mặt khắp nơi, không chỗ không đến, cung thỉnh tiên giá nhanh chóng hàng lâm tòa chấn, thiên khiếu thiên ứng, vạn khiếu bát linh, đệ tử lại ba bái thỉnh cầu cầu. Thỉnh thần chú một phát, tự truy tinh kiếm bên trên xuyên qua một đám hào quang, nối thẳng thiên vũ, trên bầu trời gió nổi mây phun, lôi đình gào thét, theo chú ngữ mà xảy ra biến hóa long trời lở đất. Một đôi đối thần binh tiên tướng đứng ở gương vân trong, áo giáp sáng ngời, uy phong lẫm lẫm, mang theo vô tận thiên uy, tay cầm thần thương bước trên mây mà đến, mà ở thiên binh thần tướng ngay phía trước, một người đầu đội thiết quan, cầm trong tay bảo tiên, mặt đen râu rậm, thân vượt qua hắc hổ, diện mục dữ tợn, đúng là kim long như ý chính nhất long hổ huyền đàn chân quân. Chân quân tại không trung xa xa đối với Trương Ngọc Đường thi lễ, ta chính là huyền đàn tổ sư một đám phân thân hạ phàm, đến hạ giới giúp ngươi trảm yêu trừ ma. Tuyệt kỹ vẽ phủ chi đạo, chỉ cần giết ngươi, ta tiểu có thể có được cái môn này tuyệt kỹ. Hoàng Đại Tiên nhìn xem Trương Ngọc Đường, nước miếng nào hào lưu. Hôm nay là ta Hoàng Đại Tiên mở lợi nhuận, Lao Thiên gia chẳng những đưa tới cho ta một cái nhân bảo, còn mang kèm theo một môn tuyệt kỹ. Nếu là năm nào ta phải đạo trường sinh, tất nhiên sẽ cho ngươi lão nhân gia dâng tam sinh cống phẩm. Lao Thiên gia chẳng những cho ngươi đưa tới tuyệt kỹ, còn chuẩn bị tiễn ngươi quý thiên. Trương Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, không người cúi đầu, kính xin tổ sư xuất thủ, bảo vệ một phương bình an. Nguyên lai là đầu hoàng thử lang thành tinh, đã kết được kim đan. Huyền đang thực quân thần mục quét qua, trông thấy miếu thở trên không vô cùng tà khí, huyết khí, trên mặt biến đổi sắc, tốt ngươi cái hoàng thử lang, chiếm cứ miếu thở, tự lập vì thần, lại giết nhiều ít đồng nam đồng nữ cho ngươi huyết tế, tội ác tội lỗi chồng chất, bản thần hôm nay tiểu chu ngươi, thay trời hành đạo. Xoát. Trong tay bảo tiên dương lên, thần quang xuất kích, ầm ầm đánh tới, như bài sơn đảo hải, phá hủy hết thảy. Tượng gỗ khôi lỗi. Hoàng Đại Tiên trong tay một cái tượng gỗ lớn lên theo gió, hóa thành một tôn cự nhân, cũng có trượng hai thân cao, diện mục dữ tợn, tay cầm cái nĩa xin thép, bốn phía là hắc khí lở lở, bị khóc thần gào không ngừng. Cái nĩa xin thép một cái, nên đón đi lên. Chính là yêu tà, cũng dám như thế. Huyền Đan tổ sư nhìn xem muốn động thủ Hoàng Đại Tiên, giận tím mặt, bảo tiên bên trên thần quang càng tăng lên, một mảnh vầng sáng sáng chói, như yên hoa rực rỡ, quét rơi xuống. Chết. Bảo tiên như thần long, một kích phá hư không. Giang rắc. Tượng gỗ khối lỗi, trực tiếp bị đập nện thành hai đoạn, té trên mặt đất, hào quang tan hết. Nhanh chú ý, tách ra mà chạy. Hoàng Đại Tiên xem xét tình thế không ổn, đem dưới và táo bày xé ra, lộ ra trắng loá như tuyết mông lớn, đi lên một cái, phát xích một tiếng, một cỗ hun thối giám khí trùng thiên. Giám khí trong khói vàng cuộn cuộn, tràn ngập một mảnh. Thưa này, Hoàng Đại Tiên một bả hướng về Trương Ngọc Đường chụp tới. Đại vô hình phá diệt kiếm khí, cảm ứng đến tà khí tới gần, dây vàng áo ngọc bên trên tán phát lấy vạn đạo hào quang, tan vỡ kiếm quyết vận chuyển, kiếm khí vừa vào truy tinh kiếm trong, hơn một trượng kiếm quang phá thể mà ra. Nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi bỏ trốn, hiện tại ngươi lòng tham chưa đủ, dám gần thân thể của ta, chỉ có một con đường chết. Kiếm quang huy hoàng, như thiên uy hàng lâm, tung hoành thiết cắt, Hoàng Đại Tiên cũng không kịp hét thảm một tiếng, đã bị kiếm khí cắt thành chia năm xẻ bảy, té trên mặt đất. Sau đó một đạo thanh phong phủ bay ra, thổi tan giám khí, chỉ thấy một đầu hoàng tử lang, có dài hơn một thước, da lông bóng loáng, thịt nát bên trong, có một viên lớn chừng bằng móng tay viên đang lượn, lóe ra hắc quang. đây là vật gì? Túi đầu từ dưới đất nhặt lên, lấy tay vớt vớt, tiên hà lưu chuyển. Cái này là yêu nghiệt kim đan. Huyền đan tổ sư phân thân ở trong mây chắc tay, yêu nghiệt đã trừ, nếu không sự tình khác, mô cáo tử. Trương Ngọc Đường hành lễ nói, cung tống Huyền đan tổ sư, nguyện tổ sư uy lực chấn bát phương, thần tích xích xích. Đợi Huyền đan tổ sư đi rồi, Trương Ngọc Đường một mũi lửa đốt đi đại tiền miếu, nhìn xem té trên mặt đất, bị hoàng tử lang hôn chết rồi Trần Đại Thiếu, cười lạnh một tiếng tiểu giá thuyền xanh, phi lên không trung. Hoàng tử lang khói độc tàn sát bừa bãi, Trần Đại Thiếu hào không phòng bị phía dưới, bị hôn gắt gao, ngược lại giảm đi Trương Ngọc Đường một phen công phu. Lần này quá mạo hiểm rồi, không thể tưởng được gặp được một đầu thành tinh hoàng tử lang, nếu không phải là Huyền đan tổ sư hạ phàm, ta lần này tiểu nguy hiểm. Đầu này hoàng tử lang rõ ràng kết thành kim đan, chỉ là còn không hiểu pháp môn, không có tuyệt kỹ, thần thông hộ thân, một môn khôi lỗi thuật, còn bị tổ sư phá bỡ, nếu là có lợi hại thần thông, tuyệt kỹ, coi như là giết không được ta, đào tẩu cũng không thành vấn đề, dù sao thỉnh xuống thần chi, không thể thời gian dài dừng lại nhân gian. Trương Ngọc Đường rõ ràng nhanh, nếu không phải có thể như lôi đỉnh chém giết yêu nghiệt, qua không được bao lâu, thỉnh xuống thần chi, sẽ trở về thiên ban, không có nhất tôn đại thần, sẽ vì chuyện như vậy, chậm trễ quá nhiều thời gian. Đợt, một tuần mới đã đến sắp tới, ta cố gắng đổi mới, mọi người giúp ta leo lên khởi điểm tiên hiệp phân loại bảng đề cử. Khởi điểm hội viên điểm kích đứng đầu bảng trang, nhìn đến đây bằng hữu, như là ưa thích quyển sách lời nói, xin mọi người nhiều hơn sưu tầm, nhiều hơn bỏ phiếu, nếu là có dư lực lời nói, còn hy vọng khen thưởng thì cái, ủng hộ của các người, là ta sáng tác lớn nhất động lực. Cảm tạ vĩnh viễn không cuối cùng, Lăng Tuyết Ngưng, ngắn thân bản, Nguyệt bắt đầu vân, Thái Dương mưa to, tiểu tiểu cải trắng đầu, gọi a ảo 520, gu gu, mla 2, 90 đám người khen thưởng. Cảm tạ tiểu tiểu cải trắng đầu, nhìn như vô tình cũng đa tình, Zenki 1985, vì cổ đám người thúc càng phiêu bé. Cảm tạ Endikis, vĩnh viễn không cuối cùng, thuốc thiết trí thiên sứ, củ cải trắng VSC đại đồng, mực gai, mây mù thiên, chấn niệm ai, Zetsky 1985, linh phong ngọc thụ, phiêu miểu chi tà thần, sâu sát núi, bằng hưu phi công tử, tiêu giao long phi dương mọi người đánh giá phiếu bé. Nhân số quá nhiều nhiều, có chút không có nói tới, trời xanh y nguyên ghi ở trong lòng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng mọi người có thể một mực ủng hộ ta, mặt khác dùng tiền đánh giá phiếu bé, xin mọi người tận lực thiếu quăng đi, miễn phí càng nhiều càng tốt, quăng đánh giá không bằng quăng khen thưởng mà nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, Tiết Bảng Trần Luân sáng sớm thức dậy tiểu vẻ mặt hưng phấn, tại chính mình trực thuộc trong phạm vi xuất hiện 3 vị văn đàn đại hảo, mỗi người cũng là có thể độc lĩnh phong tao trăm năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm kinh thải tuyệt diễm siêu cấp nhân vật. Như vậy nhân vật mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng khó khăn được xuất hiện một cái, mà lần này duy nhất một lần xuất hiện 3 cái, thậm chí đều xuất hiện rượu bút sinh hoa, hạo nhiên chính khí, dùng văn vi đạo, bách thánh tể minh các loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chính mình lại là những người này quan chủ khảo, đem bọn họ từng cái đưa lên con đường làm quan. Tên của mình cũng thế tất sẽ theo bọn hắn những người này danh tự mà lưu truyền thiên thu và tái. Mỗi lần nghĩ đến cái này địa phương, Trần Luân đều vui cười lông mi thượng thiêu, có thể lưu danh sử xanh, lưu danh muôn đời, là vô số người đọc sách tha thiết ước mơ sự tình, mà chính mình trong lúc lơ đãng tựu làm được. Vừa đi vừa không kiềm hãm được cười lấy, nguyên bản ý định bảng danh sách được động một cái rồi, Trương Ngọc Đường đệ nhất danh, Chu Bắc Văn tên thứ hai, Tô Định Phương danh thứ ba, còn lại 4 cái danh ngạch như thế nào an bài thì tốt. Nguyên bản dự định bảng danh sách trong, Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên là nhất định hạ bảng, chỉ là động tĩnh lớn như vậy, vạn người chú mục. Coi như là cho Trần Luân cái lá gan, hắn cũng không dám đem Trương Ngọc Đường cho soát xuống. Hứa Tiên cùng Trương Ngọc Đường giao hảo, tỷ tỷ của hắn lại vào Trương phủ, ngày đêm theo sau, sớm muộn đều là trên giường xếp chăn chi nhân, có quan hệ như vậy, Hứa gia tương lai cũng là nhất định thịnh vượng phát đạt, ta cũng không thể đắc tội, sau lại nói Hứa Tiên lần thi này cũng không tệ lắm, không bằng liệt vào tên thứ tư. Còn lại 3 cái danh ngạch, Nô Nhân Kiệt đưa tới 3000 lượng, Tiền Thu Cắt đưa tới Bạch Ngân 4000 lượng, Tôn Thế Thông đưa tới Bạch Ngân 2000 lượng, đáng giận nhất là Lý Nguyên đưa tới chỉ có chính là Bạch Ngân 1500 lượng. Hẳn là cho rằng này một ít hoàng bạch chi vận là có thể đổi lấy trên bảng nổi danh, thật sự là đáng hận. Dạng này tính đến, Tiền Thu Cắt chi tử Tiền Bách Thuận danh liệt tên thứ 5, tên thứ 6 chính là Ngô Nhân Kiệt chi tử Ngô Nhân Hùng, đệ thất danh chính là cái kia nghiệt tử mà thôi. Về phần Tôn Thế Thông chi tử Tôn Vô Cơ lưu lại lần sau đại khảo, kỳ thi cuối năm, nếu là vẫn là biểu hiện như vậy khả quan, sẽ làm việc, tất nhiên trên bảng nổi danh. Về phần Lý Nguyên chi tử, chỉ cần ta còn tại tiền đường làm quan, liền vĩnh viễn không ngày nổi danh, chính là ngàn trăm lượng bạc, tiểu muốn trên bảng nổi danh, là đổi ăn mày sao? Trước top 3 đại khảo kỳ thi cuối năm, ngày đó đã miệng chiêu cáo tiền đường, hôm nay chính là đại khảo kỳ thi cuối năm, hết bằng ngày, Trần Luân dạo bước đi vào tạm thời nha môn, để cho sư gia dựa theo của mình ý tứ, từng cái đem danh sách nhóm đi ra cho người đọc ở lều thi chi môn. Hết bằng ngày, giống nhau đại khảo kỳ thi cuối năm, thời điểm người ta tấp nập, trên vai thích cánh, rất nhiều học sinh 10 năm gian khổ học tập khổ, chính là vì lúc này đây thăng quan tiến trước. Trước top 3, bọn họ là không dám nghĩ, nhưng là đối với còn lại thứ tự, bọn hắn đều phải ra sức làm liệu một phen. Hết bảng rồi, mau đến xem. Công sai tiếp bảng đơn đến rồi. Mau nhìn, đó là bảo an đường Hứa thiếu gia. Công sai lách vào hơn người bầy, đem bảng danh sách dán tại trên tường, xoay người rời đi. Đám người chung quanh thủy triều một dạng, xôn xao thoáng cái, toàn bộ dâng lên, nhìn chằm chằm vào trên bảng danh sách danh tự, nhìn không chuyển mắt. Đệ nhất danh Trương gia công tử Trương Ngọc Đường. Có người nhìn đến hảo không tranh cãi đệ nhất danh, lập tức có người chạy nhanh, hướng Trương phủ chạy tới, vừa chạy vừa gọi, đại khảo đệ nhất danh Trương Ngọc Đường. Đại khảo đệ nhất danh Trương Ngọc Đường. Đại khảo đệ nhất danh Trương Ngọc Đường. Tiếng la rung trời, chạy nhanh đến Trương phủ. Lúc này Trương phủ đại môn rộng mở, Trương viên ngoại, Trương phu nhân đã theo đêm qua hoảng sợ trong khôi phục lại, để cho hạ nhân mở ra đại môn, chờ đón báo tin vui chi nhân. Càng chuẩn bị phong phú khen thưởng, dùng hạ đứng đầu bảng. Dù sao, hôm qua chỉ là miệng thứ nhất, hôm nay mới là giấy trắng mực đen, ván đã đóng thuyền thứ nhất từ đó, Trương Ngọc Đường trở thành tiền đường đệ nhất thần đồng, đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất, cũng có tú tài công danh. Tú tài có thể mặc hoa y y, cầm bảo kiếm, dùng du tư phương, cũng có thể đạt được huyện nha lợi tức, lương bổ, do đó áo cơm không lo phía dưới, chuyên tâm đọc sách, chuẩn bị tương lai châu thí, điện thí. Chúc mừng Trương lão gia, chúc mừng Trương lão gia, quý phủ công tử đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất, chuyên tới để báo tin vui. Trương viên ngoại, Trương phu nhân ngồi ở đại đường, mặt mày hớn hở, nhìn một chút tính toán một bên Trương Ngọc Đường, trong lòng cảm thấy vinh quang, Trương phủ từ nay về sau liền coi như là có thân phận, địa vị người, rốt cục không là đê tiện thương nhân, mà là thư hương môn đệ. Trương viên ngoại mặt mày hớn hở, cao hứng mừng mừng, người tới, phần thưởng. Báo tin vui người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào đi tới Á Bảo, Á Bảo cười lấy ra hai lượng bạc, đưa tới. Hai lượng bạc, đỉnh ta mấy tháng tiền công. Người báo tin vui lại hỉ, tiếp nhận bạc, cho Trương viên ngoại, Trương phu nhân bái, nói, tạ lão gia, phu nhân phần thưởng, tiểu nhân cáo lui. Ha ha ha, Trương viên ngoại đầy cõi lòng hưng phấn, dặn dò, hôm nay thiếu gia đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất, cho trong phủ từng cái hạ nhân đều phần thưởng một lượng bạc, hảo hảo nhà ca nhà ca. Trương phủ nô bộc tỷ nữ nghe xong, đều là nhãn tỉnh sáng lên, vì tạ ơn lấy, chúc mừng thiếu gia đứng đầu bảng, cảm tạ lao ra phần thưởng một lượng bạc. Một bên Hứa Kiều Dung, nhìn xem lạnh nhạt ngồi một mình Trương Ngọc Đường, cũng là cao hứng mừng mừng, chỉ là cao hứng mừng mừng trong, cũng có chút ít thấp thỏm không yên, nghe nói tiểu đệ cũng tham gia đại khảo, kỳ thi cuối năm, thật không biết rõ tình hình huống như thế nào, thi đậu không có, nếu là thi đậu, chúng ta Hứa gia coi như là trở nên nổi bật rồi. Trương Ngọc Đường nhìn đến Hứa Kiều Dung tinh thần không thuộc xinh đẹp bộ dáng, trong nội tâm bốc lên lấy một cỗ không hiểu thư tâm dáng tươi cười, mở miệng nói xong, "Hứa cô nương, ngươi nếu như ưa thích lời nói, hiện tại liền có thể đi bảo an đường, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải ta Trương gia nô bộc." "Cái này tại sao có thể?" Hứa Kiều Dung trên mặt biến đổi, "Ngươi đã cứu ta phụ thân, ta đã sớm đem mình làm người nơi này, sinh là Trương gia người, chết là Trương gia quỷ, cũng sẽ không bao giờ có ý khác." "Cũng thế." Trương Ngọc Đường đứng dậy, "Ngươi đã nghe lời của ta, vậy liền theo ta đi một chuyến bảo an đường, cũng không biết Hứa tiên thi như thế nào, ta cũng muốn biết kết quả. Cho cha mẹ cáo lui sau, dẫn Lý Dũng, A Bảo, Hứa Kiều Dung ba người, Trương Ngọc Đường dạo chơi hướng về bảo an đường đi đến. Lúc này tiên đường, khắp nơi đều lộ ra một loại vui mừng khí tượng, nhưng mà đại khảo, kỳ thi cuối năm, tiết bằng ngày, có người vui mừng, có người buồn, chúng cao kêu trời gọi đất, lệ rơi đầy mặt, là vui đến phát khóc, thi rất cũng kêu trời gọi đất, lệ rơi đầy mặt, là thất hồn lạc phách, trong vòng một ngày, thân phận của những người này liền có ngày đêm khác biệt. Dân đen cùng tú tài, chỉ bằng lấy cái kia một chương nho nhỏ bảng danh sách mà định ra. Trên bảng một hàng tính danh, quyết định quá nhiều người vận mệnh. Từ nay về sau, có thật nhiều người cả đời chịu cải biến. Hoặc là trường kiếm hát vang, hoặc là trương đài cưỡi ngựa, hoặc là từng bước thanh vân, hoặc là vứt bỏ văn làm cái khác thi rất người, 10 năm gian khổ học tập, tận giao nước chảy, các loại tàn khốc, thực chưa đủ vì ngoại nhân nói. Trương thiếu gia được. Trương thiếu gia đây là đi nơi nào? Trương thiếu gia thật sự là tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường. Trương thiếu gia, người đính hôn không có, nhà ta có một nữ, dung mạo thanh lệ trên đường đi, phàm là nhận thức Trương Ngọc Đường người, đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình chào hỏi. Thậm chí ra có kiểu nữ người đã bắt đầu hướng Trương Ngọc Đường chào hàng nữ nhi của mình. Đây chính là cái dễ hiển, tương lai là nhất định thăng quan tiến chức người. Ôm đùi, phải thừa dịp sớm. Thậm chí có người bắt đầu hâm mộ Hứa đại phu hiểu biết chính xác, sớm như vậy sẽ đem Hứa Kiều Dung đưa lên phủ đi, hẳn là sớm đã biết trước, Trương Ngọc Đường có thể đứng đầu bảng. Trương Ngọc Đường một đường khuôn mặt tươi cười đón chào, cảm giác cơ bắp đều có chút run rẩy, so đêm qua chém giết hoàng đại tiên còn mệt mỏi hơn rất nhiều, về bộn phóng nhanh bước chân. Không lâu, liền thấy bảo an đường trong tiếng pháo nổ, như lôi minh bình thường, ầm ầm nổ vang tứ vũ. Chúc mừng Hứa đại phu, chúc mừng Hứa đại phu, quý công tử cao chúng đại khảo tên thứ tư, từ nay về sau thanh vân có đường, thăng quan tiến chức. Một cái mỹ lệ tuyệt diễm thiếu nữ, che một khối khăn bông, thình lình tụ trong đám người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, tụ chúng náo sự bảo an đường phụ cận người người nhốn náo, như nước chảy, một mảnh đen kịt. Tới nơi này rất nhiều người đều chịu được qua Hứa đại phu ân huệ, lúc này Hứa đại phu chi tử Hứa tiên cao chúng đại khảo tên thứ tư, đều nhao nhao đến hạng, tiếng người huyên náo, thập phần náo nhiệt. Không cần hỏi, lệ đệ tất nhiên chúng cao rồi. Trương Ngọc Đường nhìn xem phía trước người đông nghìn nghịt, đối với bên cạnh Hứa Kiều Dung cười nói, "Cái này, ngươi yên tâm đi." Hứa Kiều Dung nhìn xem phía trước một mảnh biển người, cảm xúc cực độ bành trướng, trên mặt phấn hồng như hoa đào đóa đóa, Hứa gia rốt cục cũng có đọc sách hẳn giống, cũng rốt cục đã có hình diện, làm dạng rỡ tổ tông một ngày. Nhìn một chút bảo an đường trước Hứa đại phu vui mừng nhướng mày bộ dáng, lại nhìn một chút lạnh nhạt đứng ở một bên Trương Ngọc Đường, Hứa Kiều Dung đôi mắt đẹp lập lòe, "Đa tạ công tử, dẫn ta tới nơi này." "Không có gì, nơi này vốn chính là nhà của ngươi, ngươi muốn lúc nào đến đều có thể." Trương Ngọc Đường không nguyện ý lúc này theo đám người điên cuồng trong lách vào đi qua, liền hỏi: "Đi bảo an đường, ngoại trừ nơi này, còn có cửa khác có thể đi sao?" "Có." Hứa Kiều Dung ra thị tuyết trắng bên trên nhuộm qua một mảnh đỏ bừng, gật gật đầu, "Tại bảo an đường phía sau, có một cái cửa sau, đã nhiều năm không dùng rồi, ta mang ngươi đi vào." Hứa Kiều Dung minh bạch, lúc này Trương Ngọc Đường danh khí như mặt trời ban trưa, nếu như bị người nhìn đến, không biết muốn có bao nhiêu người vây quanh chào hỏi, lôi kéo làm quen. Đối với cái này, Trương Ngọc Đường có chút không chịu nổi quá nhiều. Tương đối mà nói, Trương Ngọc Đường càng ưa thích một ít cuộc sống yên tĩnh, chút nào chuyện đời không liên hệ. Đi theo Hứa Tiểu Dung quẹo trái quẹo phải, vượt qua rất nhiều nhà, mới tại một cái tương đối vắng vẻ địa phương, tìm được một cái dùng cây cỏ che giấu môn, trên cửa vết rỉ loang lổ, đắp lên từng tầng một dày đặc cho bụi, hiển nhiên là thật lâu không hề động qua. Lý Dung tiến lên đẩy cửa ra, một đầu đốn lượn đường nhỏ lan tràn hướng tiền phương, Trương Ngọc Đường, Hứa Tiểu Dung, A Bảo lần lượt đi vào. Đi lên phía trước một hồi, là đến. Hứa Tiểu Dung ở bên cạnh chỉ đường, Hứa Tiên hiện tại cần phải ở phía trước chiếu cố khách cửa, chúng ta đi vào trước đi, sau đó ta đi gọi hắn một tiếng. Được. Trương Ngọc Đường gật đầu nói, nếu là bận quá lời nói, tự không nên quấy rầy hắn, chúng ta ngồi một chút trở về đi. Vâng. Hứa Tiểu Dung cúi đầu, gót sen luyện chuyển, đã đến phòng khách sau đó, cho Trương Ngọc Đường đã đến một chén nước trà, vững vàng để lên bàn, không nhịn được hướng về bên ngoài nhìn quanh. Không cần câu thúc. Trương Ngọc Đường cười nói, ta nói rồi, không sẽ đem ngươi trở thành làm trương phụ tỷ nữ, ngươi muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Không muốn ta làm tỷ nữ, cái kia làm cái gì? Hứa Kiều Dung khuôn mặt đỏ lên, tràn đầy ngượng ngùng, chẳng lẽ hắn muốn ta làm cái kia trải giường xếp chăn nữ nhân nghe đệ đệ nói, hắn 7 tuổi năm đó, vừa đến Minh Dương học đường, hỏi chuyện thứ nhất chính là ta. Vừa nghĩ như thế, trong đôi mắt đẹp nhìn hướng Trương Ngọc Đường thời điểm, càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như hiện đầy ánh bình minh bình thường, đỏ rực, làm người chịu mến. Ta đây trước đi xem. Hứa Kiều Dung thẹn thùng vô hạ, ngươi trước ở chỗ này ngồi chờ, ta lập tức tới ngay. Trương Ngọc Đường uống một hớp, phất phất tay, đi thôi. Bảo an đường trong, phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều ở đây lẫn nhau chúc mừng, đại khảo, kỳ thi cuối năm, chấm dứt, một khi trên bảng nổi danh, từ nay về sau Thanh Vân có đường, thân phận thì có bất đồng. Hứa Đại Phu ở một bên nhiệt tình kêu gọi, mọi người đều tùy tiện ngồi, đều tùy tiện ngồi, chiếu cố không chu đáo địa phương, còn xin mọi người tha lỗi nhiều hơn. Về phần Hứa Tiên, thì tại cửa trước đón vãng lai khách nhân, trên mặt nói cười tràn đầy, không ngừng gật đầu, cổ đều có chút chua, lại vẫn là được bảo trì người đọc sách lễ nghi, mỉm cười chân thành, nhàn nhạt yêu nhã, còn có cái đó một điểm hơi hơi phong tao. Người đến người đi, ồn ào không ngừng. Hứa Kiều Dung nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm vui vẻ, những người này đều là vì của mình phụ thân, của mình đệ đệ mà đến. Mẫu thân qua đời sớm, chỉ có ba người sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ đệ đệ cũng thi đậu tú tài, trở thành người đọc sách, coi như là làm dạng dỡ môn đình, dương mi thổ khí. Chỉ là cùng Trương công tử so, còn kém rất nhiều. Nhớ tới trong đại sảnh cái kia giống như thần thiếu niên, Hứa Kiều Dung tựu một trận nhiệt huyết sôi trào, chữ viết trở đạo, đó là thần mới có thể làm được sự tình đi. Phụ thân. Hứa Kiều Dung dạo bước đi vào Hứa Đại Phu trước người, ngươi nghỉ ngơi, để cho con gái đến mau lên. Người tại sao trở lại? Hứa Đại Phu nhìn xem Hứa Tiểu Dung trước là một trận kinh hỉ, lập tức sầm mặt lại, có phải không Trương gia khi dễ ngươi rồi, cho nên ngươi vụng trộm chạy ra ngoài? Không phải. Hứa Tiểu Dung hờn dỗi nhìn phụ thân nhất nhãn, có chút làm nũng, là Trương công tử đến rồi, tiểu ở phía sau. Cái kia Trương công tử? Hứa Đại Phu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trên mặt vui vẻ, là Trương phủ công tử, ngươi mau mau đi gọi đệ đệ của ngươi, chúng ta đi vào, bái kiến Trương công tử. Trương công tử chẳng những cứu được vi phụ mệnh, càng là hiện thời văn đạo thánh nhân chi sư, lẽ ra bái kiến. Ừm. Hứa Kiều Dung bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới cửa trước, đệ đệ, phụ thân cho ngươi đi qua một cái. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hứa Tiên nghe được thanh âm, trên mặt đại hỉ, giống như nở rộ một đóa xinh đẹp hoa, chẳng lẽ Trương Ngọc Đường hắn bỏ qua ngươi? Ngươi nói lung tung cái gì? Đó là ta tự nguyện đi. Hứa Kiều Dung dậm chân một cái, vươn tay, bắt lại Hứa Tiên lỗ tai, thi đậu tú tài, tiểu dám như vậy cho tỷ tỷ nói chuyện, xem ta không giáo huấn ngươi, tiểu coi như ngươi sau này lên làm đại quan, ngươi cũng là đệ đệ ta, còn dám nói như vậy, không thiếu được lần nữa giáo huấn ngươi. Đau, đau, đau. Hứa Tiên rối tay nắm lấy lỗ tai của mình, nhẹ nhàng gầm nhẹ, cũng không dám nữa, "Hảo tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, van cầu ngươi, mau buông tay, mau buông tay." "Hừ." Hứa Kiều Dung hừ lạnh một tiếng, "Còn có lần sau, tuyệt đối sẽ không đã có." Hứa Tiên tranh thủ thời gian đầu hàng, "Ta cam đoan, chỉ này một lần, tuyệt không lần tới." "Cái này còn tạm được." Hứa Kiều Dung cười duyên, "Đi mau, đừng cho phụ thân, còn có Trương công tử bọn hắn sốt ruột chờ rồi." "Là, ta vĩ đại tỷ tỷ." Hứa Tiên cười lấy không người hạ bái, "Hứa Tiên, tuân mệnh." "Tiểu ngươi làm bái." Hứa Kiều Dung trận nhìn Hứa Tiên nhất nhãn, cất bước đi đến. Hứa Tiên theo sát ở phía sau. "Trương công tử, ngươi như thế nào có rảnh đến rồi?" Hứa Đại Phu đã thật sớm tới, nhiệt tình kêu gọi trước mắt Trương Ngọc Đường. Càng xem càng vui mừng, ngọc diện kim đồng, tuấn tú lịch sự, lại là văn đạo thánh nhân chi sư, trăm ngàn năm khó gặp một lần, nếu là thật sự trở thành nhà mình dễ hiền, cũng không biết sẽ không thông báo, tiện sát bao nhiêu người nhà thiếu nữ. Ngọc Đường bái kiến Hứa Đại Phu. Trương Ngọc Đường đứng người lên, cười nói, "Ta cùng Hứa Tiên là đồng học, nghe nói hắn lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, đạt được thứ tư, chuyên tới để chúc mừng một cái, hơi chuẩn bị mỏng phẩm, không thành kinh ý." Vung tay lên, "Lý Dũng, đem chuẩn bị đồ vật bưng lên." "Cái này nhiều không có ý tứ." Hứa Đại Phu một mặt sắc mặt vui mừng, "Trương công tử đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất, chúng ta còn chưa kịp đi chúc mừng, lại làm cho công tử phá phí." "Ngọc Đường, ngươi đến tìm ta." Hứa Kiều Dung, Hứa Tiên hai người từ bên ngoài đi vào. Trương Ngọc Đường nói, "Chúc mừng ngươi đại khảo, kỳ thi cuối năm, đạt được thứ tư." "Hổ thẹn, hổ thẹn." Hứa Tiên đỏ mặt lên, "Ngươi lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất, lại muốn tới chúc mừng ta, thật là làm cho ta có chút xấu hổ vô cùng." Ha ha, Trương Ngọc Đường cười cười, "Ngươi lúc nào cũng biến thành nhỏ mọn như vậy rồi." Nhìn xem chuyện trò vui vẻ như nữ, Hứa Đại Phu trong lòng tràn đầy vui mừng, hàn huyên một hồi, đứng lên nói, "Các ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút, chiếu cố một cái tới những khách nhân. Hứa đại phu, ngươi không cần quản ta, cho dù đi bệ bộn. Trương Ngọc Đường nói, Lý Dũng, A Bảo, ngươi cũng đi giúp bệ bộn. Là, công tử. Hai người sau đó đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên, Hứa Kiều Dung ba người, chính trò chuyện, đống nhiên bên ngoài một trận ồn ào, Hứa đại phu mặt đen lên, đi đến, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, thi rất thư sinh, đang tại tụ chúng náo sự, yêu cầu công khai bài thi, nói là có người âm thầm thao tác, mua bán thứ tự. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Lý Bộ Đầu mặt âm trầm, hướng về lều thi bước nhanh tới. Đại nhân, nhìn thấy Trần Luân sau, Lý Bộ Đầu không mình hành lễ, việc lớn không tốt rồi. Sự tình gì, hoảng hoảng trương trương, không ra thể thống gì. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, huống chi là văn đàn việc trọng đại, hôm nay Trần Luân hết sức cao hứng, bình thường có chút mặt nghiêm túc, cũng thỉnh thoảng lộ ra ý cười, nhu hòa rất nhiều, nói đi, sự tình gì. Đại nhân, Lý Công Phủ cân nhắc một chút, trầm giọng nói, vừa rồi có người ở Tà Thần phố nhỏ, phát hiện thiếu gia thi thể, bộ phận thi thể đã hòa tan, tựa hồ là bị độc sát. Cái gì? Trần Luân quả thực có chút không dám tin tưởng, ngươi nói là Hoa Nhi hắn đã chết, điều này sao có thể, cha cho ta, hung hăng cha, điều tra ra, ta muốn để cho hắn cửa nát nhà tan. Dù không thành khí nhi tử, cuối cùng là con của mình. Không lâu, Trần Luân mang theo một đội nha dịch, khám nghiệm tử thi hướng về Tà Thần phố nhỏ chạy đi. Sớm sẽ nói cho ngươi biết, không muốn tin những này tà môn ma đạo, cuối cùng là không có tránh thoát bọn hắn độc thủ. Trần Luân vô cùng đau đớn, hôm nay, ta liền đem những này thần sở hữu tượng nặng, miếu thờ đánh chính là nát bấy, cho ngươi hương khói đoạn tuyệt, vĩnh viễn không thành thần. Đợt, canh hai đưa đến, cầu sưu tầm, phiếu đề cử, khen thưởng, cảm tạ tiểu tiểu cải trắng đầu khen thưởng, thuốc cảng, cảm tạ thời gian không đến, vĩnh viễn không cuối cùng, trọng có thần kỳ khái thuốc đông y cây cỏ khen thưởng. Đề cử một quyển bằng hữu sách, triệu hoán thánh quốc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, cân nhắc mất con chi thống, để cho Trần Luân có chút điên cuồng, lập tức tiểu để Lý Bộ Đầu điểm lên nhân mã, một đường gào thét lên, hướng Tà Thần phố nhỏ chạy đi. Tà Thần phố nhỏ chỗ sâu trong, nguyên bản đắp lên một tòa Tà Thần miếu, kim bích huy hoàng, trong miếu thường có chút vi phạm pháp lệnh không hợp pháp thế hệ đến đây tưởng nhớ, cho Tà Thần miếu tích lũy không ít hương khói. Nguyên bản đối với chuyện như vậy, Trần Luân là ý định mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao trên cái thế giới này, có trắng là phải có đen, có quang minh chính đại tiểu có xấu xa không chịu nổi. Nhưng mà, lần này con của mình rõ ràng đã bị chết ở tại trong Tà Thần miếu, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Vây quanh, ra lệnh một tiếng, nha dịch đao thương ra khỏi vỏ, hàn quang ung tùm, vây bốn phương tám hướng. Trần Luân chậm rãi đi đến phố nhỏ chỗ sâu miếu thờ trước, một cỗ thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó, trên thân thể có vài chỗ đã mục nát, thanh hôi trùng thiên, nhưng vẫn nhận ra được là Trần Lịch Hoa Trần Đại Thiếu. Của ta con ai nhìn xem đột từ nơi đây Trần Đại Thiếu, Trần Luân nhịn không được một trận nước mắt, như vượn rít gào đứt ruột, tựa tiếng than đố quên, ngươi chết rất thảm, vi phụ nhất định sẽ cho ngươi báo thù rửa hận, vô luận là ai, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá bằng máu. Đại nhân, thỉnh nén bi thương. Lý Bộ Đầu tuy nhiên cũng rất không thích Trần Đại Thiếu là người, chỉ là lúc này người chết như đèn diệt, cũng không lại so đo dị vãng Trần Đại Thiếu phạm sai lầm, trong lòng cũng có chút ưu tư, nhưng người chết không có thể sống lại, hãy để cho Đại Thiếu nghỉ ngơi đi. Chấm đã. Trần Luân xóa đi nước mắt trên mặt, hoa thuận tử bên trong tinh long lánh, để cho khám nghiệm tử thi đến, nhìn một cái, Đại Thiếu hắn rốt cuộc là chết như thế nào, nhất định phải tra tỉ mỉ, không thể có mảy may sai lầm. Là, đại nhân. Một vị tóc trắng xóa lao giả, thần thái nghiêm túc đã đi tới, vị này lao giả là huyện Tiền Đường nổi danh nhất khám nghiệm tử thi, nguyên bản vốn đã về hưu ở nhà, bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ là lần này sự quan nha môn công tử mới bị kinh động xuất thủ, làm phiên khám nghiệm tử thi rồi. Đại nhân khách khí, đây là tiểu dân phải làm. Khám nghiệm tử thi đi qua, trước mở ra mí mắt nhìn xem, vừa cẩn thận nhìn coi toàn thân các nơi, lấy sau cùng ra một căn ngân châm, nhẹ nhàng cắm tới, cây tăm thô ngân châm nháy mắt biến thành toàn thân ngâm đen, mơ hồ như là than tuổi. Kinh động. Bên cạnh nha dịch trong nội tâm đều là run lên. Cái này cần là bao nhiêu cựu hận mới sẽ sử dụng kịch liệt như vậy độc dược. Nhìn xem toàn thân hư thối Trần Đại Thiếu, những này nha dịch cũng là tự thực chất bên trong phát lệnh, chết quá thảm rồi, cái chết như thế, được chịu được rất nhiều thống khổ. Một lát sau, khám nghiệm tử thi hoàn tất, nhẹ nhàng thở dài, đã đi tới. Đại nhân, đã khám nghiệm tử thi hoàn tất. Nói, đều phát hiện mấy thứ gì đó, Hoa Nhi hắn là như thế nào chết đi. Trần Luân nhìn xem hóa thành cho tàn Tà Thần miếu, trong nội tâm có vô số ý niệm tại chuyển động, hỏa thiêu nha môn, thành lâu khỏa thân treo, đêm qua kinh lôi, hôm nay độc giết A Nhi, hỏa thiêu Tà Thần miếu, cái này một kiện kiện sự tình, bắt đầu xuyên, chân tướng là một kiện xúc mục kinh tâm âm mưu. Bẩm đại nhân, công tử hắn toàn thân vô thương, bất quá đồng tử phóng đại, hiển nhiên trước khi chết nhìn thấy gì làm cho người hoảng sợ sự tình, mà trí tử nguyên nhân lại là nhuộm cử động. Lão niên khám nghiệm tử thi nhíu nhíu mày, hoa dâm dâu ria có chút run run, chỉ là có một chút phi thường khả nghi, ta nhiều lần xét nghiệm nhưng là không dám xác định. Khả nghi? Trần Luân nhãn tỉnh sáng lên, địa phương nào khả nghi, ngươi cứ việc nói. Là, đại nhân. Lão khám nghiệm tử thi nghi hoặc trong lòng, không xác định nói, ta nhiều lần xét nghiệm, hạ độc chết công tử lại là một loại thường gặp hoàng tử lang thả ra độc khí, như vậy độc khí bình thường nói đến, đối người căn bản không có sát thương tác dụng. Được rồi, ta hiểu được, ngươi đi xuống đi. Trần Luân nhìn xem đốt thành cho bụi miếu thờ, gọi qua Lý Bộ Đầu, Lý Đầu, ngươi cũng đã biết, nơi này vì cái gì xưng là Tà Thần miếu, cung phục lại là cái kia một tôn chân thần. Đại nhân. Lý Bộ Đầu đến gần Trần Luân, thấp giọng nói, theo nơi này các lao nhân nói, nơi này cung phục chính là một đầu thành tinh hoàng tử lang, nếu không phải cung phục, liền sẽ ra ngoài tầm tư sinh sự, bình thường hoàng tử lang độc khí tự nhiên không có việc gì, nếu là trở thành tinh tra, hướng cư dân phụ cận hỏi một chút, hôm qua còn có người bái kiến nơi này phát sinh qua sự tình gì, biết rõ sự tình phát sinh đi qua mà cử báo người, có trọng thưởng. Trần Luân tự nhiên biết rõ cái thế giới này đích thật là tồn tại yêu quái, nhưng là nhưng không tin, con của mình là bị một trích yêu quái giết chết, nếu thật là yêu quái muốn giết hắn, không cần phóng khói độc, nhẹ nhàng vung tay lên, Trần Đại Thiếu liền chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, nơi này tà thần miếu cư nhiên bị đốt đi. Chẳng phải là càng lộ ra kỳ quặc. Hôm qua nghe hạ nhân nói, thiên lôi bổ nát nghiệt tử gian phòng, cũng không coi vào đâu, chẳng lẽ lôi qua về sau, nghiệt tử tiểu đến nơi này, hắn tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ hắn không biết, những này cái gọi là thần linh, tại cha trên địa bàn, liền phải bị cha ướt thúc sao. Nếu là cha để cho bọn họ đoạn tuyệt hương khói, không có người cung phụng, bọn hắn tiểu cái gì cũng không là, còn cái gì thần đâu rồi, ta nhổ vào. Bọn nha dịch nghe xong Trần Luân lời nói, từng người tìm cư dân phụ cận, từng cái hỏi đến đêm qua phải chẳng có người biết nơi này xảy ra cái gì sự tình. Tìm hiểu phía dưới, dần dần đối cái chỗ này có chút hiểu rõ. Nơi này vốn là có tòa tà thần miếu, bởi vì cái này tòa tà thần miếu, nơi này phố nhỏ, lại gọi tà thần phố nhỏ, cho tới nay là một ít địa bí lưu manh, vi phạm pháp lệnh người nơi tụ tập. Những người này tụ tập ở chỗ này, thờ phụng một tôn Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên thần thông quảng đại, có thể khu thần dịch quỷ, hô phong hoán vũ. Mà hôm qua, đã có người nhìn đến có ở trên trời tường vân cuộn cuộn, đứng ở vô số thiên binh thiên tướng, một người cầm đầu, dâu đen vượt qua hổ, tay cầm bảo tiên, chính là trong truyền thuyết Huyền Đàn Tổ Sư. Những người này đều nói là Huyền Đàn Tổ Sư hạ giới đến hàng yêu trừ ma, trừng trị ác nhân. Các cư dân nói sinh động, Trần Luân nghe xong, mặt bên trên một hồi xanh bạch một trận, đầy cảm giác khó chịu, con của mình chẳng lẽ chính là bị bọn hắn cái gọi là Huyền Đàn Tổ Sư cho hàng yêu trừ ma rồi. Nhất phái hoang đường. Trần Luân một phất ống tay áo, cho người đem thiếu gia thi thể thu liễm, đại lễ an táng, về phần chân tướng của sự tình phải tra ra, giết người phóng hỏa, tội ác tày trời, phải đem ra công lý. Mà huyện tiền đường bên trong một ít như quỷ xà thần, phi pháp tế tự, đều phải từng cái thanh trừ, trả nhân gian một mảnh trong sạch thế giới. Kỳ thật, tại Trần Luân trong lòng đã ẩn ẩn nghĩ cách, thật chẳng lẽ chính là hắn, nhưng hắn chỉ là một cái thiếu niên, nhưng hắn thân mang dị thuật, hơn nữa còn cùng ta nhi có khích. Mang theo Trần Đại Thiếu thi thể, một đám nha dịch đi trở về lều thi bên trong tạm thời trong nha môn. Lều thi trước, vây vô số học sinh, những học sinh này lòng đầy căm phẫn, thật âm thanh quát chói tai. Trả chúng ta một cái công đạo, trả đại khảo một cái thanh minh. Công bố ra bài thi, chúng ta yêu cầu cuộc thi trong suốt. Phản đối mua bán bảng danh sách, nghiêm trị vi phạm nhân viên. Công bình. Công bình. Là ai bị để lộ tiếng gió? Trần Luân trên mặt âm trầm như mây đen một dạng, đám này học sinh, buồn sự khác không có, náo lên, lại xảy ra đại sự. Nhanh đi dò tra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là, đại nhân. Chỉ chốc lát nha dịch hồi báo, đại nhân là Lý Nguyên Chi tử tại dẫn phượng lâu uống nhiều quá, nói ra được lời say dẫn lên sự cố. Hắn lung tung đã từng nói qua cái gì? Hắn nói đưa cho đại nhân 1000 lượng bạc trắng, đại nhân nhưng không có thu nhận hắn, mà Ngô gia, tiền gia nhưng bởi vì đưa bạc nhiều, mà có thể trên bảng nổi danh. Trần Luân nghe xong trên mặt một mảnh tái nhợt, trầm giọng nói, hồ ngôn loạn ngữ. Đợt, cảm tạ vĩnh viễn không cuối cùng hôm qua khen thưởng, Bích Hải Lam Thiên ở chỗ này lần qua lăn lại cầu siêu tầm, khen thưởng, mặt khác chúng ta sắp bị người một đường theo phân loại hội viên điểm kích trên bảng cho bạo rơi đến rồi, xin mọi người đọc sách thời điểm, đổ bộ, đăng nhập, một cái tài khoản, cảm ơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, chất vấn Trương Ngọc Đường nhìn xem mặt đen lên đi tới Hứa Đại Phu, hỏi rõ nguyên do, cười lấy trấn an nói, Hứa Đại Phu, đây là chuyện tốt, sự tình biết rõ, mới càng có thể lộ ra Hứa Tiên học vấn tinh xảo, danh khí mới có thể truyền bá tứ phương. Hứa hổ vàng thật không sợ lửa. Hứa Tiên là dựa vào thực học khảo thi tới thứ tư, có cái gì tốt lo lắng? Hứa Đại Phu nghe xong có chút ngượng ngùng cười cười, lập tức thản nhiên nói: Ta sống lớn tuổi như vậy, còn không có ngươi một cái hài tử nhìn thấu triệt, thế sự động minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt cập văn trường, không hổ là lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất, văn đạo thánh nhân chi sư. Hổ thẹn. Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng: Lần này ta không phải đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất, đã cùng bọn hắn đều náo loạn lên, ta cũng vậy thừa cơ đẩy đi cái này đệ nhất danh đầu đi. Muốn là ngươi không chê, ta liền vô lễ kêu ngươi một tiếng hiền chất. Hứa Đại Phu kinh ngạc nhìn Trương Ngọc Đường, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, mấy bạn tiền đường dân chúng tận mắt nhìn thấy, dùng văn ghi đạo, bách thánh tế minh, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất, tại sao đẩy đi vừa nói. Hứa Thúc Thúc có chỗ không biết. Trương Ngọc Đường nói xong, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, tổng cộng có 2 đạo khảo đề, đạo thứ nhất đề là viết từ thoại trung thu, đề thi thứ 2 là viết thiên nhân chi đạo, thánh nhân chi ngôn. Hứa Đại Phu lặng lặng nghe, cũng không có xen vào, biết rõ còn có bên dưới. Đề thi thứ 2 cũng không vấn đề, chỉ là đạo thứ nhất đề khảo đề trong yêu cầu từ thoại trung thu. Phải không chăng, không trung thu, 3 năm chữ, mà của ta từ trong, câu đầu tiên chính là minh nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên, thật sự là phá hư quý củ. Chân chính hảo thơ, cần phải không bám vào một khuôn mẫu, không nên thủ quý củ có hạn. Hứa Đại Phu thay Trương Ngọc Đường cải, huống chi một câu đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng tiền quên, nói ra nhiều ít tiếng nói, như vậy từ nếu không là thứ nhất, ai dám lại viết thủy điệu ca đầu. Trương Ngọc Đường vươn người đứng dậy, cho Hứa Đại Phu thi cái lễ, đa tạ Hứa Thúc Thúc tán thưởng, chỉ là không quy củ không thành quy tắc, tuyệt đối không thể bởi vì ta một người phá hư quý củ, cản trở người đến sau tiền đồ. Đi thôi, Hứa Tiên, chúng ta cũng cùng đi chứ, cho 10 năm nghèo khổ đọc đám học sinh một cái công bình giải bài thi. Được, được, được. Có đại khí lượng người, mới có đại cách cục, mới có đại thành tựu, Tiểu Nhi nếu là có phúc khí theo ngươi, ta cũng vậy yên tâm. Nhìn xem rời đi Trương Ngọc Đường, Hứa Tiên, Hứa Kiều Dung, Lý Dũng, A Bảo bọn người, Hứa Đại Phu phát ra một loại vui mừng, nói liên tục ba chữ hảo. Có lẽ là dưới sự kích động, trắng nón trên mặt xuyên qua một tia ửng hồng, Hứa Đại Phu tằng hắng một cái, lấy ra một phương tuyết trắng khăn mặt, nhẹ nhàng bôi qua khóe miệng, lại dần hiện ra một vòng kinh người đỏ tươi. Lều thi trước, một mảnh biển người, giống như sóng lớn mãnh liệt, vây quanh bốn phía, phát ra nhiều tiếng hò hét, thanh âm thấu thiên vũ. Công bằng, muốn công bằng, muốn cái thế giới này chưa bao giờ từng có qua công bằng. Đã đến nơi đây Trương Ngọc Đường, xa xa nhìn đến Chu Bắc Văn, Tô Định Vương cũng tới, hiện tại trên bảng nổi danh trong 7 người chỉ còn lại có Trần Đại Thiếu, Tiến Bách Thuận, Nô Nhân Hùng chưa tới rồi. Bốn người xa nhìn nhau từ xa, gật đầu một cái, hiểu ý cười cười, cũng cất bước đi về phía trước. Là Văn Đạo Đại Hào Tô Định Vương đến rồi, là một thân chính khí Chu Bắc Văn đến rồi. Văn Đạo Thánh Nhân Chi Sư Trương Công Tử cũng tới. Mau tránh ra, để cho bọn họ cho chúng ta giữ gìn lẽ phải. Vườn quanh tại lều thi trước đám học sinh, như thủy triều xuống bình thường, dầm dầm tránh ra một con đường đến. Nhẹ nhàng thiếu niên, mặt đẹp như ngọc, đối với bốn phía học sinh mỉm cười gật đầu, chậm rãi đến, đi đến lều thi trước. Trong bốn người chỉ có Trương Ngọc Đường dũng cảm đứng ra, hỏi, Đại Khảo, kỳ thi cuối năm đã kết thúc rồi, các ngươi không quay về từng người ôn tập bài học, đợi lần sau Đại Khảo, kỳ thi cuối năm đều tới nơi này là muốn làm gì? Ngay sau đó có học sinh tiến lên, lần này Đại Khảo, kỳ thi cuối năm, giám khảo Trần Luân âm thầm điều khiển, mua bán bảng danh sách, thật sự là có nhục thánh hiền chi đạo, tính xin thánh nhân chi sư giữ gìn lẽ phải. Mua bán bảng danh sách. Chuyện như vậy, coi như là Trương Ngọc Đường cũng là không có nghĩ đến, sao lại như vậy, Trần đại nhân chủ tránh một phương, tạ phúc vạn dân, lại là đọc đủ thứ thi thư người đứng đắn, làm sao sẽ làm bực này xấu xa không chịu nổi sự tình. Thánh sư có chỗ không biết. Cái kia học sinh nói liên tục, chuyện này là Lý Nguyên Chi tử tại dẫn phượng lâu châu nói, ngôn từ chuẩn xác, nói là cho Trần Luân ngàn lượng bạc trắng mà rơi đấy, mà Tiên Bách Thuận, Nô Nhân Hùng lại là vì cho nhiều bạc hơn mới có thể thượng bảng. Về phần Trần Đại Thiếu, phiên Vân Phúc Vũ tầm đó, không cần lãng phí tiền bạc. Nói xong, học sinh cảm xúc ngẩng cao, Đại Khảo, kỳ thi cuối năm, bảng danh sách chính là tất cả có học vấn người vinh quang, cao thượng như nhật nguyệt, há có thể để cho chính là hoàng bạch chi vật làm bẩn? Chuyện như vậy, chúng ta những người đọc sách này, cho dù chết, cũng sẽ không khiến nó phát sinh. A, vậy mà có chuyện như vậy. Trương Ngọc Đường nhíu mày, chỉ là trừ Lý Nguyên Chi tử chỗ nói, các ngươi còn có cái gì chứng cứ sao? Tín miệng nói bậy, cũng không phải chúng ta người đọc sách tác phong. Đương nhiên là có. Học sinh mắt mở thật to, nhìn hướng tứ phương, nhưng không có phát hiện muốn tìm nhân vật, không có cam lòng thu hồi ánh mắt, nói ra, huyện Tiền Đường bên trong, người đọc sách kia không biết, Tiền Bách Thuận, Nô Nhân Hùng, Trần Đích Hoa bọn người là cái dạng gì bại hoại nhân vật, bọn hắn không học vấn không nghề nghiệp, trong bụng đường cỏ, chỉ biết trương đài cưỡi ngựa, tầm hoa vấn liễu, về phần nghiên cứu học vấn sự tình, lại là mười khiếu thông cửu khiếu, còn thừa lại rốt đặc cắn mai. Người như vậy, làm sao có thể sẽ thi đỗ 7 vị trí đầu, chúng ta không phục, cho rằng muốn công khai bài thi, tỏ vẻ công bằng. Nếu là bọn họ thực có chút ít thực học, không ngại bày xuống lôi đài, để cho chúng ta những học sinh này kiến thức một chút bọn hắn trình độ. Trương Ngọc Đường gật đầu nói, người đọc sách chuyện, vì sinh dân lập mệnh, vì thiên địa lập tâm, vì hướng thánh kế học, vì muôn đời khai mở thái bình, vì công đạo mà nói, đúng là nên như thế, tính xin Trần đại nhân công khai chúng ta bài thi. Công khai bài thi, gặp các ngươi còn có lời gì nói? Trần Luân nhìn xem có chút mất đi sự khống chế học sinh, cũng là không chút hoang mang, để cho sư gia lấy bài thi, từng cái mở ra, quyển thứ nhất chính là Trương Ngọc Đường, trên đó viết minh nguyệt bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Quyển thứ hai là Chu Bắc Văn, quyển thứ ba lần lượt là Tô Định Vương, Hứa Tiên, Tiến Bách Thuận, Nô Nhân Hùng, Trần Đại Thiếu. Mấy người kia văn vẻ đều làm chính là hoa đoàn cầm tú, không thể bắt bẻ, hoàn toàn là dùng ưu thế áp đảo, trở thành lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, 7 vị trí đầu. Nhất là trước 3 phần bài thi bên trên, mỗi một chữ đều đang tỏa ra lấy hào quang, hoa đoàn cầm tú, vạch hồng trùng thiên, càng lần lần có thánh hiện tại ngâm tụng thượng cổ đạo đức. Điều đó không có khả năng. Nhìn xem bài thi bên trên văn vẻ, rất nhiều học sinh la ầm lên, cái này không phải là bọn hắn làm, như vậy chứ? Chỉ bằng Trần Lịch Hoa cái loại này cả lơ phất phơ người có thể viết ra lời nói, theo mẹ đều có thể lên cây phi thiên rồi. Những này bài thi, nhất định là có người làm thay. Chúng ta yêu cầu tại chỗ tỉ thí. Tại chỗ tỉ thí. Bên trong Trần Luân nghe xong, trên mặt một mảnh tái nhợt, tại chỗ tỉ thí, cái này tại sao có thể? Một khi tỉ thí, kia mấy cái bao cỏ còn không phải lập tức lộ vùi lấp. Nhìn xem kích động đám người, Trần Luân chậm rãi đi ra, muốn tỉ thí, đều là ai muốn tỉ thí? Chúng ta đều phải so. Rất nhiều người cùng một chỗ cao giọng hô, chính khí lang vân. Trần Luân ánh mắt như lao, quét một vòng. Thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên. Còn ta bị kẻ xấu sát hại, và U Minh hoàn tuyển, các ngươi ai muốn đi nơi nào cùng hắn tỉ thí một chút, ta hoàn toàn đồng ý, cũng có thể miễn phí tiễn các ngươi đoạn đường. Nói xong, dùng con mắt nhìn chòng chọc vào Trương Ngọc Đường, nhìn một hồi, mới quay đầu đi, lại làm cho Trương Ngọc Đường hồn nhiên rất lạnh, hẳn là hắn đã phát hiện là ta giết Trần Đại Thiếu. Đại nhân nói đùa. Trương Ngọc Đường ánh mắt lấm lấm nên đón đi lên. Trần Đại Thiếu tuổi vừa mới 16, thanh xuân chính mộng, làm sao sẽ qua đời? Trần Luân ánh mắt chầm chầm đi qua, ngươi là thật sự không biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46. Trường thi phát huy thật sự không biết. Trương Ngọc Đường gật đầu, kính xin đại nhân không nên nhìn trái phải mà nói hắn, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, phải công khai hết thảy, tỏ vẻ công đạo, chính nghĩa. Công đạo chính nghĩa. Trần Luân trong nội tâm có chút bốc hỏa, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, ngươi là thứ nhất, chẳng lẽ đây là lừa gạt? Hay sao? Lại chỉ tay một cái Chu Bắc Văn, Tô Định Vương, Hứa Tiên ba người, Trần Luân có chút gào thét, ba người bọn họ, một người bạch hồng có nhật, một người rượu bút sinh hoa, một người khác mặc dù có chút chưa đủ, thực sự văn tự thanh tú, trật tự rõ ràng, là vì thứ tư, chẳng lẽ bài thi của các ngươi cũng có vấn đề? Thị phi đúng sai, đều có công luận. Trương Ngọc Đường tiếu đáp, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, đạo thứ nhất đề mục, từ thoại trung thu một từ trong, yêu cầu từ trong không trung thu, nguyện các chữ, ta từ trong xuất hiện minh nguyện bao lâu có, cùng quy củ không hợp, tự nhiên đẩy đi thứ nhất, cam vì hạ phòng. Mà Chu Bắc Văn sư mình, Mạch Văn Hạo Nhiên, từ làm đều tốt, chính là đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất một bên Chu Bắc Văn nghe xong, có chút lo sợ không yên, không dám nhận, không dám nhận, học không trước sau, người thành đạt làm đầu, Trương học đệ tài văn chương phong lưu, chữ nào cũng là châu ngọc, ẩn chứa văn đạo chân lý, thánh hiền đại nghĩa, chính là đại khảo, kỳ thi cuối năm, thứ nhất chúng ta đối trước bốn không có bất kỳ ý kiến, bọn hắn từ văn phong lưu, chúng ta cũng cam. Bái hạ phong, chúng ta yêu cầu tiền bách thuận, nô nhân hùng, Trần Đích Hoa trường thi làm tiếp một tiên văn trường, nếu là thật sự như vậy có tài, chúng ta mới tâm phục khẩu phục. Ở đây đám học sinh nhìn xem khiêm nhượng Trương Ngọc Đường, Chu Bắc Văn, cùng một chỗ lớn tiếng quát lên, để cho bọn họ đi ra, một lần nữa xót qua, có phải không có tật giật mình, không dám ra đến rồi. Đi ra, đi ra, để cho bọn họ đi ra. Tiếng la rung trời, như sấm qua thanh nhàn rỗi, ầm ầm bên tai không dứt. Mang ra đến. Trần Luân sắc mặt tái xanh, vung tay lên, để cho bọn nha dịch đem Trần Đại Thiếu thi thể cho mang ra ngoài, đưa tầm mắt nhìn qua toàn trường, âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng là con của ta Trần Lích Hoa, các ngươi ai còn cùng với so với hắn. Nhìn xem hoàn toàn thay đổi Trần Đại Thiếu, lều thi trước tức khắc một mảnh lặng ngắt như tờ. Người chết vì lớn, nhập thổ vi an, chúng ta không để cho hắn so đo. Đám học sinh trầm mặc một hồi, vẫn là cao giọng nói, để cho tiền bách thuận, nô nhân hùng đi ra, để cho bọn họ đi ra. Trận trận thanh âm như là nước lũ bình thường, tàn sát bừa bãi tại tiền đường trên không, Trương Ngọc Đường nhìn rõ ràng, Trần Luân trên đỉnh đầu mây trôi, bị những này tiếng hoan hô ầm đánh vào lung lay sắp đổ, hào quang càng là hết sức cảm đạm, tùy thời có hủy diệt nguy hiểm, chính là không được nhân tâm biểu hiện. Cái lúc này quần tình xúc động, nếu là tiền bách thuận, nô nhân hùng không đi ra dẹp loạn nhiều người tức giận, coi như là lần này lại khảo, kỳ thi cuối năm, sau y nguyên vì tú tài, cũng đã vì sĩ lâm chố khinh thường, sẽ không có nữa nửa điểm tiền đồ. Thậm chí, sẽ được làm cho sĩ lâm chán ghét, phẫn hận, bị một ít mánh khóe thông tiên nhân vật nhìn chằm chằm vào, tùy tiện cho một đỉnh chụp mũ đeo lên, ỷ sẽ khiến bọn hắn một đời một thế đều không chịu được nổi. Nghe đám học sinh như sấm tiếng la, Trần Luân Tâm, bất trụ, không nén được, trầm xuống, trường thi làm rối kỷ cương sự tình, một khi chuyện xảy ra, của mình sĩ đồ chi lộ cũng đến đây chấm dứt. Nhưng hắn bất đối với chuyện này, bất lực, tình thế phát triển đã không ở trong khống chế của hắn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cách lều thi địa phương rất xa, một cái tương đối yên lặng trong ngõ hẻm, ngồi một cái thanh tú thiếu niên cùng một cái tráng kiện đại hán. Người thiếu niên cầm trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lư, nhìn xem hỗn loạn đám học sinh, trong ánh mắt lửa giận chủ tiên, Lý Nguyên sinh ra tốt con trai, chính mình tiền mất tật mang, bây giờ còn muốn kéo chúng ta xuống nước, hại người không lợi mình, thật là cái tiểu nhân hành vi. Bách Thuận, trước không muốn nói cái kia đồ hỗn trướng, sớm muộn ta đều sẽ giết chết hắn, chỉ là hiện tại tình cảm quần chúng mãnh liệt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thô tráng đại hán nghe được Lý Nguyên Chi từ thời điểm, trong mắt hung quang lóe lên, lập tức có chút gãi đầu cong hai, cái này tứ thư ngũ kinh phía trên đồ vật, bọn hắn nhận thức ta không biết bọn hắn, cuộc thi lần này vẫn là lao ba trước đó biết rõ khảo đề, tốn nhiều tiền mời người làm, như thế hiện tại để cho ta tiến đến trả lời, cần phải lập tức lộ hãm không thể. Một khi lộ hãm, chúng ta Ngô gia cả đời tên tuổi anh hùng, liền tận giao nước chảy, vì Ngô gia danh dự, nhà ta lao đầu, cần phải đem ta trục xuất khỏi gia môn không thể. Ta lại làm sao không phải là như thế? Thanh tú thiếu niên cũng có chút ít ải ủ rũ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi. Thánh sư đều tự nhận cam bái hạ phòng, huống chi chúng ta, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Nước tới đất chặn, binh tới tướng đỡ, thực thì không được, chỉ là nhận thua. Những cái kia bông tuyết bạc, quyền đương làm không có kiếm được qua chính là. Đúng đấy, người ở đây còn có thể sợ không kiếm được bạc? Thô tráng đại hán nghe vậy cười cười, chỉ cần có bạc, trên đời này tiểu không có không làm được sự tình. Đợi lần này phong ba thoáng qua một cái, ta liền một lần nữa chuẩn bị, chỉ là thi lại một lần tú tài là được. Chỉ sợ đạo này cửa khó khó qua. Thanh tú thiếu niên hiển nhiên không có lạc quan như vậy, sự tình náo lớn như vậy, gia tộc chúng ta gây chuyện không tốt sẽ buông tha cho chúng ta, trong gia tộc nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào chúng ta, tự đợi đến chúng ta sai lầm. Hai người cố gắng chấn định, phía sau đi theo mấy cái gã sai bặt, đầy mặt dáng tươi cười, theo trên đường phố, từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, đều đối với bên cạnh đám học sinh gật đầu mỉm cười. Hai người này chậm rãi đi đến Trương Ngọc Đường trước người, có chút hành lễ, học sinh tiền bách thuận, nô nhân hùng bái kiến thánh sư. Rồi hướng Chu Bắc Văn, Tô Định Vương hành lễ, bái kiến văn thánh, văn hảo. Chu Bắc Văn, Tô Định Phương nhìn xem nho nhã lễ độ hai người, đều hơi hơi nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Trương Ngọc Đường cũng là mỉm cười nhìn xem hai người, nói khẽ, hai người các ngươi cũng tới, đùa bạn, trên bảng nổi danh người, toàn bộ đến đông đủ, có phải không có thực học, lập tức liền để cho chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ à. Tiên Bách Thuận, nô nhân hùng nhìn nhau, thấp thỏm trong lòng, chỉ phải không người nói, cần tuân thánh sư chi mệnh. Trương Ngọc Đường quay người nhìn hướng Trần Luân, đại nhân như là không có ý kiến gì, học sinh bao biện làm thay, tự cho mọi người ra cái đề mục, nhìn một cái trong lúc này có phải không có ngư mục hôn châu, vàng thau lẫn lộn thế hệ. Tùy tiện. Trần Luân mặt đen lên, phi thường khó chịu phất phất tay. Hắn biết rõ, lần này hắn đã xong, sợ là không có hồi thiên chi lực. Ta đại nhân. Chắc tay, Trương Ngọc Đường tiến lên một bước, cất cao giọng nói, mọi người lần này đều cảm thấy trường thi có làm rối kỳ cương, như vậy hiện tại ta ra một đạo đề mục, liền cùng vấn đề này có quan hệ, mọi người căn cứ việc này, tất cả làm một thiên giai tác, viết một ít cảm thụ của mình, cái nhìn, sau khi viết, nhìn một cái trình độ như thế nào.
Được.
Chu Bắc Văn cười nói, trường thi làm rối kỳ cường, văn nhân hổ thẹn, ta trước làm nhất tiên, thả con thép, bắt con tôm.
Đến.
Bày săn bút mực. A Bảo, Lý Dũng hai người tiến lên, giật ra một chương vải bông, Chu Bắc Văn hít sâu một hơi, tinh thần vô cùng phấn chấn, vung bút mà đến. Trăm năm khổ ngắn, ai là nụ cười, phóng túng sinh mệnh có hạn, cảm tình vô biên, thì nhạc sầu bi tổng làm bạn, đau nhức cũng đau cát, cười cũng cười hoan, một tiếng chỉ cầu không trường hận, chưa hẳn mọi chuyện cũng như nguyện. Trường bút một cái, viết xuống cuối cùng một nét, một đạo hạo nhiên tinh quang giống như cầu đồng, đâm rách thiên vũ.
Tốt, cái này liền là của ta.
Chu Bắc Văn buông trường bút, cười nói, việc hồng trần nhao nhao hỗn loạn, không phải ta nghiên cứu học vấn nơi tốt, bọt nước sóng biển, giang sơn vạn dặm điểm điểm phồn tinh diệu, đó mới là ta mong muốn sinh hoạt. Việc này qua đi, vô luận như thế nào, ta liền không làm cái này tú tài, vẫn là tặng cho người đến sau. Hy vọng người đến sau có thể phong quan bái tước, tạ phúc một phương. Ta còn là nghiên cứu mình thích học vấn đi thôi. Bên cạnh cười vừa đi, một đạo trường hồng có nhật, một bóng người phiêu miểu. Cái thứ hai tiểu có ta đến đây đi. Tô Định Phương nhìn xem tiêu sái rời đi Chu Bắc Văn, một trận hâm mộ. Đáng tiếc là đạo bất đồng bất tương bìm lưu, chính mình càng ưa thích say nằm mỹ nhân gối, tỉnh trường thiên hạ quyền. Ngày ngày sâu chén rượu đầy, hướng hướng tiểu phố hoa nở, tự ca tự vũ tự khai hoài, vô câu vô thúc vô ngại. Sử sách trải qua mộng xuân, hồng trần nhiều ít kỳ tài, không cần thiết so đo cùng ăn bài, nhận lấy ngày nay hiện tại. Một từ hoàn tất, rượu bút sinh hoa, sau đó liền hứa tiên làm một bài thanh tử, cũng từ ngữ sâu sắc, thanh lệ khỏe mạnh. Đợi hứa tiên làm sau, Trương Ngọc Đường cười lấy nhìn hướng Tiền Bách Thuận, nô nhân hùng, nên các người, nếu là các ngươi còn không có nghĩ kỹ, ta liền tới trước làm đi. Thánh sư trước hết mời. Tiền Bách Thuận, nô nhân hùng cái chán chảy mồ hôi, cái này từ nên làm như thế nào, nếu là trọi gà cưới ngựa không đáng nhắc tới, viết chữ viết văn, chẳng bằng giết chúng ta.
Cũng tốt.
Ta trước làm là được. Trương Ngọc Đường hai mắt khép hở, tiên lặng cảm ứng chư thiên văn đạo thánh hiển, một mảnh tường vân cuộn cuộn, tiên âm Phật vận trầm đồng, sáng sủa phía trên tinh không, mấy trăm vị thánh hiển hư ảnh phản chiếu tại trên bầu trời. So với di vãng, những này thánh hiển hư ảnh trong lại nhiều thêm một vị. Cẩn thận nhìn lên, đương nhiên đó là Trương Ngọc Đường. Cử bút mà viết, mỗi một chữ đều đang tỏa ra ánh sáng thần thánh, văn quang đạo đạo, di thiên cực địa. Trên bầu trời thánh hiển hư ảnh đi theo văn chương mà niệm tụng lên, hoàng kim bản thượng, ngẫu thất long đầu vọng, minh đại tạm di hiển, như hà hướng, vị thoại phong bất tiện, tranh bất tứ cùng đãng. Hà tu luận đắc tang, tài tử tự nhân, tự thị bạch tí khanh tương. Đoạn trên viết xong, nơi nơi tỏa sáng, yên hoa hạng mạch, ý ước đan thanh bình trướng. Hành hữu ý trung nhân, kham tầm phóng. Thả nhâm môi hồng ý thúy, phong lưu sự, bình sinh sướng. Thanh xuân đồ nhất hướng, nhẫn bả phù danh, hoán liêu thiện châm đê sướng. Theo viết xong, trên bầu trời hiện ra từng cái to bằng cái thất chữ, chữ như đầy sao chiếu sáng, bảo quang sông như đấu, văn khí xạ nhật hồng. Cũng nên các ngươi đi. Trương Ngọc Đường để bút xuống, lần nữa nhìn hướng Tiền Bách Thuận, nô nhân hùng hai người. Nhanh, nên các ngươi. Để cho chúng ta kiến thức các ngươi đại tác. Trương Đại cưỡi ngựa công tử phóng đãng, ta không tin có thể viết ra cái gì thứ cho má. Bắt đầu đi. Lều thi trước, đám học sinh theo từng thủ tuyệt diệu tốt từ trong tỉnh táo lại, nhìn xem mồ hôi như mưa Tiền Bách Thuận, nô nhân hùng hai người, đều cùng kêu lên, cao quát lên. Đi, chúng ta cũng nhìn xem cái này hai người rốt cuộc là không phải trường thi làm dối kỳ cương. Trong khách sạn trung niên nhân dẫn một cái thanh xuân thiếu nữ, cũng bồi hồi tại lều thi phụ cận, cẩn thận hướng về bên trong nhìn lại. Nếu là Trần Luân trái pháp luật, làm việc thiên tư, tự để bát phủ tuần án lập tức chạy đến, rút lui Trần Luân chức quan, đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng.
Vâng.
Vây quanh trung niên nhân trong đám người, một người nhẹ giọng đáp, chợt chạy chậm lấy, đi ra ngoài. Đợt, cảm tạ vĩnh viễn không cuối cùng, thanh mèo sơ lĩnh, phá toái tinh không hôn qua khen thưởng, cầu siêu tầm, phiếu đề cử, hội viên điểm kích, mặt khác được hay không được nói một câu, học đồ, đệ tử đều đã có, bước tiếp theo chấp sự có còn xa lắm không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.